Chương 635, mua than cãi vã Vương Khôn ngày thứ 2 liền mang theo Điền Hữu Phúc, lặng lẽ đem than đá trở lại. Vương Khôn lưu lại đều là tốt than, số lượng cũng không ít, bọn họ chuẩn bị túi cũng không đủ dùng. Những thứ này than chở 2-3 chuyến mới vận xong. Trong lúc Diêm Phụ Quý xem mấy người ra vào bảo, vô cùng hiếu kỳ mong muốn tiến lên, trực tiếp bị mấy nữ nhân cản lại. Tam đại gia, nhà chúng ta chính là mua một chút cho than. Đây không phải là mùa đông sao, các ngươi nhà lúc nào mua a? Diêm Phụ Quý không có biện pháp tiến lên, căn bản cũng không biết mua được ngọn nguồn là cái gì. Chỉ đành cô không nói, nhà chúng ta 2 ngày nữa liền mua. Lúc này, than đứng tan được chưa? Các ngươi từ nơi nào mua? Chính là từ than đứng ai trừ than đứng, chúng ta có thể đi nơi nào mua a 3 ngày, nam nhân trong nhà phải đi làm, nữ nhân chúng ta lại mang không nổi. Hãy tìm bạn bè, trước hạn làm xong, chờ tan việc trở về. Than đá mặc dù là có than phiếu cùng tiền là có thể mua, nhưng là than đá chất lượng vẫn có cách nói. Đại gia mua than đá thời điểm, đều là nghĩ biện pháp nhờ quan hệ, tận lực mua xong than. Mọi người đều là làm như vậy, ai cũng không có biện pháp nói gì. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, liền biết chắc là Vương Khôn nhờ quan hệ lấy được than đá. Lúc ấy, Diêm Phụ Quý liền phi thường hối hận, ở nhà không ngừng than thở. Tam đại mụ nghi ngờ hỏi, lão Diêm, không chính là bọn họ mấy nhà mua than, ngươi than thở cái gì? Ai nhà chúng ta không phải cũng nói xong rồi, chờ nghỉ ban ngày đó đi mua sao? Diêm Phụ Quý lắc đầu một cái, ngươi biết cái gì? Bọn họ nhờ quan hệ mua than. Điền Hữu Phúc mấy người có thể bày quan hệ thế nào, còn chưa phải là Vương Khôn tìm người. Tìm ngươi tìm người, cái này có cái gì ly kỳ? Nhà chúng ta mua than, ngươi không phải cũng tìm học sinh của ngươi sao? Diêm Phụ Quý cảm thấy Tam đại mụ phản ứng thật chậm lụt, một chút cũng không có hiểu ý của nàng, kia có thể giống nhau sao? Vương Khôn tìm quan hệ, khẳng định so với ta tìm tốt. Ta xem bọn hắn túi, cũng biết bên trong đều là tốt than. Tam đại mụ lắc đầu một cái, không đúng sao? Vương Khôn nhà hôm nay để cho than đứng cho đưa 100 khối than tổ ong. Nếu là hắn nhờ quan hệ, khẳng định cùng Điền Hữu Phúc cùng nhau a. Vương Khôn lấy được than không ít, trong nhà lò cũng có thể đốt than. Nhưng vẫn là giả bộ một chút dáng vẻ, từ than đứng mua một chút than tổ ong. Những thứ này than tổ ong không dùng tiền, dùng chính là Điền Hữu Phúc bọn họ than phiếu. Những thứ này than phiếu, hắn lưu ở trong tay chẳng có tác dụng cái gì. Cầm than phiếu cùng những thứ kia thiếu hụt than phiếu người trao đổi. Mặc dù Điền Hữu Phúc mấy người phi thường chú ý, hay là không tránh được bị trong viện người nhìn thấy. Đây chính là ở tại đại tạp viện trong không mặt tốt, một chút riêng tư cũng không có. Thả cái rắm, toàn viện người cũng có thể ngửi được. Hậu viện còn được một chút, biết tin tức thời điểm, Điền Hữu Phúc mấy người đã đem than đá cũng thả vào trong hầm ngầm. Hầm ngầm cũng đều đã khóa lại. Dịch Trung Hải liền thật không có biện pháp né. Hắn mặt đen lại, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, Điền Hữu Phúc, Tiền Anh Vũ, Chu Minh Huy, các ngươi mua than thế nào không theo chúng ta 3 cái đại gia nói? Chu Minh Huy giành nói trước, nhà chúng ta mua than, dựa vào cái gì cùng ngươi nói? Lập tức cũng tháng 11, nhà ai không mua than, cái này còn phải nói sao? Tiền Anh Vũ nói theo, đúng đấy, ngươi cũng cô lập chúng ta, còn muốn để chúng ta nói với ngươi, nằm mơ đâu. Điền Hữu Phúc lớn tuổi nhất, đứng ra nói với Dịch Trung Hải, một đại gia, chúng ta mua than, không có làm phiền ngươi chuyện gì đi. Thế nào, ngươi ngay cả chúng ta mua than cũng không muốn, nghĩ để chúng ta mùa đông chết rét sao? Dịch Trung Hải mong không được mấy người bị chết rét, nhưng là không thể nói ra được, ngươi nói nhăng gì đó, ta là hạng người như vậy sao? Bây giờ than đứng xuống ban, các ngươi từ nơi nào mua? Chúng ta ban ngày mời 1 giờ giả, đi mua than đá, tìm một chỗ để. Chờ buổi tối tan việc trở về không được sao? Dịch Trung Hải chỉ mới nghĩ mình bị mạo phạm, không có tâm tư nghĩ khác. Đối phó loại này xâm phạm người của hắn, Dịch Trung Hải thường dùng nhất, chính là đạo đức bắt góc. Ta không có nói không hành. Chúng ta trong huyện nhiều người như vậy đều cần mua than, ngươi theo ta nói một tiếng, ta cũng tốt tổ chức mọi người cùng nhau. Ta đây cũng là vì mọi người tốt. Lão tổ tông mấy ngày nay một mực tiêu lệnh. Các ngươi nếu mua than, liền cho lão tổ tông đưa một ít. Chuyện Tiếu Lâm, Điền Hữu Phúc mấy người làm sao có thể nguyện ý, bọn họ cũng đều nhìn, Vương Khôn lấy được đều là tốt than, những thứ kia than đủ bọn họ qua một thoải mái mùa đông, dựa vào cái gì cho bà cụ đưa? Thấy mấy người không có trả lời, Dịch Trung Hải càng cho hơi vào hơn vẫn, các ngươi mấy cái quá ích kỷ. Mọi người đều là hàng xóm, lẫn nhau giúp một tay là thiên kinh địa nghĩa. Một đại gia, chúng ta liền ích kỷ thế nào? Bà cụ điếc là ngươi mẹ nuôi, ngươi chiếu cố nàng là nên. Hắn theo chúng ta vô thân vô cố, chúng ta dựa vào cái gì chiếu cố nàng? Dịch Trung Hải khỏe mắt liếc thấy trụ nố đi ra xem trò vui, lập tức che ngực, một bộ bị tức hỏng dáng vẻ. Trụ nố đi tới tiền viện, cái đầu tiên thấy được chính là Tần Hoài Như. Từ Tần Hoài Như trong mắt, hắn thấy được hâm mộ và khát vọng. Tần Hoài Như nhận ra được trụ nố ánh mắt, lập tức liền chảy xuống mấy giọt nước mắt. Ai, mùa đông sẽ phải đến rồi, nhà chúng ta ngày làm sao sống? Chu Nô vô ngực bảo đảm, Tần tỷ, có ta đây. Chờ nghỉ 3 ngày ấy, ta liền giúp nhà ngươi đem than mua về. Tần Hoài Như không có để ý Chu Nô, để cho Chu Nô thấy được nàng khó khăn, như vậy đủ rồi. Tiếp tục ở Chu Nô trên người biểu diễn, chính là lãng phí. Chu Nô một người nghèo rất mồm tơi, có thể giúp thế nào nàng? Có thể giúp nàng hay là Dịch Trung Hải? Tần Hoài Như thấy được Dịch Trung Hải dáng vẻ, cũng biết Dịch Trung Hải phát ra tín hiệu. Chu Nô, ngươi đi xem một chút một đại gia. Hắn đều bị tức chết. Dịch Trung Hải nghe được Tần Hoài Như vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quên, Chu Nô mục tiêu thứ nhất khẳng định tìm Tần Hoài Như. Mở ra biểu diễn thời gian không có năm tốt. Chu Nô nhìn một cái, nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất, các ngươi mấy cái dám khi dễ một đại gia, ta không tha cho các ngươi. Nói xong, Chu Nô liền cơ múa quả đấm vào tới. Điền Hữu Phúc mấy cái có thể sợ Chu Nô sao? Dĩ nhiên không thể. 4 người vây quanh Chu Nô chính là một trận đánh. Dịch Trung Hải nổi giận đùng đùng chỉ mấy người bọn họ, các ngươi không nói võ đức. Một đối một, Chu Ngô rất ít gặp phải địch thủ, nhưng một đối nhiều, liền không khả năng. Cái này vẫn là lần đầu tiên có người liên hiệp đối phó Chu Ngô. Điền Hữu Phúc chỉ là vì tự vệ, không có đợi có người can ngăn, liền buông ra Chu Ngô. Dịch Trung Hải hô lớn, báo cảnh, ta phải báo cảnh bắt các ngươi. Vương Khôn cười ha hả đi ra, không cần, vừa đúng, chuyện này thuộc về chúng ta bảo vệ khoa quản. Dịch Trung Hải cau mày trừng Vương Khôn mấy lần, đỡ Chu Ngô liền rời đi. Cùng Vương Khôn giao thủ nhiều lần, hắn phi thường có kinh nghiệm. Lần này là Chu Ngô ra tay trước, đánh không lại chỉ có thể oán Chu Ngô tài nghệ không bằng người. Mong muốn dựa vào công an đe dọa Điền Hữu Phúc, đó là si nhân nằm mơ. Hắn càng không thể nào đem Chu Ngô giao cho Vương Khôn xử lý. Vì không trở thành kế tiếp bị đánh người, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Chờ Dịch Trung Hải rời đi, đại gia cũng đi một nửa, ở nhà ăn trứng gà rán Lưu Hải Trung, mới vội vã chạy tới. Thét nửa ngày, cũng không ai để ý hắn. Dịch Trung Hải cùng Chu Ngô đều vô dụng, Lưu Hải Trung càng thêm vô tác dụng. Cuối cùng, Lưu Hải Trung chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà. Đối với Điền Hữu Phúc mấy người biểu hiện, Vương Khôn rất vừa ý hắn trở lại so mấy người mượn, ở bên ngoài thấy được mấy người đối kháng Dịch Trung Hải toàn bộ quá trình. Không có vội vã xuất thủ giúp một tay, là muốn nhìn một chút mấy người sức chiến đấu. Chỉ có bản thân họ đứng lên, mới có tư cách trở thành hắn hợp tác đồng bạn. Vương Khôn không thể nào mọi chuyện thay bọn họ ra mặt. 63 vần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 636, hai con gà mái già đi ra ngoài chiếu phim Hứa Đại Mậu, rốt cuộc trở lại rồi. Trở lại Hứa Đại Mậu, xe đạp bên trên để không ít vật, dễ thấy nhất hay là hai con gà mái già. Chợ bên trên, gà trống không hiếm thấy. Đại gia bình thường ăn cũng là gà trống. Gà mái cần giữ lại đẻ trứng, bị nuôi gà người ta chiếu cố thật tốt. Hứa Đại Mậu có thể lấy được hai con gà mái già, lập tức liền trở thành tứ hợp viện mới đề tài. Diêm phụ quý tiến lên xem hai con đục tịch gà mái, trong ánh mắt khát vọng thế nào cũng không ngừng được. Đại Mậu, ngươi cái này là từ đâu lấy được gà mái giả? Hứa Đại Mậu đối tứ hợp viện rất hiểu, biết hai con gà mái mong muốn tiến trong viện không dễ dàng, đã sớm nghĩ xong mực cớ. Đây là đồng hương đưa cho ta. Tam đại gia, ta mấy ngày nay ở nông thôn chiếu phim, cũng mệt lạ. Ngươi nhìn ta cái mặt này sắc. Hứa Đại Mậu sắc mặt phi thường khó coi. Nhưng đó không phải là chiếu phim mệt nhọc, là theo người khác làm ra thịt làm ăn mệt. Diêm phụ quý mới không quan tâm Hứa Đại Mậu thế nào, hắn chỉ quan tâm Hứa Đại Mậu mang về vật. Đại Mậu à, ngươi xác thực khổ cực. Bất quá, ngươi cũng không tính mất công. Đồng hương đưa vật của ngươi không ít ta, đều là một ít thổ đặc sản, không đáng giá nhắc tới. Tam đại gia, cái này ngươi cầm đi làm đồ ăn. Biết không ra chút máu, Diêm phụ quý sẽ không để cho hắn qua hải. Hứa Đại Mậu liền lấy ra sớm liền chuẩn bị xong vật. Diêm phụ quý bắt được vật, như cũng chưa từ bỏ ý định, ngươi cái này hai con gà mái giả, ăn quá đáng tiếc. Đại Mậu, muốn không bán cho ta một con? Hứa Đại Mậu dĩ nhiên biết, ăn gà mái giả quá xa xỉ. Hắn cản trở Diêm phụ quý rối với ra tay, cái này không thể được, ta là giữ lại cho Nga tử bộ thân thể. Hai chúng ta nhiều năm như vậy không có hài tử, ta cũng gấp. Đây chính là Hứa Đại Mậu tìm lý do. Lý do này vừa ra, ai cũng không tiện cưỡng ép muốn hắn gà mái giả. Diêm phụ quý vừa nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Hứa Đại Mậu cùng lâu hiểu Nga, vì hài tử thường gây gỗ, hắn nhưng không muốn trên lưng trễ lại Hứa ra muốn hài tử tội danh. Qua Diêm phụ quý cửa hải này, còn có giả Trương thị một cửa hải kia. Ban ngày Tần Hoài như phải đi làm, giả Trương thị liền thay thế nàng thủ môn. Hứa Đại Mậu, ngươi từ đâu nhặt được hai con gà mái giả? Nhà chúng ta đã lâu lắm không ăn thịt, đưa cho chúng ta nhà một con đi. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, đây là ta cho Nga tử bổ thân thể, nàng bổ được rồi thân thể, chúng ta mới có thể muốn hài tử. Ai cũng không cho. Sau liền không để ý đến giả Trương thị, đẩy xe đạp liền hướng hậu viện đi tới. Giả Trương thị la lối, đối với người khác hữu dụng, đối Hứa Đại Mậu không có tác dụng quá lớn. Giả Trương thị hướng về phía Hứa Đại Mậu bóng lưng mang lên, đáng chết Hứa Đại Mậu, một chút lương tâm cũng không có, còn muốn hài tử. Ngươi cùng Trụ Nô chính là tuyệt hậu bệnh. Vốn là muốn mắng Dịch Trung Hải, thấy được một bác gái, giả Trương thị liền đem Dịch Trung Hải đổi thành Trụ Nô. Một bác gái kỳ thực cũng muốn Hứa Đại Mậu trong tay gà mái giả. Bà cụ điếc ngày ngày đều muốn ăn ngon, thời gian dài, bọn họ chịu không nổi. Có thể đem Hứa Đại Mậu gà mái thu vào tay, nuôi mấy ngày hạ trứng gà, mỗi ngày cho bà cụ điếc một quả trứng gà, nhà nàng có thể tiết kiệm không ít tiền. Bọn họ cùng Hứa Đại Mậu quan hệ vốn là không tốt. Nghe được Hứa Đại Mậu cầm hài tử lấy cớ, một bác gái liền càng không tiện mở miệng. Hậu viện, nhị đại mụ thấy Hứa Đại Mậu trong tay gà mái, giống vậy phi thường nóng mắt. Lưu Hải Trung mỗi ngày nhất định phải một quả trứng gà, có thể lấy được đẻ trứng gà mái, tuyệt đối có thể tiết kiệm không ít tiền. Xem Hứa Đại Mậu đem gà mái thả vào lồng gà, nhị đại mụ không nhịn được hỏi, Hứa Đại Mậu, nhà ngươi gà mái có thể hay không bán cho nhà ta một con? Hứa Đại Mậu lấy ra chuẩn bị cho Lưu Hải Trung tốt thổ đặc sản, đưa cho nhị đại mụ, mới lên tiếng, nhị đại mụ, thật không được. Đây là ta đặc biệt lấy được cho Nga tử bổ thân thể. Hai người chúng ta, một mực không có đứa bé. Còn giữ lại lời không cần phải nói, nhị đại mụ liền hiểu. Cầm trong tay Hứa Đại Mậu tặng thổ đặc sản, nhị đại mụ cũng chỉ đành buông tha cho tìm Hứa Đại Mậu mua gà mái tính toán. An trí xong gà mái, Hứa Đại Mậu chưa có về nhà ngủ, mà là cùng nhị đại mụ hàn huyên. Nhị đại mụ một vừa nhìn bà cụ điếc nhà, một bên cho Hứa Đại Mậu giảng thuật trong viện chuyện đã xảy ra. Nghe được bà cụ điếc quỷ chết đói đầu thai tin đồn, hắn chỉ hận đi ra ngoài chiếu phim thời cơ không đúng. Cùng nhị đại mụ trò chuyện xong bắt quái, Hứa Đại Mậu lại đi tiền viện. Tìm được tam đại mụ, dùng một bọc hạt dưa, lại nghe một lần bà cụ điếc chuyện xấu hổ. Người bất đồng, đối cùng một chuyện có cái nhìn bất đồng. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ nói sắp xỉ, nhưng còn là có không ít phân biệt. Bất kể nghe bao nhiêu người nói, Hứa Đại Mậu cũng không có một tia không nhịn được. Bà cụ Điết tính toán lâu hiểu Nga chuyện, để cho hắn đối bà cụ Điết hận muốn chết. Nghe được bà cụ Điết xui xẻo, hắn liền cao hứng vô cùng. Lâu ra lại không có cao hứng như vậy, xem trên màn hình, lâu phụ cùng lâu mẹ trên mặt rất khó coi. Hứa Đại Mậu trong thành chơi liền chân đủ xài, đến nông thôn chơi càng hòa. Gần như mỗi cái chiếu phim thôn đều có Hứa Đại Mậu nhân tình. Lâu hiểu Nga tùy ý quan sát một chút trên màn hình, liền khuyên lâu phụ lâu mẹ, cha, mắng, các ngươi liền đừng nóng giận. Hứa Đại Mậu cái dạng gì, các ngươi không phải đã sớm biết rồi sao? Lâu phụ thở dài, mà thôi, đoán chúng ta ban đầu mắt mù. Hiểu Nga, ngươi cùng Hứa Đại Mậu nhanh lên một chút ly hôn, chuyển về nhà tới ở đi. Chờ chúng ta ở chỗ này qua hết cái cuối cùng Tết xuân, chúng ta liền rời đi. Lâu hiểu Nga nhưng có chút không thôi, cha, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trọng yếu chính là nhà chúng ta chuyện. Lâu phụ nói, chuyện trong nhà, ngươi không cần lo lắng. Ta và mẹ của ngươi cũng xử lý tốt. Lâu hiểu Nga thở phào nhẹ nhõm, lại cùng lâu phụ lâu mẹ trò chuyện một hồi, liền kiếm cớ rời đi. Lâu mẹ không hiểu hỏi, trước kia hiểu Nga hận không được ở trong nhà. Thế nào bây giờ cũng không muốn nhà. Nếu không phải chúng ta phái người đi tìm nàng, nàng cũng không biết trở lại. Lâu phụ liền nói, được rồi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tả hữu chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, để cho hiểu Nga đẻ xuống tâm ý của mình làm đi. Nàng ở ban khu phố giúp một tay, cho ta một ít nhắc nhở. Trong nhà chúng ta những thứ kia không dùng đến, cũng quên cho ban khu phố đi. Lâu hiểu Nga trở lại tứ hợp viện thời điểm, lập tức liền thu hoạch rất nhiều đáo ước. Hiểu Nga, nhà ngươi Hứa Đại Mậu đối ngươi thật tốt, xuống nông thôn vẫn không quên giúp ngươi làm hai con gà mái giả bổ thân thể. Lâu hiểu Nga nghe nói Hứa Đại Mậu mượn cớ, thật không được về nhà đem hắn mặt cào hoa. Rõ ràng là Hứa Đại Mậu coi trọng người ta gà mái giả, dùng không phóng điện ảnh uy hiếp người ta. Cái gì làm hai con gà mái giả cho nàng bổ thân thể? Tất cả đều là nói láo. Lâu hiểu Nga dám đánh cuộc, nếu không phải bên ngoài không có địa phương nuôi, Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ không cầm trong nhà tới. Trong lòng phi thường mất hứng, trên mặt lại không có chút nào hiện ra tới. Ngươi không về thăm nhà một chút Hứa Đại Mậu? Lâu hiểu Nga lắc đầu một cái, Hứa Đại Mậu chiếu phim trở lại, khẳng định rất mệt mỏi, để cho hắn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Không rõ nguyên do người hướng về phía Lâu hiểu Nga cũng là một bữa thổi phồng, khích lệ vợ chồng bọn họ tình cảm tốt. Lâu hiểu Nga nghe những thứ này thổi phồng, cảm giác phi thường chán ghét, tìm cái chuẩn bị nấu cơm mà cớ, liền rời đi. Dịch Trung Hải về đến nhà, nghe nói Hứa Đại Mậu mang theo hai con gà trở lại, liền muốn đi đối Hứa Đại Mậu tiến hành đạo đức bắt cóc. Một bác gái ngăn hắn lại, ngươi đừng đi. Hứa Đại Mậu đều nói, đó là cho Lâu hiểu Nga bổ thân thể, ảnh hưởng bọn họ muốn hài tử, người khác nhìn ngươi thế nào? Còn nữa, Hứa Đại Mậu cùng quan hệ của chúng ta không tốt, ngươi đi cũng vô dụng. Dịch Trung Hải khí muốn chết, lòng nói liền Hứa Đại Mậu cái dáng vẻ kia, đời này chính là không có hài tử bệnh. 63 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 637, Lý Vệ Quốc mới bước lên cửa ngày hôm nay hết giờ làm, Hà Vũ Thủy mang theo Lý Vệ Quốc đi tới tứ hợp viện. Đang ngăn cửa Diêm Phụ Quý, thấy được một người mặc công an trang phục người đi vào, bị dọa sợ đến lui về phía sau mấy bước. Cả đường đánh cướp hàng xóm không cần gấp gáp, cả đường đánh cướp công an liền muốn mệnh. Vũ Thủy, vị này là? Hà Vũ Thủy vừa cười vừa nói, a, Tam đại gia, vị này là ta đối tượng, Lý Vệ Quốc. Vệ Quốc, đây là chúng ta trong viện Tam đại gia. Lý Vệ Quốc cười cùng Diêm Phụ Quý lên tiếng chào. Diêm Phụ Quý nghe được Lý Vệ Quốc là Hà Vũ Thủy đối tượng, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng nhà ai lại báo cảnh sát. Kể từ Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, bọn họ bộ kia liền không thông. Hàng xóm nhất thường nói một câu nói chính là tìm ban khu phố, muốn là bất kể dùng, chỉ biết kêu lên tìm công an. Là người đối tượng A tiểu tử dáng dấp rất tinh thần, ở nơi nào công tác? Dê khu C cục công an. A, dê khu C cục công an, đây chính là cái tốt đơn vị. Còn giữ lại lời nói, Diêm Phụ Quý không nói được. Hắn đột nhiên nhớ tới, Dịch Trung Hải bị giam địa phương chính là dê khu C cục công an. Kia cái gì, ta nhớ tới, trong nhà còn có chút việc, ta trước về thăm nhà một chút. Chú nô còn không có tan việc, Vũ Thủy, Vệ Quốc, các ngươi còn phải đợi một hồi. Nói xong những thứ này, Diêm Phụ Quý liền vội vàng vàng về nhà, Hà Vũ Thủy không để ý, dẫn Lý Vệ Quốc đi Vương Công nhà. Tam đại mụ bị Diêm Phụ Quý động tính sợ hết hồn, lão Diêm, ngươi làm gì, gặp phải quỷ? Diêm Phụ Quý bước ven ngực, không có gặp phải quỷ, nhưng cũng không khăn mấy. Vũ Thủy mang theo đối tượng đến rồi. Tới thì tới thôi, chẳng lẽ Vũ Thủy đối tượng là quỷ a? Diêm Phụ Quý hừ một tiếng, nàng đối tượng so quỷ còn đáng sợ hơn. Ngươi biết nàng đối tượng là làm nghề gì không? Ta cho ngươi biết, nàng đối tượng là công an. Tam đại mụ không giải thích được nói, công an thế nào? Công an kia là đối phó người xấu, ngươi có cái gì tốt sợ hãi? Ngươi có phải hay không làm chuyện phạm pháp? Ta làm gì chuyện phạm pháp a, ngươi biết Vũ Thủy đối tượng ở nơi nào công tác sao? Ở dê khu C cục công an. Tam đại mụ hâm mộ nói, đây chính là cái tốt đơn vị, so khu phố chúng ta bên trên đồn công an tốt hơn nhiều. Chúng ta giải thành nếu có thể đi cục công an, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Đúng, lão Diêm, ngươi nói, có thể hay không mời Vũ Thủy đối tượng giúp giải thành tìm công tác? Diêm Phụ Quý bất mãn nói, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi dám cầm tiền, đi tìm công an nói, giúp chúng ta nhà đi cái cửa sau. Tam đại mụ nhục trí, bình thường thấy ban khu phố nhân viên công tác cũng lẩn tránh xa xa, càng chưa nói công an. Vậy ngươi sợ cái gì nha? Ngươi quên, lão Dịch lần trước bị nhốt ở đâu rồi? Tam đại mụ sửng sốt một chút, nhất thời liền hiểu Diêm Phụ Quý ý tứ trong lời nói. Dịch Trung Hải như vậy sĩ diện người, một mực đem bị tóm lên tới làm thành là vô cùng nhục nhã. Hà Vũ Thủy tìm đối tượng, tìm ai không tốt, lại cứ tìm Dịch Trung Hải bị giam chỗ đó công an. Lao Diêm, ý của ngươi là Vũ Thủy hôn sự này không thành được. Ta đã nói với ngươi, chuyện này nhà chúng ta ngàn bạn không có thể tham dự. Đây chính là công an, một mất hứng liền đem ngươi bắt lại nốt mấy ngày. Lao Dịch bị giam không cần gấp gáp, hắn là công nhân bậc 8, chọc chuyện lớn hơn nữa, trong xưởng lãnh đạo còn phải dùng hắn. Nhà chúng ta không thể được. Diêm phụ quý không nhịn được nói, cái này ngươi còn phải giao phó sao? Ta đã sớm nghĩ xong. Ta đã nói với ngươi, trong huyện nếu là chuyện Vũ Thủy nhàn thoại, ngươi cho ta trốn xa một chút. Tam đại mụ rất nghiêm túc gật đầu một cái, ở trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân phải chú ý trong huyện muốn đương đặt, sẽ ẩn nút Vương Khôn. Bây giờ lại thêm một cần thiết phải chú ý đối tượng. Hà Vũ Thủy đối tượng là công an, chủ nố cũng coi như có núi dựa. Sau này có phải là Vương Khôn hay không liền không thể như vậy đối phó chủ nố. Trong huyện có bà cụ điếc, bên ngoài còn có Hà Vũ Thủy đối tượng, trong huyện tình thế muốn phát sinh biến hóa cực lớn. Tam đại mụ đang suy nghĩ cùng Diêm phụ quý phân tích một cái, liền thấy Hà Vũ Thủy xuất hiện ở Vương Khôn cửa nhà. Ai, Vũ Thủy thế nào mang đây đối với giống đi Vương Khôn nhà rồi? Cái gì? Diêm phụ quý từ trên ghế vọt lên đến, đi tới cửa sổ nhìn một cái đó tại cửa ra vào đang ngồi, đúng là Hà Vũ Thủy đối tượng. Vương Khôn còn không có tan việc, trong nhà chỉ có Lâu Hiểu Nga một người, Lý Vệ Quốc ngại ngùng ở trong phòng ngồi, liền tại cửa ra vào ngồi xuống chờ. Tam đại mụ liền nói, ta cho là Vũ Thủy tìm có bản lĩnh đối tượng, Vương Khôn liền không có biện pháp đối phó trụ nố. Vũ Thủy trực tiếp mang theo đối tượng đi Vương Khôn nhà, đây là ý gì? Diêm phụ quý cao mày, giống vậy không nghĩ ra rốt cuộc là ý gì, Vũ Thủy thật không có quý củ. Lần đầu tiên mang đối tượng trở lại, thế nào cũng không phải đi người khác. Đúng, trụ nố đâu, Vũ Thủy mang đối tượng trở lại, hắn thế nào cũng nên làm mấy cái thức ăn ngon chiêu đãi một chút đi. Tam đại mụ nghi ngờ nói, không có nghe trụ nố nói Vũ Thủy phải dẫn đối tượng trở lại, cũng không có nghe lão dịch tức phụ nói sau chuyện này. Diêm phụ quý cũng không để ý nhiều như vậy, Hà Vũ Thủy mang theo đối tượng trở lại, vô luận như thế nào trụ nố đều phải cẩn thận chiêu đãi một phen. Nếu là chiêu đãi, Hà gia không có trưởng bối, hắn cái này làm tam đại gia, liền miễn cưỡng giúp đỡ chiêu đãi một chút. Nhất định là trụ nố trong túi không có tiền, không đỡ làm xong món ăn. Cái này không thể được, ta muốn cùng hắn thật tốt nói một chút. Vũ Thủy tìm người yêu, đó là chuyện lớn trong đời, ngàn vạn không thể tiết kiệm. Ta đi cửa chờ trụ nố. Diêm phụ quý hoàn toàn quên đi, Diêm Giải Thành tìm người yêu thời điểm, Diêm gia liền không có mời khách. Lần nữa đứng tại cửa ra vào, nhân Lý Vệ Quốc đang ở Vương Khôn cửa nhà ngồi, hành vi của Diêm phụ quý thu liễm rất nhiều. Mỗi cái tiến vào trong viện người, thấy Vương Khôn cửa nhà ngồi một công an, đều tốt hơn kỳ cùng Diêm phụ quý trò chuyện đôi câu. Hà Vũ Thủy mang theo đối tượng trở lại chuyện, thông qua Diêm phụ quý miệng, ở tứ hợp viện truyền bá ra. Tần Hoài như trở lại trong viện, hướng Vương Khôn nhà nhìn một cái, liền thấy Vương Khôn cửa nhà ngồi một đẹp trai công an. Tam đại gia, Vương Khôn làm chuyện xấu xa gì, công an thế nào tìm tới cửa? Đây chính là Tần Hoài như phản ứng đầu tiên. Nàng ngược lại không phải là mong đợi Vương Khôn không tốt, mà là hy vọng Vương Khôn gặp phải phiền toái, bước được cùng. Như vậy, nàng liền có thể tìm tới cơ hội cùng Vương Khôn thi triển một chút sức hấp dẫn. Dịch Trung Hải mấy ngày nay, ở bà cụ điếc trên người tốn không ít tiền, trở nên càng thêm bùng xịn. Buổi tối ngắm sao, hắn cũng không mang theo bắp. Diêm phụ quý lắc đầu một cái, đem lời giống vậy nói một lần. Tần Hoài như sắc mặt trong nháy mắt liền có coi, Vũ Thủy thật là, mang theo đối tượng trở lại, thế nào không nói sớm một chút một tiếng. Nàng mong đợi Hà Vũ Thủy trở lại, đó là mong đợi Hà Vũ Thủy một người trở lại. Hà Vũ Thủy mang theo đối tượng trở lại, không phải rõ ràng bày ra cùng nàng đối nghịch sao? Hà Vũ Thủy như vậy giống chống thua chiêng tuyên truyền có đối tượng, nàng gái kế hoạch kia còn thế nào chấp hành? Diêm phụ quý nghi hoặc nhìn Tần Hoài Như, thế nào nghe được Hà Vũ Thủy mang theo đối tượng trở lại liền mất hứng. Hà Vũ Thủy tìm người yêu, không có làm phiền ai đi. Tần Hoài Như, ngươi làm sao vậy? Tần Hoài Như lấy lại tinh thần, tam đại gia, ta không có gì. Liền là Vũ Thủy mang đối tượng trở lại, cũng không nói một tiếng. Ta chính là cảm giác đột nhiên. Trụ nố trong phòng lôi thôi nhếch nhác, để cho Vũ Thủy đối tượng thấy được, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trụ nố không vui. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi giúp trụ nố thu thập một chút nhà. Tần Hoài Như vội vã trở về trung viện, một tia đi giúp trụ nố thu thập nhà ý tưởng cũng không có. Nàng mong không được Hà Vũ Thủy xem mắt không thành công, làm sao có thể cho trụ nố thu thập nhà. Giả ra hai cái quả phụ ở trong phòng thương nghị một hồi, cái gì cũng không có thương nghị đi ra. 64 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 638, giao giá trên trời cùng đầu góc mơ hồ. Tần Hoài Như bất động, Lâu Hiểu Nga đã sớm biết Hà Vũ Thủy sẽ mang theo đối tượng trở lại. Trong nhà cũng chuẩn bị xong chiêu đãi bật. Vũ Thủy, Vệ Quốc, Vương Khôn đi đón Tuyết Nhi, rất mau trở về đến rồi. Hà Vũ Thủy vừa cười vừa nói, Hiểu Nga tỷ, không có sao. Ngươi nói cho ta một chút gần đây trong biệt chuyện. Bà cụ biết rốt cuộc làm sao vậy, đột nhiên như vậy có thể ăn. Lâu Hiểu Nga nín cười, cùng Hà Vũ Thủy nói một lần, ngươi một hồi trở về, theo chân bọn họ lúc đàm phán, phải nhiều chú ý. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, ta cố ý để cho Vệ Quốc ăn mặc cảnh phục tới, chính là nói cho bọn họ biết, không đáp ứng điều kiện của ta, ta liền trực tiếp báo cảnh. Hai người suy nghĩ thế nào đối phó Dịch Trung Hải những người kia, Lý Vệ Quốc là cái công an, không tốt tham dự cái này, chỉ có thể nhàm chán ở một bên đọc sách. Vương Khôn biết Hà Vũ Thủy trở lại, liền trước hạn một hồi tan việc, tiếp nối Tuyết Nhi trở lại tứ hợp viện. Ứng phó Diêm phụ quý mấy câu, trở về nhà. Không cần giới thiệu, Vương Khôn cùng Lý Vệ Quốc cũng coi như quen thuộc. Hà Vũ Thủy liền nói, Khôn ca, ta cũng định được rồi, lần này trước hết để cho một đại gia đem giữ lại tiền phương ra, sau đó lại cùng anh ta nói phân ra chuyện. Vương Khôn nếu ra tay, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, khoản tiền kia vốn chính là ngươi, hắn giao ra đây là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hắn giữ lại chính là sinh hoạt phí của ngươi. Không có kia bút sinh hoạt phí, ngươi qua là ngày gì? cả ngày ăn không đủ no, dinh dưỡng không đầy đủ, còn đối ngươi cha ruột sinh ra oán hận. Những thứ này hắn không nên bồi thường ngươi sao? Còn có, nhiều tiền như vậy, đặt ở trong ngân hàng quang lợi tức cũng không ít, hắn thế nào cũng phải đem lợi tức trả cho ngươi đi. Nghe Vương Khôn nói những thứ này, Hà Vũ Thủy hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Vệ Quốc, ý kia chính là hỏi thăm, có thể làm như vậy sao? Lý Vệ Quốc suy nghĩ một chút, liền nói, hắn giữ lại nhà ngươi tiền, chỉ riêng đem tiền lui ra ngoài, một chút trừng phạt cũng không có, khẳng định không thể nào. Ý tứ chính là có thể làm như vậy. Hà Vũ Thủy vừa nghe, lập tức liền hỏi, Khôn ca, ngươi cảm thấy muốn bao nhiêu thích hợp? Dịch Trung Hải khẳng định không cam lòng lấy ra nhiều tiền như vậy, cuối cùng bị buộc không có biện pháp, hắn cũng sẽ tận lực thiếu bỏ tiền. Cái này cùng làm ăn vậy, giảng cứu chính là giao giá trên trời. Đầu tiên, hắn giữ lại những tiền kia, nhất định phải một phần không thiếu lấy ra. Cứ dựa theo hắn giữ lại số lượng, để cho hắn gấp 3 bồi thường, coi như là không cáo hắn giá cao. Sau đó, chính là muốn cho ngươi bồi thường. Ngươi khi còn bé qua không được há, khẳng định dinh dưỡng không đầy đủ, để cho hắn bồi thường 500 khối, không, coi là nhiều đi. Hành vi của hắn, để ngươi đối phụ thân của mình hận nhiều năm như vậy, lại muốn hắn 500 khối, dùng để đền bù các ngươi cha con tình cảm, cũng không coi là nhiều. Những thứ này nghe ra hả giận, nhưng là Hà Vũ Thủy lại không có niềm tin quá lớn, như vậy được không? Sẽ không phạm pháp đi. Vạn nhất bọn họ cáo ta đe dọa bắt chẹt làm sao bây giờ? Vương Khôn cười nói, hắn muốn nguyện ý cáo, ngươi sẽ để cho hắn cáo. Hắn giữ lại nhà ngươi tiền, có phải hay không sự thật? Ngươi tìm hắn muốn bồi thường, có phải hay không nên? Coi như ngươi muốn nhiều, cũng không thể nói ngươi đe dọa bắt chẹt. Lý Vệ Quốc thân là công an, không dễ chịu nhiều thăm dự, nhưng là hắn hỏi một vấn đề mang tính then chốt. Vũ Thủy, Hà Thúc trước kia viết trong thư, có phải hay không đặc biệt viết những tiền kia đều là cho ngươi? Phía trên nếu là không có viết, hoặc là viết cho đại ca, thì phiền toái. Hà Vũ Thủy vừa nghe, có chút nhức đầu nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn lần trước cầm Dịch Trung Hải nhà tiền, chỗ đó cũng không có phong thư. Suy nghĩ một chút cũng đúng, giữ lại phong thư chính là giữ lại một phần chứng cứ. Làm một lao hồ ly, Dịch Trung Hải làm sao có thể lưu lại bản thân tay cầm? Các ngươi yên tâm, hắn nếu tham nhà ngươi tiền, lại làm sao có thể giữ lại những thứ kia tin? Mấy người cảm thấy Vương Khôn nói có lý, liền quyết định dựa theo Vương Khôn nói làm. Ngược lại chuyện này Hà gia có lý, Dịch Trung Hải lấy ra những thứ kia tin, nhiều nhất chính là hạ thấp một cái tội lỗi của hắn, không cách nào giải quyết hắn cuối cùng. Hà Vũ Thủy liền nói, vậy thì tốt, chờ bọn họ trở lại, ta đi ngay tìm Dịch Trung Hải ngửa bài. Vệ Quốc, ngươi ở lại Khôn ca trong nhà. Vương Khôn liền nhắc nhở nàng, ngươi đi thời điểm, kêu lên Lưu Hải Trùng cùng Diêm Phụ Quý, để bọn họ làm chứng nhân. Nếu cũng quyết định trở mặt, Hà Vũ Thủy tự nhiên sẽ không cố ý cho Dịch Trung Hải lưu mặt mũi. Tốt, ta lúc nữa sẽ đi tìm Nhị đại gia cùng Tam đại gia. Diêm Phụ Quý tham tiền, chỉ cần cho điểm chỗ tốt, hắn khẳng định vui lòng ra mặt. Vương Khôn cấp cho Hà Vũ Thủy từ trong nhà cầm mấy quả táo, đi ngay Diêm Phụ Quý trong nhà. Tam đại gia, một sẽ có chút việc xin ngươi giúp một tay. Diêm Phụ Quý thấy quả táo, ánh mắt để lại ánh sáng. Vũ Thủy, chuyện gì a? Đầu tiên nói trước, ngươi Tam đại gia chính là cái dạy học, không có bản lĩnh gì. Hà Vũ Thủy cười nói, không là đại sự gì, chính là giúp ta làm chứng. Một hồi ta còn muốn đi tìm Nhị đại gia. Chúng ta trong huyện, chỉ ngươi cùng Nhị đại gia nhất công chính, ta chuyện này nhất định phải các ngươi hai người ra mặt. Nghe được muốn mời Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý an tâm một ít. Hắn đối Lưu Hải Trung hiểu rất rõ, bất kể chuyện gì, Lưu Hải Trung cũng sẽ cướp danh tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi trước nói cho ta một chút, để cho ta tâm lý nắm chắc. Hà Vũ Thủy lo lắng Diêm Phụ Quý đánh trống rút lui, hoặc là cùng Dịch Trung Hải mách lẻo, dĩ nhiên sẽ không cầu hôn nói ra. Không là đại sự gì, chính là một ít gia thường chuyện. Diêm Phụ Quý thấy Hà Vũ Thủy không nói, cũng không có biện pháp. Đúng rồi Vũ Thủy, ngươi đi tìm lão Lưu thời điểm, đừng kêu Nhị đại gia, muốn hô Lưu đại gia. Ta đã biết. Tam đại gia, vậy ta đi về trước. Chờ một chút. Diêm Phụ Quý ngăn cản Hà Vũ Thủy, ngươi mang theo đối tượng trở lại. Tối nay thế nào cũng phải thật tốt chiêu đãi một chút đi. Chu nố là thế nào chuẩn bị? Hà Vũ Thủy lúc này mới nhớ tới, Diêm Phụ Quý bản tính, kia là không sai qua bất kỳ lần nào chiếm tiện nghi cơ hội. Tam đại gia, anh ta 3 ngày 2 đầu gọi điện thoại cho ta, để cho ta trở lại. Hắn thế nào chuẩn bị, ta không rõ ràng lắm. Diêm Phụ Quý phi thường quan tâm nói, Vũ Thủy, đây là ngươi đối tượng lần đầu tiên tới nhà ngươi, vô luận như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận chuẩn bị. Ngươi cái này phải chuẩn bị không tốt, để ngươi đối tượng có thành kiến, hắn còn có thể với ngươi trô đi xuống sao? Không được, ta phải giúp ngươi đi tìm một chút trụ nố. Đang nói, liền nghe đến trụ nố cùng Hứa Đại Mậu gây gỗ thanh âm. Diêm Phụ Quý ánh mắt sáng lên, đi, chúng ta cái này đi tìm trụ nố. Trụ nố đang muốn đối Hứa Đại Mậu, liền thấy Hà Vũ Thủy từ Diêm Phụ Quý trong phòng đi ra, lập tức liền quên đối Hứa Đại Mậu. Tần Hoài như ngày ngày tìm hắn khóc than, thậm chí cũng không nhịn được sẽ đối Vương Khôn thi triển mỹ nhân kế. Nếu không phải hắn ngăn, Tần Hoài như cũng có thể ngủ đến Vương Khôn trên giường. Vũ Thủy, ngươi cái nha đầu chết tiệt, thế nào mới về nhà? Ngu ca, ta đây không phải là bận rộn công việc, phải tăng ca sao? Diêm Phụ Quý tự cho là hiểu Hà Vũ Thủy tâm tư, tiểu cô nương kia không biết ngượng nói muốn cùng đối tượng chung sống. Hắn đứng ra giúp Hà Vũ Thủy giải vây, trung bố, ngươi đừng chỉ nói Vũ Thủy. Vũ Thủy mang theo đối tượng trở lại rồi, ngươi tính toán thế nào chiêu đãi hắn? Ta đã nói với ngươi, chuyện này thế nhưng là chuyện lớn, ngươi nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Chu Nô kinh ngạc nhìn Diêm Phụ Quý, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Hà Vũ Thủy, ngươi mang theo đối tượng trở lại rồi. Ngươi. Chu Nô hận không được mắng Hà Vũ Thủy một bữa, nói xong rồi trước cùng Vương Khôn trốn một chỗ, mang theo đối tượng trở lại rồi, còn tính kế thế nào Vương Khôn? Hứa Đại Mậu vừa nghe, nhất thời tìm được chuyện Tiếu Lâm cơ hội của Chu Nô. Hắn nhưng là biết, Chu Nô trong túi không có tiền, cái gì cũng chuẩn bị không được. Tam đại gia, ngươi cái này không phải cố ý để cho trụ nố khó coi sao? Hắn đối so mặt cũng sạch sẽ, thế nào chiêu đãi Vũ Thủy đối tượng a? 64 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 639, dịch Trung Hải nổi gióa làm tử địch, trụ nố bất cứ lúc nào cũng không muốn Hứa Đại Mậu chiếm thượng phong. Nghe Hứa Đại Mậu vậy, trụ nố nơi nào có thể chịu phục? Hứa Đại Mậu, ngươi còn dám nói hưu nói bượng, đừng trách ta giáo huấn ngươi. Vũ Thủy, Lý Vệ Quốc ở đâu? Vệ Quốc ở Vương Khôn nhà ngồi đâu? Trụ nố vừa nghe ở Vương Khôn nhà ngồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không ở trong nhà, hắn còn có cơ hội chuẩn bị vật. Không phải ngay trước mặt Lý Vệ Quốc, hắn thật không dễ làm. Được, các ngươi ở Vương Khôn nhà ngồi một hồi, ta đi chuẩn bị một chút. Hôm nay nói gì cũng không thể để Hứa Đại Mậu cái này ba ba tôn coi thường. Hứa Đại Mậu đối trụ nố vậy phi thường bất mãn, tiếp tục chế giễu hắn. Trụ nố, đừng sĩ diện hao, chính ngươi cũng không có tiền ăn cơm, còn thế nào chiêu đãi Vũ Thủy đối tượng? Không bằng như vậy, ngươi gọi tiếng ra ra, ta giúp ngươi chuẩn bị. Ta bảo đảm, thay Vũ Thủy làm nợ mày nợ mặt. Diêm Vũ Quý đối đề nghị của Hứa Đại Mậu phi thường động tâm. Hứa Đại Mậu đều ở đây Vương Khôn nhà ăn cơm, trong nhà cơm nước tự nhiên không kém. Nhưng hắn cũng biết, vô luận như thế nào tính, cũng không tới phiên Hứa Đại Mậu ra mặt làm. Hứa Đại Mậu, ngươi đừng ngắt lời. Chủ nố làm Vũ Thủy thân ca, vô luận như thế nào đều phải làm một trận. Ngươi nếu muốn làm, liền định vào ngày mai. Ngày mai ta nhất định phụ tràng. Hứa Đại Mậu ha ha nở nụ cười, hắn như thế nào lại bị Diêm Vũ Quý lừa? Tam đại gia, kia vẫn là thôi đi. Ta chẳng qua là không nghĩ Vũ Thủy muội tử mất thể diện, nếu không cần, vậy ta liền xem. Chủ nố, ngươi coi như cái này một người muội muội, đừng để cho ta xem thường ngươi. Có thể bị ai xem thường, cũng không thể bị Hứa Đại Mậu xem thường. Chủ nố kiên định nói, ngươi cho ta thật tốt chờ. Ta lần này nhất định để ngươi mở mắt. Vậy ta sẽ chờ. Ta đi trước Vương công nhà, thay ngươi phụng bồi tương lai em rể. Ta nhìn ngươi có thể chuẩn bị cái dạng gì. Hứa Đại Mậu trong miệng ngâm nga bài hát, hướng Vương Khôn trong nhà đi tới. Chủ nố hướng về phía bóng lưng của hắn lần nữa hừ một tiếng, bày tỏ bất mãn của hắn. Vũ Thủy, ngươi mang theo Lý Vệ Quốc tới, thế nào không sớm một chút nói với ta một tiếng? Hà Vũ Thủy liếc mắt, buổi sáng ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta cũng theo như ngươi nói. Chính ngươi không để bụng, có thể đoán ta sao? Chủ nố tỉ mỉ nghĩ lại, giống như xác thực có chuyện như thế. Gọi điện thoại thời điểm, Tần Hoài Như liền ở bên người. Lúc ấy Tần Hoài Như không ngừng cho hắn mấy mắt, để cho hắn cự tuyệt. Ta không phải theo như ngươi nói, đừng mang Lý Vệ Quốc trở lại sao? Không đợi Hà Vũ Thủy nói gì, Diêm Phụ Quý liền nóng nảy, chủ nố, ngươi nói thế nào đâu? Vũ Thủy tìm được đối tượng, ngươi nên cao hứng mới đúng. Ta làm tam đại gia, phải thật tốt nói ngươi mấy câu. Chủ nố buồn đi đâu làm tiền, đi mua món ăn nấu cơm, kia có tâm tình nghe Diêm Phụ Quý thuyết giáo, tam đại gia, nhà chúng ta chuyện, liền không cần ngươi loạn nhúng tay. Diêm Phụ Quý phi thường bất mãn, cái gì gọi là loạn nhúng tay? Ta đây là giúp các ngươi nhà, là Vũ Thủy mời ta. Hà Vũ Thủy liền nói, không sai. Ngu ca, ta mời tam đại gia, đang muốn đi mời Lưu đại gia, ngươi liền trở lại. Ngươi nếu muốn chuẩn bị, vậy hãy nhanh điểm chuẩn bị đi, đừng để cho Vệ Quốc chờ thời gian quá lâu. Chủ nố phi thường bất mãn, hắn cùng Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý quan hệ không được tốt lắm. Dựa theo bản ý của hắn, mời Dịch Trung Hải, bà cụ Điếc, Tần Hoài như vậy đủ rồi. Bọn họ mới là người một nhà, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý liền là người ngoài. Nhưng Hà Vũ Thủy đã nói, hắn dĩ nhiên không thể nhận sợ. Suy nghĩ dựa theo Dịch Trung Hải tính khí, nhất định phải nói mời Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, hắn liền đồng ý xuống dưới. Diêm Phụ Quý vui sướng chờ đến trụ nố nhà ăn cơm, đặc biệt dặn dò Tam Đại Mụ đừng làm cơm của hắn. Hà Vũ Thủy đi theo trụ nố hướng trung viện đi tới. Trung viện bên trong, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như hai người mặt đen lại, chờ trụ nố. Thấy hai huynh muội đi vào, Tần Hoài Như lập tức đổi lại một bộ phi thường quan tâm khuôn mặt, Dịch Trung Hải thì không thay đổi. Hắn tiến lên một bước, phi thường nghiêm túc xem hai người, "Vũ Thủy, ngươi quá không ra gì. Mang đối tượng trở lại, thế nào không nói trước một tiếng?" Hà Vũ Thủy rất bình tĩnh nói, "Một đại gia, ta đã cùng Ngô ca nói, chính là giữa chưa gọi điện thoại thời điểm. Một điểm này, mới vừa rồi cùng Tần Hoài Như trao đổi thời điểm, đã nghe nói." Dịch Trung Hải bất mãn chính là Hà Vũ Thủy thái độ, không ngờ học được cùng hắn trả treo. Nhưng Hà Vũ Thủy là cái bé gái, hắn thực tại không tốt rồi hạ mặt cùng nàng so đo. Suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu không có biện pháp đối phó Hà Vũ Thủy, kia liền đối phó Hà Vũ Thủy đối tượng, nói cũng không được. Chu Nô không phải đã cự tuyệt sao? Hơn nữa ngươi cái đó đối tượng một chút lễ phép cũng không có, ta không đồng ý chuyện trung thân của các ngươi. Hà Vũ Thủy không nhịn được liếc mắt, một đại gia, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý ta tìm người yêu không cần ngươi đồng ý? Chu Nô xem muốn chọc giận điên Dịch Trung Hải, lặng lẽ kéo một cái Hà Vũ Thủy, Vũ Thủy, thế nào cùng một đại gia nói chuyện đâu? Nhanh lên một chút cùng một đại gia xin lỗi. Hà Vũ Thủy một thanh hất ra Chu Nô tay, ta nói đều là lời nói thật, dựa vào cái gì phải nói xin lỗi? Ngược lại người đã mang đến, bu ca ngươi xem đó mà làm thôi. Sau khi nói xong, Hà Vũ Thủy trở về tiền viện, đi theo Chu Nô tới trung viện, cũng thiếu chút nữa đã quên rồi cho Lưu Hải Trung mang lễ vật. Lưu Hải Trung không tham đồ lễ vật, nhưng là tham đồ mặt mũi kia, một hồi muốn cho hắn giúp một tay, liền không thể đắc tội hắn. Vũ Thủy thế nào? Hà Vũ Thủy không nhịn được rủa xả, còn chưa phải là Dịch Trung Hải, ta tìm người yêu, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn có tư cách gì nói không đồng ý Lý Vệ Quốc tiến lên an ủi nàng? Được rồi, không cần thiết vì loại người này tức giận. Ngươi vội vàng cầm vật đi tìm cái đó nhị đại gia đi. Hà Vũ Thủy nghe vậy, cũng không nói hoài tới nói cái khác, cầm lên trên bàn quả táo, lại đi ra ngoài. Đến trung viện, căn bản là không có nhìn Dịch Trung Hải mấy người, hướng thẳng đến hậu viện đi. Dịch Trung Hải trong lòng cái đó khi à, chỉ Hà Vũ Thủy bóng lưng, hướng về phía Trụ Nô hô, ngươi thấy được đi. Trụ Nô đối tượng, tới trong viện, không đến bái kiến ta cái này một đại gia, không đến thăm ngươi cái này thần ca ca. Đi Vương Khôn nhà ngồi, tính chuyện gì xảy ra? Trụ Nô, ta đã sớm nói, tìm người yêu thứ nhất muốn nhìn chính là nhân phẩm. Phán đoán một người nhân phẩm, sẽ phải nhìn hắn hiếu không hiếu thuận. Vũ Thủy cái này đối tượng, ta không đồng ý ngươi đi theo ta đi đem hắn đuổi đi. Tần Hoài như đối Hà Vũ Thủy giống vậy không có thiện cảm, nàng liền hướng Trụ Nô bên người khẽ nghiêng, ôn nhu nói, Trụ Nô, một đại gia đối ngươi tốt bao nhiêu? Ngươi liền nghe một đại gia a. Trụ Nô không phải hai người đối thủ, chỉ có thể đi theo Dịch Trung Hải đi Vương Khôn nhà. Dịch Trung Hải mặc dù tức giận, lý trí vẫn còn ở đó. Biết Vương Khôn ghét nhất người khác không gõ cửa, liền đứng ở Vương Khôn cửa tỏ ý Trụ Nô kêu người. Trụ Nô không có nhiều như vậy đầu óc, đối Lý Vệ Quốc phi thường bất mãn, liền hô lớn, Lý Vệ Quốc, ngươi đi ra cho ta. Lý Vệ Quốc lòng nói, còn chưa tới ta ra sân thời điểm. Hắn tới chính là trấn Tràng Tử, thế nào đổi kịch bản? Trụ Nô làm tương lai anh vợ, Lý Vệ Quốc thế nào cũng phải cấp mặt mũi, liền từ Vương Khôn nhà bên trong đi ra. Đại ca, ngươi gọi ta. Trụ Nô là không nói ra được không đồng ý Hà Vũ Thủy hôn sự câu nói này, chỉ đành quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải đã sớm sợ choáng váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hà Vũ Thủy đối tượng lại là ban đầu thẩm vấn nhân viên của hắn một trong. Ban đầu bị thẩm vấn sợ hãi, dâng lên trong lòng. Lúc này hắn toàn bộ phẫn nộ, tất cả đều đổi thành sợ hãi cùng lo lắng. Dịch Trung Hải đứng ở nơi đó, nửa ngày cũng không nói ra lời. Cuối cùng phất ống tay áo một cái gì cũng chưa nói liền xoay người rời đi. Thấy Dịch Trung Hải không nói tiếng nào rời đi, Tần Hoài như cùng Trụ Nô chỉ đành đi theo rời đi. 64 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 640, Tần Hoài như giúp đỡ vay tiền trở lại trung viện, Dịch Trung Hải một chút sắc mặt tốt cũng không cho Trụ Nô, thậm chí cũng đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Trụ Nô đứng ở ngoài cửa, không hiểu hỏi, một đại gia, ngươi làm sao vậy? Không phải nói phải đem Lý Vệ Quốc đuổi đi sao? Dịch Trung Hải mặt đen lại, nói cái gì cũng không nói. Hắn ngược lại nghĩ đuổi đi Lý Vệ Quốc, nhưng không có lá gan đó. Hết cách rồi, Trụ Nô chỉ đành nhờ giúp đỡ Tần Hoài Như, Tần tỷ, ngươi giúp ta cùng một đại gia nói một chút. Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Tần Hoài Như giống vậy không có suy nghĩ ra, nàng mặc dù thông minh, nhưng thông minh đến đầu óc liền không muốn những thứ kia. Nàng nghĩ tất cả đều là thế nào chiếm tiện nghi, tự nhiên đoán không ra Dịch Trung Hải tâm tư. Vậy được, ngươi chờ, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Trụ Nô, không phải tỷ nói ngươi, ngươi thật làm sai. Tỷ cũng theo như ngươi nói, không nên để cho Vũ Thủy mang đối tượng trở lại, ngươi làm sao lại phải không nghe đâu. Để tỏ lòng đối Trụ Nô thất vọng, Tần Hoài Như còn lắc đầu một cái. Hậu viện, nhị đại mụ phi thường nhiệt tình đem Hà Vũ Thủy đón vào, "Vũ Thủy, ngươi tới thì tới thôi, làm gì khách khí như vậy đâu?" Hà Vũ Thủy cười nói, "Nhị đại mụ, ta tới là cầu Lưu đại gia làm chủ, cũng không thể tay không tới cầu người đi." Lưu Hải Trung mặt mũi lấy được thỏa mãn, không có ý định cự tuyệt, "Vũ Thủy, ngươi nói đi, bất kể yêu cầu gì, ta cũng giúp ngươi làm." Hay là Lưu đại gia thoải mái. Trước hướng về phía Lưu Hải Trung vỗ một cái thất ngượng, tiếp theo Hà Vũ Thủy mới nói, "Không là đại sự gì, liền là muốn mời Lưu đại gia giúp ta làm chủ. Ta mang theo đối tượng đến rồi, Ngô ca nói muốn chuẩn bị tiệc rượu. Lưu đại gia, một hồi ngươi cùng Tam đại gia nhất định phải đi qua. Chờ chúng ta ăn xong rồi, lại nói." Vừa nghe nói còn chuẩn bị tiệc rượu, Lưu Hải Trung lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Hắn căn bản cũng không hỏi chuyện gì, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không hoàn thành, trực tiếp vỗ ngực, muốn thay Hà Vũ Thủy làm chủ. Hà Vũ Thủy rồi hướng Lưu Hải Trung thổi phồng một trận, mới rời khỏi. Trải qua Tần Hoài Như quên, Dịch Trung Hải khí cuối cùng tiêu mất. Hắn đến cuối cùng cũng không nói, vì sao tức giận. Chu Ngố ngốc nghếch cho Dịch Trung Hải nói xin lỗi, mới đem mục đích của mình nói ra, "Một đại gia, ta muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Vũ Thủy đối tượng đến đây, bất kể nói thế nào, ta cái này làm ca ca cũng không thể keo kiệt. Ta đã ngay trước mặt Tam đại gia đáp ứng." Dịch Trung Hải không nỡ bỏ tiền, càng không muốn vay tiền. Số tiền này tiêu vào cựu nhân của mình trên người, thực tại quá thua thiệt. Không sai, Lý Vệ Quốc đã bị Dịch Trung Hải nhận định là kẻ thù. "Chu Ngố, ngươi có tiền sao? Ngươi liền bậy bạ đáp ứng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi thế nào một chút tiến bộ cũng không có. Ngươi quá làm ta thất vọng." Chu Ngố bất đắc dĩ nói, "Ta không thể để cho Hứa đại mẫu cái tôn tử kia nhìn trò cười. Một đại gia, vô luận như thế nào ngươi đều phải giúp ta." Dịch Trung Hải trong đầu không ngừng suy nghĩ cự tuyệt Trụ Nô lý do, cuối cùng quyết định đem oan ức đẩy tới bà cụ điếc trên đầu. Hắn đang muốn mở miệng, bị Tần Hoài Như cản lại. Tần Hoài Như nghe được Trụ Nô muốn mượn tiền làm đồ ăn thời điểm, ánh mắt đang ở tòa hào quang. Đừng để ý Trụ Nô làm đồ ăn nguyên nhân là cái gì, cuối cùng lấy được tốt đẹp nhất chỗ đều là nàng. Trụ Nô không có biện pháp mang đồ ăn thừa, bà cụ điếc lại đem Dịch Trung Hải ăn sợ, nhà bọn họ mấy ngày nay cơm nước không tốt đẹp gì. Lần này cải thiện cơm nước cơ hội, nàng tuyệt đối không muốn bỏ qua cho. "Một đại gia, ta cảm thấy ngươi nên giúp một tay Trụ Nô. Ngươi tới là khách, bất kể như thế nào đều phải giúp Trụ Ngố đem mặt mũi chống lên tới." Trụ Ngố nghe được Tần Hoài Như cũng giúp đỡ hắn, bắt đầu cười hắc hắc, "Một đại gia, Tần tỷ nói không sai, ngươi nhất định phải giúp ta một chút, không thể để cho ta ở chúng ta trong viện mất mặt. Để ngươi ta biết, Vũ Thủy đối tượng tới nhà, ta cái gì cũng chuẩn bị không được, ta thế nào ở trong viện hôn á ta sau này cũng không mặt mũi trở lại rồi." Câu nói sau cùng, đem Dịch Trung Hải bị hù không nhẹ. Trụ Ngố thế nhưng là hắn dưỡng lao công cụ nhân, tuyệt đối không thể thoát khỏi hắn nắm giữ. Nhưng để cho hắn cùng ăn mặc công an đồng phục Lý Vệ Quốc cùng nhau ăn cơm, trong lòng hắn phát hư. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, "Trụ Nô, tiền của ta cũng tiêu vào mẹ nuôi trên thân, thực tại không có thừa bao nhiêu. Ta chỗ này liền còn có 20 đồng tiền. Chu Ngô thế nhưng là đầu bếp, đối làm đồ ăn rõ ràng, vừa nghe 20 đồng tiền, hắn liền muốn ra làm gì không mất mặt, một đại gia, 20 đồng tiền đủ. Ta bảo đảm làm một bàn thức ăn ngon, để cho lão thái thái cùng Tần tỷ ăn ngon. Tần Hoài như khiêm tốn nói, Chu Ngô, ngươi có thể suy nghĩ tỷ. Tỷ liên phi thường cảm kích ngươi. Tỷ không ăn, đến lúc đó, ngươi cho tỷ phân điểm, để cho đồng ngạnh ngọt ngào miệng là được. Dịch Trung Hải vốn là không muốn cho mượn nhiều như vậy, bị Chu Ngô cùng Tần Hoài như vừa nói như vậy, còn giữ lại lời thực tại không nói ra miệng. Cuối cùng chỉ đành cắn răng, đem 20 đồng tiền cho mượn Chu Ngô. Cái này 20 đồng tiền, hắn cũng không có ý định muốn. Liền xem như muốn, cũng nếu không trở lại. Chu Ngô không có tiền, hắn tiền lương còn phải chiếu cố Tần Hoài Như, căn bản là không thừa nổi. Chu Ngô nhận lấy tiền, liền chạy đi trên đường phố mua đồ ăn. Tần Hoài Như cũng xoay người rời đi, để cho tiện đi tìm Chu Ngô mượn ăn, nàng muốn hiền huệ một ít, giúp Chu Ngô thu thập nhà. Về phần Hà Vũ Thủy đối tượng chuyện, Tần Hoài Như không có để ở trong lòng. Có bản lĩnh nữ nhân, có thể đồng thời để cho rất nhiều nam nhân vây quanh nàng chuyện. Đừng nói Hà Vũ Thủy chẳng qua là dẫn đối tượng trở lại, chính là dẫn lao công trở lại, kế hoạch của nàng cũng có thể chấp hành. Hà Vũ Thủy từ hậu viện đi ra, thấy Tần Hoài Như ở trụ nố trong phòng thu thập nhà, cũng không nói gì. Tần Hoài Như gọi lại Hà Vũ Thủy, "Vũ Thủy, ngươi cầm quả táo về phía sau viện làm gì?" Chuyện này không gạt được người, Hà Vũ Thủy cũng không nghĩ giấu giếm, trực tiếp nói, "Ta đi cấp Lưu đại gia đưa chút, một hồi muốn mời hắn giúp một chuyện." Tần Hoài Như lôi kéo Hà Vũ Thủy tay, thân thiết nói, "Ngươi có khó khăn, trực tiếp cùng tỷ nói á, tỷ nhất định sẽ giúp ngươi." Hà Vũ Thủy nghĩ rút tay về được, bất đắc dĩ Tần Hoài Như bắt thật chặt, chỉ đành buông tha cho, "Tần tỷ, ta tìm Lưu đại gia là bởi vì chuyện tiền bạc." Tần Hoài Như lập tức buông ra Hà Vũ Thủy tay, giúp đỡ tiêu tiền không thành vấn đề, ra bên ngoài lấy tiền thì không được. Nàng như sợ Hà Vũ Thủy câu nói tiếp theo chính là tìm nàng vay tiền. "Ai, Vũ Thủy, ngươi muốn nói khác, tỷ nhất định giúp ngươi. Nhưng là vấn đề tiền, tỷ thật hữu tâm vô lực. Tỷ trong nhà nghèo không xu dính túi." Hà Vũ Thủy không để lại dấu vết xoa xoa tay, "Không có sao, Lưu đại gia đã đáp ứng hỗ trợ." Tần Hoài Như nhíu mày, Lưu Hải Trung cũng không giống hào phóng như vậy người, "Vũ Thủy, nhị đại gia thật đáp ứng. Nếu không tỷ giúp ngươi van cầu một đại gia. Một đại gia đối các ngươi huynh muội coi như mình sinh, nhất định sẽ giúp ngươi." Hà Vũ Thủy vừa cười vừa nói, "Vậy thì tốt quá. Một hồi lúc nói chuyện này, Tần tỷ nếu là giúp ta khuyên một đại gia lấy tiền, ta nhất định sẽ thật tốt cảm ơn ngươi." Tần Hoài Như lại đợi một hồi, thấy Hà Vũ Thủy không có nói nữa khác, liền phi thường mất hứng. Tìm Diêm phụ quý cùng Lưu Hải Trung giúp thời điểm bận rộn, Hà Vũ Thủy sẽ cầm quả táo. Thế nào đến nàng nơi này, cái gì cũng không có đâu. "Vũ Thủy, chúng ta trong viện từ trước đến giờ lấy một đại gia cầm đầu. Ngươi cầm quả táo đi nhị đại gia cùng tam đại gia nhà. Tay không tìm một đại gia giúp một tay, có phải là không tốt hay không?" "Thì bên này không có vấn đề, nhưng một đại gia làm trưởng bối, ngươi thế nào cũng phải nhiều đưa chút quả táo. Như vậy thì mới tốt giúp ngươi nói chuyện." Hà Vũ Thủy cũng biết Tần Hoài Như lôi kéo nàng không phải đơn giản như vậy, nguyên lai là vì quả táo. Những thứ kia quả táo, nàng tình nguyện cho Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý, cũng không muốn cho Dịch Trung Hải. "Tần tỷ, kia vẫn là thôi đi. Ta đã cùng Lưu đại gia cùng Tam đại gia nói xong rồi, quả táo cũng đều cho bọn họ." 64 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 641, không vui bữa tiệc rất nhanh, Chu Ngô liền chuẩn bị được rồi thức ăn. Khoan hãy nói thời gian ngắn như vậy, để cho Chu Ngô tiến tới 6 cái món ăn. Diêm phụ quý thấy Chu Ngô mua thức ăn trở lại, liền theo đi tới Chu Ngô trong nhà. Chiếm tiện nghi không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Xem Chu Ngô làm đồ ăn, Diêm phụ quý cũng làm mê muội. Tần Hoài Như nhìn một cái Diêm phụ quý ở chỗ này, không có biện pháp thi triển sức hấp dẫn tìm Chu Ngô muốn món ăn. Đứng ở một bên âm thầm tức giận. Đợi đến Chu Ngô làm xong thức ăn, Tần Hoài Như trên mặt cũng không có nụ cười. Chu Ngô cuối cùng một bàn món ăn đặt tới trên bàn, có chút bất mãn nói, "Vũ Thủy cái đó nha đầu chết tiệt đâu, không giúp một tay thì thôi, làm xong thức ăn cũng không biết tới." Tần Hoài Như cái này mới phục hồi tinh thần lại, vừa cười vừa nói, "Chu Ngô, Vũ Thủy tuổi còn nhỏ, ngươi đừng nói là nàng. Thì đi giúp ngươi gọi Vũ Thủy trở lại." Xung Phong nhận việc Tần Hoài Như, có chút hưng phấn, quên Vương Khôn quy củ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nói nàng quên quy củ, có thể không chính xác. Tần Hoài Như căn bản cũng không có tiếng người khác muốn gõ cửa ý thức. Trước mặt nhiều người như vậy, Vương Khôn cũng không tiện nói gì. Tần Hoài Như không có ý thức được những thứ này, trơ mắt nhìn Vương Khôn nhà đồ ăn, phía trên phi thường phong phú, so Chu Ngô chuẩn bị còn phải phong phú. Lúc ấy trong miệng của nàng tràn đầy nước miếng, vừa nói thiếu chút nữa sặc đến chính mình. "Vũ Thủy, Chu Ngô đã chuẩn bị xong thức ăn. Ngươi cùng Vệ Quốc mau chóng tới đi." Hà Vũ Thủy nghe vậy, đứng lên, "Vậy cũng tốt. Vệ Quốc, ngươi đang ở Khôn ca trong nhà, ta đi qua. Đây là muốn chuẩn bị khai chiến tiếp đấu. Lần này khai chiến, người khác giúp không được quá lớn nội, chính là Lý Vệ Quốc cũng không có biện pháp nhúng tay quá nhiều. Hết thảy đều muốn Hà Vũ Thủy bản thân ra mặt. Bọn họ chỉ có thể làm Hà Vũ Thủy hậu thủ, dùng để uy hiếp Dịch Trung Hải." Tần Hoài Như ánh mắt nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, giống như cũng không nghe được Hà Vũ Thủy nói gì. Nàng không tự chủ hướng phía trước đi hai bước, vừa đúng đứng ở Hứa Đại Mậu bên người. Hứa Đại Mậu cũng không biết hôm nay chuyện sắp xảy ra, nhưng không chế lại hắn tham gia náo nhiệt, "Tần tỷ, đừng xem." Tần Hoài Như phục hồi tinh thần lại, giận trách nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi ngủ chết tỷ. Cả ngày ở nhà ăn thứ tốt, cũng không biết chiếu cố một chút tỷ." Những lời này thiếu chút nữa đem Hứa Đại Mậu hù chết. Ngay trước Lâu Hiểu Nga cùng công an trước mặt, Tần Hoài Như làm sao có thể nói lời này đâu? "Tần tỷ, ta với ngươi không có quan hệ gì, bằng gì chiếu cố ngươi?" Tần Hoài Như nghe được Hứa Đại Mậu không chịu trách nhiệm, trong lòng phi thường bất mãn, đang muốn cám dỗ một cái hắn, mới nhớ tới đây là Đàng Vương Khôn trong nhà. Nàng lập tức liền đổi một bộ giải thích, nhìn ngươi hẹp hòi dáng vẻ, thì chính là chỉ đùa với ngươi. Ngươi ở chỗ này cũng không phải người ngu, Tần Hoài như trong mắt trần truồng tham lam, không gạt được người. Ai cũng không nói gì, nàng điểm này tật xấu, so sánh với chuyện đêm nay, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tần Hoài như thấy Vương Khôn Thủy Trung không nói lời nào, chỉ đành buông tha cho từ nơi này chiếm tiện nghi ý tưởng. Hà Vũ Thủy không có quản Tần Hoài Như, trực tiếp đi ra Vương Khôn nhà. Tần Hoài Như chỉ đành cùng sau lưng nàng, Vũ Thủy, vệ quốc đâu, thế nào không cùng theo? Tần tỷ, vệ quốc liền không đi qua, tỉnh một ít người không được tự nhiên. Hai người đến trụ nỗ nhà lúc, người đã đến đủ. Bà cụ điếc không chút khách khí ngồi ở chủ vị, ba cái đại gia ngồi ở hai bên. Trụ nỗ không có thấy Lý Vệ Quốc, liền tức giận phi thường, Vũ Thủy, Lý Vệ Quốc đâu? Thế nào không tới? Hà Vũ Thủy bình tĩnh nói, Ngô ca, hôm nay có một số việc, không thích hợp vệ quốc đứng tay, hắn liền không tới. Dịch Trung Hải đã sớm đối Hà Vũ Thủy bất mãn, hung hăng vô bàn một cái, đem ly rượu trước mặt cũng đánh ngã, quá không ra gì. Nào có mang theo đối tượng hẹn hò đi người khác ăn cơm. Vũ Thủy, ta vẫn là câu nói kia, ngươi cái này đối tượng, ta không đồng ý. Hà Vũ Thủy cười lạnh nói, là ta tìm người yêu, ngươi có đồng ý hay không, có trọng yếu không? Ngươi. Dịch Trung Hải thế nào cũng không nghĩ đến, Hà Vũ Thủy lại dám nhiều như vậy hắn nói chuyện. Trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra thế nào nói đi xuống, Chu Nô cũng tức chết, đứng lên chỉ Hà Vũ Thủy, cho một đại gia xin lỗi. Ngươi có biết hay không, không có một đại gia, bàn này món ăn liền chuẩn bị không ra. Hà Vũ Thủy giống vậy không có nể mặt Chu Nô, ngu ca, ngươi nói ta không biết. Ta liền biết, không có hắn, nhà chúng ta ngày không biết qua tốt bao nhiêu. Đến lúc này, ai cũng nhìn ra, lần này tụ hội có vấn đề rất lớn. Bà cụ điếc híp mắt nhìn về phía Hà Vũ Thủy, trong lòng có dự cảm vô cùng không tốt. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, liền không có vội vã tỏ thái độ. Ngược lại chuyện khác trọng yếu hơn nữa, cũng không bằng trước mắt bữa cơm này trọng yếu. Tần Hoài như còn nghĩ cho nhà làm điểm ăn ngon, lần này cũng không dám để. Hà Vũ Thủy không có quản nhiều như vậy, đi tới cho nàng lưu vị trí, rót một chén rượu. Bưng rượu lên, hướng về phía Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nói, Lưu đại gia, Tam đại gia, lần này mời các ngươi tới, là có một số việc cần các ngươi phải giúp đỡ chủ trì công đạo. Chén rượu này, ta mời các ngươi, coi như là trước hạn đối các ngươi bồi tội. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý là uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, thực tại không dám quá nhiều tham dự. Diêm Phụ Quý đầy lòng đều là hối hận, cẩn thận mà hỏi, Vũ Thủy, ngươi không nói chuyện gì, Tam đại gia thật uống không dưới chén rượu này. Hà Vũ Thủy nở nụ cười, Tam đại gia, ngài yên tâm, chính là chúng ta trong biệt chuyện. Ta mặc dù mang theo vệ quốc đến đây, nhưng cũng không nghĩ trực tiếp gây ra đi. Chỉ cần ngài và Lưu đại gia có thể giúp ta làm chủ, ta được đến hài lòng câu trả lời, chỉ biết làm cái gì cũng không có phát sinh. Lưu Hải Trung đầu góc quất một cái, hỏi, nếu là ngươi không hài lòng đâu? Hà Vũ Thủy nghiền ngẫm nhìn Dịch Trung Hải một cái, ta muốn không hài lòng, cũng dễ giải quyết. Vương Khôn là xưởng cán thép bảo vệ khoa giải, ta đối tượng Lý Vệ Quốc là công an. Vừa đúng đem chuyện giao cho bọn họ. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như đầy đầu mồ hôi lạnh, trong lòng bọn họ phi thường lo lắng, Hà Vũ Thủy là vì mỹ nhân kế chuyện. Dịch Trung Hải nắm quả đấm tay cũng toát ra gân xanh. Cái này nếu không phải Hà Vũ Thủy, hắn khẳng định tỏ ý trụ nố ra tay. Tần Hoài như không để ý tới trang hoa sen trắng, đi tới Hà Vũ Thủy bên người, giả vừa cười vừa nói, "Vũ Thủy, ngươi làm gì nha? Mọi người đều là người một nhà, một đại gia cùng bà cụ điếc đem các ngươi huynh muội làm thành con của mình. Có chuyện gì, không thể để cho bọn họ giúp ngươi giải quyết ta?" Hà Vũ Thủy một thanh hất ra Tần Hoài như tay, "Tần tỷ, bà cụ điếc cùng một đại gia nếu có thể giúp đỡ giải quyết, vậy thì tốt nhất. Như vậy mọi người cũng tiện lợi." Tần Hoài như làm bộ bị Hà Vũ Thủy làm đau, lảo đảo ngã xuống trụ nố trên thân. Trụ nố đầu góc nhất thời liền tràn đầy đối Hà Vũ Thủy lửa giận, "Vũ Thủy, ngươi làm gì? Làm sao có thể như vậy đối Tần tỷ? Ngươi quên, ngươi khi còn bé, Tần tỷ là thế nào chiếu cố ngươi?" Hà Vũ Thủy đối trụ nố cũng tuyệt vọng, căn bản cũng không để ý tới hắn, "Lưu đại gia, Tam đại gia, chuyện đêm nay tương đối trọng yếu, ngài hai vị liền thiếu đi uống vài chén rượu. Chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm xong, chúng ta lại nói." Cái tình huống này, lại to đường con cũng uống không trôi rượu. Hà Vũ Thủy bất kể nhiều như vậy, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu chào hỏi hai người ăn cơm. Chủ vị bà cụ điếc đều bị không để ý đến. Bà cụ điếc trong lòng tức giận, nhưng là không dám tùy tiện gây ra tới. Dịch Trung Hải đã nói với nàng, Hà Vũ Thủy đối tượng chính là đã từng bắt hắn công an. Nàng bây giờ nhưng không có can đảm cùng công an đối nghịch, chỉ muốn chờ công an đi, lại nghĩ biện pháp thu thập Hà Vũ Thủy. Bà cụ điếc lại sợ thức ăn ngon đều bị người khác ăn, vội vàng động chiếc đũa ăn cơm. 64 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 642, đoạn mất Tần Hoài như tính toán xem thức ăn trên bàn không ngừng giảm bớt, Tần Hoài như lòng như lửa đốt. Nàng còn nghĩ giả trang đáng thương, tranh thủ Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ thương hại, mang theo món ăn về nhà. Đại gia đều không uống rượu, chuyên tâm dùng nữa, nhiều hơn nữa món ăn cũng không đủ ăn. Tổng cộng hai cái đùi gà, Hà Vũ Thủy trực tiếp kẹp đến Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý trước mặt, liền bà cụ điếc cũng mặc kệ. Nhưng trên bàn không khí không tốt, đại gia cũng cắm đầu ăn cơm, không ai nói chuyện. Nàng lớn hơn nữa khả năng cũng không có phát huy đường sống. Cái này nếu là bình thường, Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ đã sớm đi lên quan tâm nàng thế nào không ăn cơm. Bây giờ lại không người hỏi nàng một câu. Tần Hoài như đầu tiên là quay đầu nhìn trụ nỗ, chỉ thấy trụ nỗ hai mắt tràn đầy lửa giận, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hà Vũ Thủy, buồng nàng ném qua mấy cái mị nhãn. Nhìn lại Dịch Trung Hải, một mực không hề động chiếc đũa, giống vậy dùng tràn đầy lửa giận ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Vũ Thủy. Một bác gái thì là theo chân bà cụ đi học, không ngừng dùng nữa. Mắt thấy thức ăn trên bàn không thừa nổi cái gì, Tần Hoài như phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện này. Không phải, đợi mọi người đem thức ăn cũng ăn sạch sẽ, nàng thế nào về nhà? Lão nhân trong nhà, hai tử đều chờ đợi nàng mang đồ ăn thừa về nhà. Vũ Thủy, ngươi làm sao vậy? Chu Nỗ là ngươi thân ca ca, một đại gia, bà cụ điếc một mực đem ngươi trở thành con của mình. Đại gia làm một bàn món ăn, chiêu đãi ngươi đối tượng. Ngươi làm cái gì vậy nha? Có Tần Hoài như mở miệng, người trên bàn cũng thở phào nhẹ nhõm. Thức ăn mặc dù ăn ngon, nhưng trong lòng đè ép chuyện, ai cũng ăn không thoải mái. Tần Hoài như thường đến Hà gia làm món ăn, nàng chút ý đồ kia, Hà Vũ Thủy đã sớm biết. Mới vừa rồi nàng liền là cố ý đem trên bàn thức ăn ngon, cũng phân cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Tần Hoài như, ngươi cũng biết đây là chiêu đãi ta đối tượng. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đi theo làm gì? Vô luận nói như thế nào, một mình ngươi quả phụ, cũng không nên xuất hiện ở trường hợp này. Chu Nỗ phẫn nộ vỗ bàn một cái, Hà Vũ Thủy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn ăn, ngươi xéo ngay cho ta. Ta liền khi không có ngươi cô em gái này. Dịch Trung Hải khoe miệng lộ ra mỉm cười hài lòng, Chu Nỗ có thể nói như vậy, không hưởng công hắn hơn 10 năm giáo dục. Bà cụ điếc ngồi vững như núi, trên tay chiếc đũa không có nhàn rỗi. Lưu Hải Trung cảm thấy lúc này là hắn cơ hội biểu hiện, liền buông đũa xuống, Chu Nỗ, ngươi nói gì nói mê sảng đâu? Vũ Thủy là ngươi sống nương tựa lẫn nhau muội tử, nàng mang theo đối tượng trở lại, ngươi đem nàng đuổi đi, để cho nàng sau này thế nào ở nhà chồng đặt chân. Diêm Phụ Quý thu Hà Vũ Thủy lễ vật, cũng chỉ có thể nhắm mắt giúp Hà Vũ Thủy nói chuyện. Chu Nỗ, ngươi nhị đại gia nói không sai. Vũ Thủy lại không hiểu chuyện, ngươi cũng không thể đem nàng đuổi ra ngoài. Tần Hoài Như, ngươi cũng đừng trách Vũ Thủy nói chuyện không dễ nghe. Vũ Thủy mang theo đối tượng tới, ngươi xuất hiện ở nơi này, xác thực không thích hợp. Vốn là Diêm Phụ Quý là tùy tiện tìm cái lý do, nói xong lời này sau, đã cảm thấy quả thật không tệ. Nào có cô bé mang theo đối tượng tới nhà, nhà hàng xóm quả phụ đi theo đi theo. Vì vậy, Diêm Phụ Quý liền bắt đầu chỉ trích Chu Nỗ. Chu Nỗ, ngươi cũng đúng, hôm nay là ngày gì? Ngươi làm sao có thể để cho Tần Hoài Như đi theo tới đây chứ? Lưu Hải Trung vừa nghe, cũng cảm thấy Diêm Phụ Quý nói đúng, liền nói theo, xác thực lý nên như vậy. Chúng ta tới, đó là buổi khách. Tần Hoài Như tới tính là gì? Tính. Đột nhiên nghĩ đến giả Trương thị không dễ trọng, Lưu Hải Trung liền không dám nói buổi khách hai chữ kia. Nhưng ý tứ đã biểu đạt ra đến rồi. Dịch Trung Hải cứ việc trong lòng phi thường bất mãn, lại không có bất kỳ biện pháp. Trường hợp này, Tần Hoài Như xác thực không thích hợp xuất hiện. Nàng nếu là sớm một chút gả cho Chu Nỗ, lấy Hà Vũ Thủy chị dâu thân phận xuất hiện, đó là không có vấn đề. Nhưng ai bảo nàng cùng Chu Nỗ không có kết hôn đâu? Xem Tần Hoài Như bị chỉ trích, Dịch Trung Hải như cùng cảnh ngộ, phi thường không được tự nhiên. Hắn liền cho Chu Nỗ nháy mắt. Chu Nỗ vốn là không có ý định mời Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, nghe lời của hai người, liền càng thêm bất mãn. Hắn một chút mặt mũi cũng chưa cho hai người lưu, nhị đại gia, tam đại gia, các ngươi cũng đừng nói Tần tỷ. Tần tỷ không nên tới, các ngươi liền lại càng không nên tới. Nói thế để cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý tức giận phi thường. Hà Vũ Thủy nhìn một cái, còn dư lại cơm cũng ăn không vô nữa, kia sẽ không ăn. Được rồi, Lưu đại gia, tam đại gia, nếu đại gia cũng ăn no, chúng ta liền nói chính sự. Thức ăn trên bàn, còn phải làm phiền tam đại mụ giúp đỡ thu thập. Nói là để cho tam đại mụ thu thập, chính là đem thức ăn trên bàn đưa cho hắn nhà. Diêm Phụ Quý trong lòng mừng lớn, lập tức liền ở trong lòng quyết định, chỉ cần không phải chuyện lớn, nhất định phải giúp đỡ Hà Vũ Thủy nói chuyện. Không thành vấn đề, ta cái này đi gọi ngươi tam đại mụ tới. Tần Hoài Như càng nóng nảy hơn, không ngừng cho Chu Nỗ nháy mắt. Chu Nỗ dĩ nhiên biết Tần Hoài Như ý tứ, hắn cố ý làm nhiều một chút món ăn, chính là chuẩn bị cho Tần Hoài Như. Hà Vũ Thủy để cho hắn ở Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trước mặt mất đi thể diện, càng làm cho Dịch Trung Hải không xuống đài được. Chu Nỗ sớm liền không nhịn được, trực tiếp hướng về phía Hà Vũ Thủy chính là một cái tát, ngươi làm loạn, ai cho ngươi như vậy bất hiếu. Chu Nỗ mang theo lửa giận một cái tát, trực tiếp đem Hà Vũ Thủy đánh ngã xuống đất, trên mặt hiện ra một rõ ràng dấu bàn tay. Hà Vũ Thủy không khóc, chẳng qua là trong mắt ngậm lấy nước mắt, ngu ca, mặc dù những năm này, ngươi không có coi ta là chuyện. Nhưng bất kể nói thế nào, không có ngươi, ta cũng không sống tới hôm nay. Một tát này, coi như ta còn ân tình của ngươi. Ngươi nếu là chưa hết giận, vậy thì đánh tiếp. Tần Hoài Như trong lòng không ngừng oán trách Chu Nỗ, làm sao có thể đối Hà Vũ Thủy ra tay. Hà Vũ Thủy vốn là mang theo đầy bụng tức giận, vạn nhất đem kế hoạch của bọn họ nói ra, vậy thì phiền toái. Dịch Trung Hải hãy cùng không nhìn thấy vậy, không hề nói gì. Một màn này chính là Chu Nỗ đánh hứa đại mậu tái hiện. Mỗi lần hai người đánh nhau, chỉ cần Chu Nỗ không thiệt tỏi, hắn cũng sẽ không đội vã đứng ra. Hà Vũ Thủy biểu hiện thành công tranh thủ đến hứa đại mậu vậy đãi ngộ. Diêm Phụ Quý đi nhanh lên đến Chu Nỗ cùng Hà Vũ Thủy trung gian, ngăn bọn họ. Chu Nỗ, ngươi làm sao có thể đối Vũ Thủy ra tay? Nhanh lên một chút cùng Vũ Thủy xin lỗi. Hà Vũ Thủy không đợi Chu Nỗ nói gì, liền đối diện Diêm Phụ Quý nói, tam đại gia, ta không có sao. Ngươi hay là nhanh đi đem tam đại mụ gọi tới giúp đỡ thu thập nhà đi. Thu thập xong, chúng ta cũng dễ nói chính sự. Diêm Phụ Quý nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng vẫn về nhà chào hỏi tam đại mụ. Chu Nỗ đang đánh ra một cái tát kia thời điểm, liền hối hận. Nhà hắn không có khác thân nhân, là một cái như vậy muội muội, làm sao sẽ không thèm để ý hắn, chẳng qua là tức giận. Hà Vũ Thủy không hiếu thuận, không có có ai tâm. Trong viện đối minh muội bọn họ tốt người, chỉ có ba cái, bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, Hà Vũ Thủy bất kể có lý do gì, cũng không thể để cho bọn họ khó coi. Trong phòng đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, đều đang đợi Hà Vũ Thủy trong miệng chính sự. Vương Khôn trong nhà, Hứa Đại Mậu thời là biến thành tò mò bà bảo. Hắn không nghĩ ra, Hà Vũ Thủy đối tượng thế nào không cùng đi qua. Ngược lại chuyện này không có biện pháp giấu được người khác, liền nói cho Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu kinh ngạc hô, ta đã sớm nói, bà cụ điếc cùng một đại gia đều không phải là người tốt. Ta thật không nghĩ tới, bọn họ không ngờ như vậy đáng ghét. Các ngươi là không biết, Vũ Thủy khi còn bé qua là ngày gì. Chu Ngô phát tiền lương, một đại gia liền sẽ để hắn cho bà cụ điếc làm bữa ăn ngon. Tiền còn lại liền đủ linh muội bọn họ ăn nửa tháng. Còn dư lại nửa tháng, bọn họ cũng chỉ có thể đói bụng. Ta còn chứng kiến Chu Ngô mang theo Vũ Thủy đi nhặt ve chai. Những chuyện này, chỉ có sớm sẽ ngủ ở trong viện Hứa Đại Mậu biết. Lý Vệ Quốc không ngừng hỏi thăm Hứa Đại Mậu chuyện lúc trước, trong ánh mắt phẫn nộ cũng càng ngày càng nhiều. 64 bần đạo nhận cuốn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 643, trò chuyện riêng biến họp rất nhanh, Tam Đại Mụ liền mang theo trong nhà hải tử, đem thức ăn thu thập đi. Giả Trương Thị cách Thủy Tinh thấy được sau, liền ngồi không yên, từ trong nhà lao ra, đến chủ nỗ trong phòng. Tần Hoài Như, ngươi cái đồ vô dụng. Chính ngươi ăn uống no đủ, không biết trong nhà hải tử chưa ăn cơm sao. Nghe Giả Trương Thị tiếng mắng, không hề giống chưa ăn cơm dáng vẻ. Tần Hoài Như không có biện pháp khác, ủy khuất khóc lên. Xem Tần Hoài Như khóc, hai cái hộ hoa sứ giả liền ngồi không yên. Chu Ngô bất đắc dĩ nói, "Trương đại đương, ngươi chớ mắng Tần tỷ. Thức ăn trên bàn cũng làm cho Tam đại mụ lấy đi." Diêm phụ quý phi thường mất hứng, "Chu Ngô đây là đem họa thủy hướng trên đầu hắn dẫn, Chu Ngô, ngươi nói thế nào đâu? Không phải là các ngươi để cho nhà ta thu thập sao?" Dịch Trung Hải nhìn một cái Chu Ngô không có tác dụng gì, liền đứng ra, "Lão chị dâu, ngươi chớ mắng Hoài Như. Đều là Hà Vũ Thủy cái này không có lương tâm, đem thức ăn đưa cho lão Diêm." Hà Vũ Thủy nhìn một cái, Dịch Trung Hải lại dám đem họa thủy hướng trên đầu nàng ném, tức giận phi thường, "Dịch Trung Hải, đến lúc này, ngươi vẫn không quên khích bác thị phi. Có muốn hay không ta đem ngươi những thứ kia chuyện không muốn ai biết, nói cho trong viện hết thảy mọi người." Dịch Trung Hải lập tức liền chột dạ. Giờ phút này trung viện tụ tập không ít người, nếu để cho người đều biết, hắn không mặt mũi ở trong viện ở đi. Bất đắc dĩ, Dịch Trung Hải chỉ có thể lựa chọn dùng tiền giải quyết. Chỉ cần chịu bỏ tiền, Giả Trương Thị chuyện thì không phải là chuyện. Đau lòng xem rời hắn mà đi 20 đồng tiền, Dịch Trung Hải biến thành một đợi núi lửa bộc phát. Hà Vũ Thủy không để ý hắn, cố ý lớn tiếng nói, "Được rồi, cản trở người đi. Lưu đại gia, Tam đại gia, kế tiếp còn mời các ngươi giúp ta chủ trì công đạo." Trong viện người vốn là tụ ở trung viện xem trò vui, nghe được Hà Vũ Thủy một mực kêu tên Dịch Trung Hải, cũng biết có kịch hay nhìn. Cái trước gọi thẳng Dịch Trung Hải tên người, đem Dịch Trung Hải đưa vào đồn công an. Lần này nói vậy càng thêm rực rỡ. Rất nhiều người cho là Trụ Nỗ muốn đoạn tuyệt với Dịch Trung Hải, bọn họ liền càng không vui hơn ý đi. Dịch Trung Hải lo lắng Hà Vũ Thủy nói mỹ nhân kế chuyện, không dám để cho quá nhiều người nghe được, cũng không muốn để cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nghe được. "Vũ Thủy, ngươi tuổi còn nhỏ, làm việc không có coi chừng mực, ta không so đo với ngươi. Ngươi có ủy khuất gì, trực tiếp nói với ta là được. Lao Lưu, Lão Diêm, thời gian không còn sớm, các ngươi về nhà nghỉ ngơi đi." Hà Vũ Thủy hết sức rõ ràng Dịch Trung Hải tính toán, để cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý về nhà, còn dư lại đều là người của hắn, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. "Dịch Trung Hải, ngươi nếu không muốn Lưu đại gia cùng Tam đại gia cho ta chủ trì công đạo, vậy ta liền trực tiếp tìm công an cùng ban khu phố." Dịch Trung Hải mới vừa khôi phục một chút mặt, nhất thời vừa đen lên. Hắn không nghĩ chọn Hà Vũ Thủy cho lựa chọn, liền đưa ánh mắt nhắm ngay bà cụ điếc. Bà cụ điếc đối Dịch Trung Hải rất hiểu. Dịch Trung Hải thay vì nói là nàng con nuôi, không bằng nói là đồ đệ của nàng. Hắn một thân bản lãnh, đều là từ nàng nơi đó học được. Bà cụ điếc trong lòng biết Dịch Trung Hải khẳng định làm chuyện không muốn ai biết, chọc giận Hà Vũ Thủy, mới đưa đến hôm nay cục diện này. Bây giờ biện pháp tốt nhất, hay là bọn họ nội bộ tiêu hóa. Chỉ có như vậy, mới có thể giữ được ích lợi của bọn họ. "Vũ Thủy, ngươi có ủy khuất gì, nói với ta. Chu Nỗ là ta cháu trai ruột, ngươi chính là ta cháu gái ruột. Ta nhất định sẽ làm cho người chủ. Việc xấu trong nhà không ngoài dương. Chu Nỗ làm không đúng, ta tự mình thay ngươi giáo huấn hắn. Lưu lão nhị, Diêm lão tam, các ngươi ăn uống no đủ đi về nhà đi." Bà cụ điếc lên tiếng, lực uy hiếp còn chưa phải nhỏ. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý hết cách rồi, chỉ đành nhìn về phía Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy cho bọn họ tặng lễ, cầu bọn họ làm việc. Bọn họ thu lễ, ăn cơm, chuyện gì cũng không làm, liền không nói được. Hà Vũ Thủy không có để bọn hắn thất vọng, bà cụ điếc, ta liền cái này một cái điều kiện, hoặc là để cho Lưu đại gia cùng Tam đại gia làm chủ, cho các ngươi chữa chút mặt mũi, hoặc là ta liền trực tiếp báo lên cho công an cùng ban khu phố. Ta không tin được các ngươi. Bà cụ điếc mặt so Dịch Trung Hải đều muốn đen. Nàng thế nhưng là tứ hợp viện lão tổ tông, Hà Vũ Thủy cái này nha đầu chết tiệt, lại dám phản kháng chỉ thị của nàng. Bà cụ điếc u ám xem Hà Vũ Thủy, lớn tuổi, không còn dùng được, ai cũng có thể xem thường ta lão thái bà này. Ngươi nếu nói như vậy, ta liền nghe, ngươi rốt cuộc có ủy khuất gì? Có thể để ngươi ở đối tượng tới đây ngày gây ra tới. Ngươi nếu không sợ ngươi đối tượng biết, chúng ta có cái gì phải sợ? Ngươi có muốn hay không đem ngươi đối tượng kêu đến? Hà Vũ Thủy cười lạnh nói, không cần, ta đối tượng ghét gác như kiểu. Đem hắn kêu đến, hắn cũng sẽ không lưu tình. Vạn nhất đem một ít người đưa vào đi, liền khó coi. Một ít người thế nhưng là mới vừa từ bên trong đi ra. Không có để danh chữ, đại gia cũng đều biết nói tới ai. Có thể đem trong viện đạo đức thiên tôn đưa vào đi tội danh, khẳng định không nhỏ. Thật là nhiều người phản ứng đầu tiên chính là cơ hội lập công. Phải biết, Dịch Trung Hải mặc dù đi ra, nhưng là hắn cùng trên đảo nhỏ quan hệ còn không có giải thích rõ. Vừa nghe Hà Vũ Thủy nhắc tới cái này, bà cụ điếc phách lối khí diễm liền bị đánh nữa. Bọn họ những người này, sợ nhất đường người tham gia tứ hợp việc chuyện, sợ hơn ban khu phố cùng đồn công an tham dự vào. Bà cụ điếc hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này bất hiếu vật, có ủy khuất gì? Ngươi muốn ngang ngược cái cản, cũng đừng trách ta lão thái thái ủy lớn nhất nhỏ. Chu Nô tử, qua đến cho ta đấm bắp lưng. Mặc dù tức giận, bà cụ điếc lại chưa quên Ly Gián Hà Vũ Thủy huynh muội. Chỉ cần đem trụ nấu cầm nắm ở trong tay, là có thể thông qua trụ nấu khống chế Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy xem rất là vui vẻ với ở bà cụ điếc bên người trụ nấu, trong đầu đối hắn tuyệt vọng lại tăng lên một phần. Lẽ ra, Hà Vũ Thủy đều nói nghiêm trọng như vậy, Dịch Trung Hải thế nào cũng nên để cho đóng lại cửa phòng. Nhưng là không có, hắn cùng Tần Hoài Như nhìn nhau hai mắt, thì có quyết định. Mỹ nhân kế chuyện, đó là trụ nấu nói với Hà Vũ Thủy. Có trụ nấu gánh tội, bọn họ không cần quá lo lắng. Ngay trước trong miệng người nói chuyện này, còn có thể suy đổi Hà Vũ Thủy danh tiếng. Dịch Trung Hải nghĩ nhiều hơn, vì bỏ đi trong miệng người hoài nghi, vô cùng rộng lượng nói, ta tự hỏi chưa từng làm thật xin lỗi người chuyện. Ngươi nếu muốn cho lão Lưu cùng lão Diêm chủ trì công đạo, không bằng liền tổ chức toàn viện đại hội. Đang tốt mọi người đều ở nơi này. Nói xong, liền nhìn chằm chằm Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy trong lòng cũng mừng nở hoa, đây chính là Dịch Trung Hải bản thân nói ra, vậy thì oán không được nàng, ngươi nếu không lo lắng để cho đại gia biết, ta tự nhiên không ngại. Lưu Hải Trung vừa nghe họ, trong lòng liền mừng nở hoa. Lần này họ, mục đích là lên án Dịch Trung Hải, đó là hắn nằm mộng cũng muốn làm chuyện. Đem trụ nố trong phòng cái bàn rời đến trong viện, chỉ có trung viện cùng hậu viện tham gia toàn viện đại hội lại bắt đầu. Tiên viện có Vương Khôn cái này bảo vệ khoa giải, lại có Lý Vệ Quốc cái này công an, Dịch Trung Hải một chút không muốn để cho bọn họ tham gia. Họp trước, hắn cố ý nhấn mạnh, không cho phép tiền viện người tham gia. Nghe được muốn tổ chức toàn viện đại hội, Hứa Đại Mậu liền ngồi không yên, đứng ở đám người phía sau, chuẩn bị xem trò cười của Dịch Trung Hải. Ngay từ đầu nghe được Dịch Trung Hải chặn giữ nhiều như vậy tiền thời điểm, hắn liền nói phải đem Dịch Trung Hải bắt lại. Nghe phân tích sau, cũng phi thường đồng ý trực tiếp tìm Dịch Trung Hải đòi tiền. Làm trụ nố kẻ địch, hắn đối trụ nố hiểu rõ vô cùng. Chỉ cần Dịch Trung Hải gạt gấp một cái, trụ nố tuyệt đối sẽ thừa nhận. Như vậy còn không bằng hố Dịch Trung Hải tới thông khoái. Dịch Trung Hải muốn ngồi lên chủ vị, bị Lưu Hải Trung ngăn lại, "Lão Dịch, hôm nay ngươi không thích hợp ngồi ở chỗ này." 64 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 644, ngụy biện không có một loại ngồi ở chính giữa, cảm giác phi thường thoải mái. Lưu Hải Trung nhịn không được, lại nói một đại thông nói nhảm. Mắt thấy Lưu Hải Trung còn phải thao thao bất tuyệt, đại gia cũng mất hứng. Bọn họ vây ở chỗ này là muốn ăn Dịch Trung Hải dưa, tuyệt đối không phải nghe Lưu Hải Trung nói nhảm. Lưu Hải Trung trong lòng không muốn, lại cũng không tốt vi phạm ý dân, đều an tĩnh lại. Ta liền tạm thời nói nhiều như vậy, kế tiếp bắt đầu nói chính sự. Căn nguyên là Hà Vũ Thủy tìm được ta cùng Lao Diêm, để cho hai chúng ta đại gia cho nàng làm chủ, cho nên mới tổ chức lần này đại hội. Lời của ta nói xong, Lao Diêm, ngươi có muốn hay không nói vài lời? Diêm phụ quý lắc đầu một cái, không có hiểu rõ tình thế trước, hắn sẽ không đường đột mở miệng. Dựa vào một chiêu này, hắn tránh thoát Vương Khôn bàn tay. Lần này Hà Vũ Thủy sau lưng, rõ ràng đứng Vương Khôn cùng làm công an đối tượng, hắn mới sẽ không ra mặt. Lưu Hải Trung thấy Diêm phụ quý không nói lời nào, cũng không để ý, "Vũ Thủy, ngươi đến nói một chút. Ngươi có ủy khuất gì, ngươi nói ra đến, ta làm cho ngươi chủ." Dịch Trung Hải cười lạnh nhìn về phía Hà Vũ Thủy, hắn liền nhìn một chút, Hà Vũ Thủy nói thế nào mỹ nhân kế chuyện. Chu Nỗ đột nhiên phúc linh tâm trí, nghĩ đến mỹ nhân kế chuyện, nhất thời liền nóng nảy, "Vũ Thủy, ta xin lỗi ngươi có được hay không? Ngươi ngàn vạn không thể đem chuyện kia nói ra. Ngươi muốn nói ra đến, một đại gia cùng Tần thị còn làm người thế nào?" Dịch Trung Hải giận đến đều muốn hộc máu, chú nố nói như vậy không phải rõ ràng bày ra cùng hắn có quan hệ, chú nố, ngươi nói nhăng gì đó. Tần Hoài như không để ý tới trang bị quất, đi theo trách cứ chú nố, ngươi tại sao phải đều xấu tỉ? Chú nố là lòng tốt, không hiểu hai người bọn họ vì sao như vậy đối với mình. Rõ ràng là vì hai người bọn họ tốt, bọn họ thế nào không cảm kích. Bà cụ điếc trên mặt lần nữa biến đen nhánh, cái này là hướng về phía con nuôi cùng cháu trai ruột. Bọn họ rõ ràng có chuyện gần nàng. Hà Vũ Thủy đứng lên, ngu ca, ngươi thấy được đi. Ngươi như vậy giữ gìn hai cái này vương bắt đản, bọn họ lại chỉ lo chính mình. Ngươi yên tâm, hôm nay ta không phải nói hai người bọn họ làm cái đó đoạn tử tuyệt tôn chuyện. Hà Vũ Thủy vậy không dễ nghe, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải mỹ nhân kế chuyện, bọn họ liền không lo lắng. Trên mặt của hai người lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hà Vũ Thủy không muốn chế lại, tiếp tục nói, ta muốn nói chuyện này, cùng ba ta có quan hệ. Ba ta năm đó rời đi chuyện, cũng không cần ta nhiều lời. Ta muốn nói là, Dịch Trung Hải, ba ta cho ta gửi tới sinh hoạt phí. Ngươi tại sao phải giấu giếm ta? Ba tức. Dịch Trung Hải không có ngồi bước vàng, rơi trên mặt đất. Ngang như bản tính, hắn cũng không nghĩ tới Hà Vũ Thủy nói chính là chuyện này. Chuyện này, là ngay cả bà cụ điếc cùng một bác gái cũng gạt. Không đem Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền cho chúng nó, dĩ nhiên là mong muốn sáng tạo tặng than ngày tuyết cơ hội. Đại gia nhìn một cái Dịch Trung Hải cái bộ dáng này, trong lòng mới đúng Hà Vũ Thủy vậy tin tưởng mấy phần. Trải qua Vương câu chuyện, đại gia đều học xong dùng thái độ hoài nghi nhìn Dịch Trung Hải. Nên, Hà Vũ Thủy vừa nói, không ai đứng ra giúp Dịch Trung Hải nói chuyện. Cái này trước kia là không thể nào. Nếu đổi lại là trước kia, Hà Vũ Thủy chưa nói xong, sẽ có người đứng ra hoài nghi. Chu Ngô sửng sốt một chút, lập tức hỏi, "Vũ Thủy, ngươi nói nhăng gì đó, ta thế nào không biết Hà Đại Thành gửi tiền tới chuyện?" Hứa Đại Mậu biết kế hoạch của Hà Vũ Thủy, thấy Chu Ngô nhô ra, cảm thấy có thể đoạn mất Chu Ngô gánh tội có khả năng. Hắn lập tức liền hỏi, "Chu Ngô, ngươi thật không biết Hà thúc gửi tiền tới chuyện? Ta nhìn ngươi là đem tiền tham ô, dùng để nuôi tiểu quả phụ." Chu Ngô làm sao thừa nhận cái này? "Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, ta nói không biết, chính là không biết. Ngươi dám thế sao?" "Ta đương nhiên dám. Ta muốn tham ô số tiền này, để cho ta không chết tử tế được." "Hứa Đại Mậu, có nghe hay không?" Hứa Đại Mậu cười ha ha một tiếng, "Ta tin tưởng ngươi.
Vũ Thủy, ca ca cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây.
Hà Vũ Thủy giống vậy vừa cười vừa nói, đại mậu ca, đa tạ. Chờ chuyện làm xong, ta để cho vệ quốc mời ngươi uống rượu.
Tại chỗ, trừ bọn họ ra hai người, những người khác đều là đầu óc mơ hồ.
Không hiểu, Hứa đại mậu dẫn dụ trụ nô thể làm gì?
Chỉ có bà cụ biết nhận ra được không đúng, lại cũng đã chậm.
Nàng bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đối Dịch Trung Hải oán hận đứng lên.
Hà đại thanh gửi tiền tới chuyện này, Dịch Trung Hải không ngờ gặp nàng, còn giấu nàng vài chục năm. Điều này làm cho tự tin bà cụ Điết rất được đả kích. Đồng thời, bà cụ Điết phi thường may mắn, năm đó không có nghe Dịch Trung Hải gạt gẫm, đem bảo cũng áp ở Già Đông Húc trên thân. Lưu Hải Trung thời là hưng phấn hỏi Dịch Trung Hải, lão Dịch à, không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Ngươi thật cho ba người chúng ta đại gia mất thể diện. Diêm Phụ Quý cũng coi như hiểu, Hà Vũ Thủy cho hắn tặng quà mục đích, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lão Dịch, Vũ Thủy nói là sự thật sao? Dịch Trung Hải lúc này đã khôi phục như cũ, trong lòng đối hành vi của Hà Vũ Thủy có suy đoán. Hà Đại Thanh lúc rời đi, Hà Vũ Thủy còn nhỏ, chủ nô cũng không biết chuyện, Hà Vũ Thủy làm sao có thể biết? Nói hưu nói vượng, ta một công nhân bậc 8, phải tham đồ Hà Đại Thanh gửi tới 10 đồng tiền sao? Đầu óc không bình thường tứ hợp viện đám người, lại cảm thấy Dịch Trung Hải nói có lý. Từ đại gia biết nhau tới nay, Dịch Trung Hải tiền lương chính là cao nhất. Nhà hắn tốn hao ít, lại gạt gẫm đại gia chiếu cố bà cụ Điếc cùng giả ra. Dịch Trung Hải là điển hình thu nhập cao, tốn hao thiếu. Nói hắn tham đồ 10 đồng tiền, quả thật có chút miễn cưỡng. Hà Vũ Thủy từ nhỏ sinh hoạt ở trong viện, đối trong viện người ý tưởng thực tại hiểu rất rõ. Nàng không có vội vã phản bác, mà là để cho đại gia thảo luận. Chờ mọi người đều cho rằng Dịch Trung Hải nói đúng, nàng lại đem chân tướng nói ra. Khi đó, không có ai sẽ cho là mình có lỗi, mà là sẽ đem sai lầm thuộc về đến Dịch Trung Hải trên đầu. Tần Hoài như một mực quan sát Dịch Trung Hải, bằng vào nàng đối Dịch Trung Hải hiểu rõ, đã xác định Dịch Trung Hải khẳng định giữ lại Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền. Suy nghĩ Dịch Trung Hải cất giấu nhiều tiền như vậy, trong lòng nàng chính là một mảnh lửa nóng. Lần sau ngắm sao thời điểm, nhất định phải cùng Dịch Trung Hải nói một chút, để cho nàng giúp đỡ bảo quản số tiền này. Có một tiền đề, đó chính là Dịch Trung Hải muốn giữ được số tiền này. Vũ Thủy, ngươi nghe ai nói, một đại gia giữ lại Hà Thúc gửi tới tiền? Đây nhất định là lời đồn. Những năm này, một đại gia trước giờ đều là ra bên ngoài lấy tiền giúp người khác, lúc nào thu qua tiền của người khác. Vũ Thủy, người khác không tin một đại gia nhân phẩm, ngươi thế nào còn chưa tin á chủ nố, ngươi nói một đại gia sẽ tham đổ 10 đồng tiền sao? Chủ nố nghe được Tần Hoài Như triệu hoán, tự nhiên theo Tần Hoài Như nói, một đại gia dĩ nhiên sẽ không tham đổ 10 đồng tiền. Vũ Thủy, có phải là Hứa Đại Mậu hay không cái tên kia cùng ngươi nói? Ta liền biết hắn không phải người tốt. Ngươi thế nào ngu như vậy, không ngờ nghe hắn. Hứa Đại Mậu bất mãn nói, chủ nố, ngươi cái đại ngốc tử, không muốn chuyện gì đều hướng trên đầu của ta đẩy. Hai người là tử địch, có oan ức đương nhiên phải ném tới đối phương trên đầu. Nghe Hứa Đại Mậu vậy, Chu Nỗ đột nhiên nghĩ đến Vương Côn, liền nói, không phải ngươi, đó chính là Vương Côn. Trừ hai người các ngươi, không có ai sẽ hãm hại một đại gia. Nghe Chu Nỗ vậy, Dịch Trung Hải khỏe miệng lộ ra tự tin mỉm cười. Chỉ cần Chu Nỗ rất tin không nghi ngờ, hắn liền đứng ở thế bất bại. Nghe đến mọi người cũng không nghi ngờ hắn, Dịch Trung Hải lại bắt đầu triển hiện hắn đại độ. Vũ Thủy, ngươi tuổi còn nhỏ, tin theo người khác lời đồn, ta không so đo với ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi. 64 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 645, không biết nói gì nghe Dịch Trung Hải vậy, thật là nhiều người không có đầu óc bình thường bắt đầu tán dương Dịch Trung Hải. Bà cụ Điếc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất kể Dịch Trung Hải cầm không có cầm cái đó tiền, cũng không thể làm nhiều người như vậy bị bạch trần. Đối với Dịch Trung Hải không truy cứu kế sách, nàng phi thường hài lòng. Được rồi, đứa bé không có kiến thức, nghe người xấu mấy câu nói liền tưởng thật. Ta làm chủ, Vũ Thủy cho Trung Hải xin lỗi, ai cũng không truy cứu. Hà Vũ Thủy cười lạnh nói, dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi? Bà cụ điếc mặt đen lại, ngươi có nghe chăng ta? Mới vừa rồi cũng nói rõ, Trung Hải không có tham đồ Hà Đại Thanh gửi trở lại 10 đồng tiền. Ngươi còn muốn thế nào? Hà Vũ Thủy lớn tiếng nói, ta cũng chưa nói tiền số lượng, Dịch Trung Hải không có tham ô những tiền kia, hắn là làm sao biết mỗi tháng 10 đồng tiền? Toàn bộ người đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo chính là phẫn nộ. Bọn họ lại bị gạt, vì phủi sạch quan hệ, bọn họ lại bắt đầu chỉ trích Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra thần sắc hối tiếc, nhưng còn không có tuyệt vọng, ta đó là nói thuận miệng. Vũ Thủy, ngươi có chứng cứ gì nói ta giữ lại Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền? Hà Vũ Thủy móc ra Hà Đại Thanh viết lá thư này, đây là cha ta viết chứng minh tin. Nói ở trên rất rõ ràng, từ hắn đến Bảo Định, liền bắt đầu hướng Bờ Di gửi tiền, mỗi tháng 10 đồng tiền, mãi cho đến ta trưởng thành. Số tiền này là cho ta nuôi dưỡng phí. Không thể nào. Hà Đại Thanh viết thư cho ngươi, ta thế nào không biết? Hà Vũ Thủy không ngờ cùng Hà Đại Thanh có liên hệ, điều này làm cho Dịch Trung Hải vô cùng tức giận. Hắn làm nhiều như vậy, mục đích là vì để cho trụ nối đoạn mất cùng Hà Đại Thanh liên hệ. Phen này tất cả đều phá hủy. Một cái khác tức giận, chính là bà cụ Điếc. Năm đó tính toán Hà Đại Thanh, là nàng ở phía sau màn bảy mưu tinh kế. Không có Hà Đại Thanh, nàng mới có thể đem trụ nối biến thành cháu trai ruột. Hà Vũ Thủy mới mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, ba ta viết thư cho ta, cần ngươi biết không? Dịch Trung Hải bị hỏi không lời nào để nói. Bất kể hắn như thế nào đi nữa gạt gẫm trụ nối, hắn cùng Hà gia tóm lại không phải người một nhà. Hà gia huynh muội có cha ruột của mình. Đây cũng là hắn một mực không muốn đem trụ nối phủ chính nguyên nhân. Trụ nối sắc mặt cũng phi thường khó coi, nhiều năm gạt gẫm phía dưới, hắn đối Hà Đại Thanh hận rất nhiều. Hắn là không nguyện ý nhất nghe được Hà Đại Thanh ba chữ. Hứa Đại Mậu cũng là bởi vì thường nhắc tới ba chữ này, bị hắn đánh nhiều lần. Vũ Thủy, ai cho ngươi cùng Hà Đại Thanh liên hệ?
Những lời này hỏi bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải cũng muốn hỏi. Bọn họ vô cùng cần thiết biết, Hà Vũ Thủy cùng mang đi cái kia liên hệ nguyên nhân. Nếu là Hà Đại Thanh mong muốn trở về bờ gì, bọn họ liền cần trước hạn làm an bài khác. Hà Vũ Thủy tự nhiên sẽ không đem Vương Khôn khai ra, tốt ở cái vấn đề này không khó trả lời, ta tìm người yêu, cùng cha nói một tiếng, không được sao. Lý do này rất hùng mạnh, ai cũng không có biện pháp ngăn trở. Dịch Trung Hải một mực tuyên dương hiếu thuận, tuyên dương trên đời không có trưởng bối sai, càng không có biện pháp chỉ trích Hà Vũ Thủy. Bây giờ tiếp tục ngụy biện không có cầm khoản tiền kia đã không có ý nghĩa, hắn muốn cho mình giữ lại tiền, tìm một cái tốt lý do. Vũ Thủy, ngươi đừng trách, ta lớn tuổi, đem chuyện này cho quên. Đại Thanh xác thực cho trụ nố gửi tiền trở lại rồi. Mỗi tháng 10 đồng tiền, tổng cộng 10 năm, 1200 đồng tiền. Ngươi cũng biết, Vương Khôn tiến chúng ta trong viện thời điểm, nhà ta rất tiền. Ta lúc ấy chưa nói, những tiền kia tất cả đều ném đi. Hà Vũ Thủy đã sớm biết Dịch Trung Hải sẽ ngụy biện, cũng không thèm để ý hắn những lý do kia. Dịch Trung Hải, ngươi muốn cảm thấy là Khôn ca trộm, vậy thì đi tìm Khôn ca. Còn có, ba ta nói, hắn trước khi rời đi, cho Ngu ca tìm sư phó, cũng tìm công tác, đã cho Ngu ca chuẩn bị kỹ càng. Ngu ca không cần chiếu cố của hắn, cho nên đặc biệt cho ta gửi tiền tới, làm tiền sinh hoạt phí của ta. Dịch Trung Hải chỉ muốn mau sớm giải quyết cái vấn đề này, không muốn tiếp tục ở trong viện mất mặt, cũng không hề để ý Hà Vũ Thủy ý tứ trong lời nói. Vũ Thủy, ta không phải muốn tham ô tiền của ngươi. Ta lúc ấy sợ trụ nố hận ngươi cha, không chịu thu ba người tiền. Những tiền kia, ta chuẩn bị chờ trụ nố kết hôn thời điểm, cho hắn thêm. Hà Vũ Thủy cải chính nói, Dịch Trung Hải, ta đã nói rồi, những tiền kia là gửi cho tiền sinh hoạt phí của ta, không phải cho Ngu ca. Ngươi. Dịch Trung Hải giờ mới hiểu được Hà Vũ Thủy ý tứ trong lời nói. Khoản tiền kia không có quan hệ gì với trụ nố. Cứ như vậy, hắn rất nhiều mượn cớ đều không dùng tốt. Những cớ kia có thể để cho trụ nố mềm lòng, lại không có biện pháp để cho Hà Vũ Thủy mềm lòng. Ngươi nói nhăng gì đó? Những tiền kia rõ ràng là gửi cho các ngươi huynh muội. Hà Vũ Thủy cơ cơ trong tay tin, ba ta nói, những tiền kia là gửi cho ta, cùng Ngu ca không có sao. Lưu đại gia, Tam đại gia, các ngươi nhìn một chút, trong thư có phải hay không như vậy biết. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nhìn xong, hướng về phía Dịch Trung Hải gật đầu một cái, lão Dịch, lão Hà trong thư đúng là như vậy biết. Ngươi muốn không tin, có thể nhìn một chút. Dịch Trung Hải dĩ nhiên sẽ không ngây ngốc nhìn lá thư này, Hà Vũ Thủy dám lấy ra, tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Hắn trước kia trong thư cũng không phải là như vậy biết. Lão Hà lúc rời đi, đặc biệt nói với ta, muốn ta chiếu cố trụ nố cùng Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy cười lớn nói, Dịch Trung Hải, ngươi nói ba ta trong lòng không phải như vậy biết. Vậy ngươi liền đem ba ta gửi tới tin lấy ra, để cho đại gia nhìn một chút. Tin tự nhiên không tồn tại. Bắt được tin sau, Dịch Trung Hải trước tiên liền đem tin xử lý. Đối mặt ánh mắt của mọi người, hắn chỉ có thể ngụy biện, ta đều nói, những tiền kia bị trộm. Lão Hà tin cùng tiền đặt chung một chỗ, tự nhiên đều bị trộm. Lời này có đạo lý nhất định, lừa gạt trong viện người tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Hà Vũ Thủy có Vương Khôn làm tham mưu, căn bản sẽ không trúng kế. Dịch Trung Hải, ai có thể chứng minh những tiền kia là thật ném đi hay là giả ném đi? Người không đem thư lấy ra, chỉ bằng vào cái này một cái miệng, làm sao có thể để cho người tin tưởng? Lưu đại gia, Tam đại gia, các ngươi nói ta là nên tin ta cha, hay là nên tin Dịch Trung Hải? Lưu Hải Trung liền nói, lão Dịch, Vũ Thủy nói đúng. Ngươi phải có lão Hà tin, liền lấy ra tới để cho đại gia nhìn một chút. Dịch Trung Hải tự nhiên không thể nói, những thứ kia tin bị hắn xử lý, như vậy sẽ có vẻ hắn quá cố ý, không quản các ngươi có tin hay không, những thứ kia tin chính là bị trộm. Ta không bỏ ra nổi tới. Lưu Hải Trung bất mãn nói, lão Dịch, ngươi thái độ gì? Ngươi tham ô lão Hà gửi trở lại tiền, ngươi còn lý luận. Dịch Trung Hải căn bản là không có để ý hắn, hiện tại hắn đã không có biện pháp xử lý cục diện này. Nhìn một vòng, Dịch Trung Hải cũng không tìm được có thể giúp hắn xử lý người. Chu Nô đang nghe Hà Đại Thanh viết thư tới thời điểm, liền đã mắt trợn tròn. Hắn thế mới biết, Hà Đại Thanh cũng chưa hoàn toàn không lý huynh muội bọn họ. Lúc này Chu Nô thật không biết nên làm sao bây giờ. Dịch Trung Hải cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt nhìn về phía bà cụ điếc. Lúc này, chỉ có nàng lão tổ này tông có thể giải quyết cái vấn đề này. Bà cụ điếc là kẻ xanh đời, đã sớm nhìn ra Hà Vũ Thủy kẻ đến không thiện, chuyện này mong muốn nhẹ nhõm giải quyết, căn bản không thể nào. Nhưng người nào để cho Dịch Trung Hải là nàng dưỡng lão người, nàng nhất định phải giúp Dịch Trung Hải. Vũ Thủy, chuyện này là ngươi một đại gia lỗi. Ngươi yên tâm, ta nhất định làm cho ngươi chủ. Ngươi cho ta một bộ mặt, chuyện này cứ như vậy đi qua đi. Hà Vũ Thủy tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, bà cụ điếc, chuyện nghiêm trọng như vậy, ngươi muốn cho nó đi qua liền đi qua a, ngươi cho là ngươi là ai? Ta biết, Dịch Trung Hải là ngươi con nuôi, ngươi nghĩ bao trẻ hắn, liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh kia. 64 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 646, thường tiền Hà Vũ Thủy vậy, đều muốn đem bà cụ điếc cho tức điên. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Hà Vũ Thủy dám như vậy nói chuyện với nàng. Ta là ngươi lão tổ tông. Lão tổ tông? Ngươi đây là nghĩ ở trước mặt ta làm phong kiến mê tín sao? Vừa đúng, ta đối tượng liền là công an cục, có phải hay không để cho hắn tới xem một chút? Bà cụ điếc lúc này mới nhớ tới, tiền viện còn có hai cái khó dây dưa người cho Hà Vũ Thủy làm chỗ dựa. Kể từ đó, nàng cũng không dám dâu lộn xộn. Vạn nhất đem bản thân làm đi bảo, thì phiền phức. Dịch Trung Hải nhìn một cái, bà cụ điếc ra tay đều vô dụng, nhất thời tức giận phi thường. Hắn trăm cay nghìn đắng đem bà cụ điếc biến thành tứ hợp viện lão tổ tông, chính là vì dùng vào giờ khắc này. Hà Vũ Thủy, ngươi làm sao có thể như vậy cùng lão tổ tông nói chuyện? Trên đời không có trưởng bối sai, ngươi chống đối trưởng bối sẽ là của ngươi lỗi. Hà Vũ Thủy chán ghét nói, đủ rồi. Ngươi kia đòi gạt gấp người vậy, cũng không cần nói. Ngươi bây giờ còn là nói một chút, ngươi tham ô tiền của ta giải quyết như thế nào đi. Muốn là không thể để cho ta hài lòng, vậy hãy để cho ta đối tượng nắm ngươi đi cục công an. Lần trước ngươi bị giam cái đó nhà, còn giữ lại cho ngươi đâu. Dịch Trung Hải bị dọa đến lui về phía sau mấy bước, phản phất Hà Vũ Thủy chính là cái đó thẩm vấn người của hắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có ý tưởng khác, chỉ muốn đem tiền cho chủ nố, sau đó kết thúc toàn viện đại hội. Tiền cho chủ nố, chỉ cần hắn so Tần Hoài Như sớm một bước mở miệng, còn có thể đem tiền cầm về. Ngươi không phải là đòi tiền sao? Ngày mai ta để ngươi một bác gái lấy tiền, giao cho chủ nố. Cứ như vậy giải tán đi. Chờ một chút. Dịch Trung Hải, ngươi thật muốn ta đem ngươi đưa vào đi có phải hay không? Tham ô tiền của ta, cái gì cũng không bỏ ra, liền nghĩ qua đi, nằm mơ đi. Dịch Trung Hải chịu đựng tức giận, vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng ra sao. Ngươi tham ô tiền, vốn là nên lấy ra. Muốn cho ta tha thứ ngươi, nhất định phải bồi thường ta. Ngươi tham ô ta 1.200 đồng tiền, vậy thì gấp 3 bồi thường. Năm đó ta chưa ăn, cả ngày đói bụng, trong trường học cũng đói là nhiều lần. Chuyện này Tam đại gia biết, hắn trả lại cho ta nửa bánh cao lương. Diêm phụ quý cười gật đầu một cái. Trong viện người thật kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được, đưa cho Hà Vũ Thủy bánh cao lương người là Diêm phụ quý. Chuyện này, ngươi cũng nên bồi thường ta. Coi như 500 đồng tiền được rồi. Ngươi giữ lại ba ta tiền, để cho ta hận cha ruột nhiều năm như vậy, có phải hay không cũng nên bồi thường ta, cũng coi như ngươi 500 đồng tiền được rồi. Về phần cái khác thì thôi. Diêm phụ quý theo thói quen thôi một lần, gấp 3 bồi thường cộng thêm cái này hai hạng, lão dịch, ngươi cấp cho Vũ Thủy 4.600 đồng tiền. Hà Vũ Thủy cải chính nói, Tam đại gia, ngươi nói sai rồi, còn có hắn vốn là nên còn cho ta 1.200 đồng tiền, tổng cộng là 5.800 khối. Ta nói gấp 3 bồi thường, nhưng không bao gồm cái này. 4.600 đồng tiền, liền đủ để cho trong viện người giật mình, càng chưa nói Hà Vũ Thủy lại thêm 1.200. Nhiều như vậy tiền, bọn họ không hề nghĩ ngợi qua. Trong viện người giàu có nhất, trong nhà tiền gửi cũng không có nhiều như vậy. Dịch Trung Hải ngược lại có nhiều tiền như vậy, chính hắn tiền gửi cộng thêm Hà Đại Thanh tiền, miễn cưỡng có thể kiếm ra nhiều như vậy. Nhưng là Từ Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, sự tình các loại tính được, hắn đã không có nhiều tiền như vậy. Dịch Trung Hải tiền lương cao, phải không giả, nhưng năm xưa cũng không tích chữ tiền. Hắn chân chính bắt đầu tiết kiệm tiền, hay là đổi đi tám đại ngõ hẻm yêu thích sau. Nhưng khi đó, hắn cùng một bác gái bắt đầu muốn hài tử, các loại thuốc cùng dinh dưỡng phẩm ăn không ít. Đồng thời vì lôi kéo giả Đông Húc, Dịch Trung Hải còn muốn xuất ra tiền đến giúp giả ra. Có thể nói, khi đó Dịch Trung Hải kiếm được nhiều, cũng tốn nhiều. Thằng đến về sau chịu không nổi, gạt gấm trụ nố bắt đầu giúp giả ra, Dịch Trung Hải ngày mới thật sự buông lỏng. Dịch Trung Hải không giữ nhà trong sổ tiết kiệm, cũng biết số tiền này không bỏ ra nổi tới. Coi như lấy ra được đến, hắn cũng không nỡ. Trụ nố, ngươi cũng là cái ý này sao? Trụ nố sững sờ trả lời một câu, một đại gia, ta không biết. Rất rõ ràng, Dịch Trung Hải muốn từ trụ nố nơi này tìm được chỗ đột phá. Trụ nố là dễ dàng nhất đột phá. Đây chính là ở trước mặt mọi người, Dịch Trung Hải không có biện pháp vào biệt đoạn. Nếu là cho hắn cơ hội, hắn cũng có thể gạt gấm trụ nố bỏ tiền. Hà Vũ Thủy đã sớm để phòng Dịch Trung Hải, ngươi không cần hỏi Ngô ca. Số tiền này là cho ta, chỉ có ta có thể làm chủ. Dịch Trung Hải, ngươi nếu là cho, ta nên tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu là không cho, ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến cục công an. Nói thật với ngươi, hôm nay mang theo ta đối tượng tới, không phải thấy Ngô ca, là chuẩn bị cho ngươi. Bà cụ Điết Phi thường không nỡ Dịch Trung Hải lấy ra số tiền này. Dịch Trung Hải lấy ra số tiền này, cuộc sống của nàng điều kiện phải kém rất nhiều. Vũ Thủy, ngươi thật muốn trở mặt sao? Ngươi cũng đã biết, cô gái có như vậy danh tiếng, sau này liền không tìm được nhà chồng. Hà Vũ Thủy vừa cười vừa nói, cái này không cần các ngươi quan tâm. Ngược lại lão Hà nhà danh tiếng đều bị các ngươi suy đổi sạch sẽ. Ta có thể mang theo đối tượng tới, liền đại biểu hắn không ngại ta làm như vậy. Bà cụ điếc, ngươi có tâm tư suy nghĩ thế nào đối phó ta, còn không bằng khuyên nhủ ngươi con nuôi. Lần trước ngươi làm nhi tử sự tình còn không có hoàn toàn kết, không có chứng cứ nói hắn là hải đảo người bên kia, nhưng cũng không có chứng cứ nói hắn không phải hải đảo người bên kia. Hắn lần này đi vào, ngươi còn có biện pháp cứu hắn đi ra không? Bà cụ điếc trong lòng phi thường lo lắng. Người khác không biết, nàng đối với mình rất hiểu. Lần trước cái đó quan hệ, nói là một lần cuối cùng, chính là một lần cuối cùng. Dịch Trung Hải thật muốn bị bắt, nàng cũng không biện pháp khác cứu Dịch Trung Hải đi ra. Để cho trụ nố gánh tội ý tưởng, cũng căn bản là không có cách thi hành. Hà Vũ Thủy một mực tại nhấn mạnh khoản tiền kia không có quan hệ gì với trụ nố. Trụ nố còn làm toàn viện người thể. Lúc này, bà cụ điếc gác hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Đại Mậu một cái, đều là tên khốn kiếp này cố ý kích thích trụ nố. Nghĩ tới nghĩ lui, bà cụ điếc chỉ có thể lựa chọn tiêu tiền cứu mạng. Trung Hải, ngươi theo ta tới. Biết bà cụ điếc muốn khuyên Dịch Trung Hải, Hà Vũ Thủy không có ngăn cản. Đến trụ nố trong phòng, bà cụ điếc liền đem muốn nói cũng nói ra. Trung tâm tư tưởng chính là để cho Dịch Trung Hải tiêu tiền miễn hay. Trung Hải, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Ngươi làm sao lại tham ô Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền đâu? Cho dù là bà cụ điếc, Dịch Trung Hải cũng sẽ không thừa nhận bản thân tham ô chuyện tiền bạc. Mẹ nuôi, ta đều nói là thay trụ nố tích lũy. Ngươi thế nào còn chưa tin ta đây? Ta tin tưởng ngươi có ích lợi gì? Hà Vũ Thủy tin tưởng ngươi sao? Trong viện người tin tưởng ngươi sao? Người của cục công an tin tưởng ngươi sao? Càng quan trọng hơn là trụ nố, hắn tin tưởng ngươi sao? Liên tục tốt mấy vấn đề, làm cho Dịch Trung Hải một chút chiêu số cũng không có. Mẹ nuôi, để cho ta cầm 1.200 khối đi ra, không có vấn đề. Nhưng Hà Vũ Thủy cái đó nha đầu chết tiệt muốn hơn 5.000, ta căn bản là không bỏ ra nổi tới nhiều tiền như vậy. Trung Hải, tiền nặng lại còn là mệnh trọng yếu. Hà Vũ Thủy đối tượng vì sao không ngại Hà Vũ Thủy danh tiếng, không cũng là bởi vì Hà Vũ Thủy bắt được tiền, sẽ mang theo tiền gà đi sao? Hắn cái kia đối tượng không phải là vì Hà Vũ Thủy ra mặt, là vì chính hắn ra mặt. Người chuyện như vậy, ta đi cầu người cũng không mở miệng được. Người tiến cục công an, có thể an toàn trở lại sao? Nếu để cho người hạ độc thủ, gãy tay gãy chân làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải bị dọa phát sợ, vội vàng đáp ứng đưa tiền. Đem một bác gái gọi sau khi đi vào, mới biết trong nhà chỉ còn lại 4700 đồng tiền. Đây là hắn toàn bộ tích góp. Bà cụ điếc lại đem Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý gọi vào, để cho hai người bọn họ rút một tay. Cuối cùng, Dịch Trung Hải bồi thường 4600 nhanh tiền. 64 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 647, huynh muội quyết liệt khúc nhạc dạo có thể bồi nhiều tiền như vậy, xác thực ra Hà Vũ Thủy dự liệu. Nàng cho là có thể bắt được 3000 cũng không tệ rồi. Đây cũng là chiếm bà cụ điếc trột dạ tiện nghi. Nếu Dịch Trung Hải nguyện ý bồi thường nhiều như vậy, Hà Vũ Thủy dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Lấy ra một đồng tiền, để cho Diêm Phụ Quý viết một phần chứng minh, chuyện này coi như qua. Hứa Đại Mậu xung làm tín sứ, không ngừng đem Hà Vũ Thủy đại chiến bốn phương anh dũng sự tích nói ra. Lý Vệ Quốc, Vũ Thủy như vậy lợi hại, ngươi cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Nói câu nói này thời điểm, Hứa Đại Mậu một bộ người từng trải dáng vẻ, dẫn đến Lâu Hiểu Nga hận không được cho hắn mấy bàn tay. Hà Vũ Thủy một trận chiến này, để cho trong viện người rửa mắt mà nhìn, nàng cũng không tiếp tục là trong mắt mọi người nhỏ trong suốt. Dịch Trung Hải nặng nề ở Diêm Phụ Quý viết chứng minh bên trên, ký xuống tên của mình. Trên mặt hiện đầy hối hận cùng oán hận, bị dọa sợ đến Diêm Phụ Quý cũng không dám ở Dịch Trung Hải ngồi đối diện. Ký tên xong, Dịch Trung Hải đi ngay trong phòng cầm sổ tiết kiệm. Hà Vũ Thủy yêu cầu trước tiên đem sổ tiết kiệm đặt ở trong tay của nàng, tránh cho Dịch Trung Hải không giữ chữ tín. Tần Hoài Như trong ánh mắt buốc lên đều là lục quang, trong lòng hận không được. Kia nhưng đều là tiền của nàng, dựa vào cái gì phải bồi thường cho Hà Vũ Thủy? Một bác gái ẩn núp trong phòng khóc giống, trong tay nắm thật chặt sổ tiết kiệm không nỡ buông tay. Lão Dịch, số tiền này là chúng ta nuôi lao tiền, cứ như vậy cho Vũ Thủy nha đầu kia. Dịch Trung Hải đoán độc nói, có mệnh cầm cũng phải có mệnh tiêu. Nha đầu này như vậy bất hiếu, ta cũng không tin nàng đối tượng người nhà không thèm để ý đừng khóc, vội vàng lấy ra đi. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta bị bắt vào đi không? Không có tiền, ta còn có thể lại kiếm. Một bác gái còn chưa phải bỏ, nhưng cũng không có cách nào. Chuyện này căn bản không có ngụy biện đường sống. Dịch Trung Hải nếu như bị bắt vào đi, coi như cứu ra, công tác cũng không giữ được. Lưu Hải Trung trên mặt không có quá nhiều nét mặt, trong lòng lại vui hỏng. Hôm nay đi qua, Dịch Trung Hải danh tiếng lại phải hỏng, sau này đừng nghĩ vượt qua hắn. Cũng chính là quản sự đại gia danh hiệu bị thủ tiêu, không phải hắn nhất định phải bạch tội Dịch Trung Hải, đem hắn đuổi xuống một đại gia bàn thờ. Dịch Trung Hải lạnh lùng xem Hà Vũ Thủy, bộ dáng kia hận không được đem nàng tháo thành tăng khối. Hà Vũ Thủy mang theo trợ thủ tới, hắn không dám bây giờ đối phó Hà Vũ Thủy, nhưng không có nghĩa là hắn không làm gì được Hà Vũ Thủy. Đối phó Hà gia, chu nố chính là tốt nhất chỗ đột phá. Hà Vũ Thủy, đây là nhà ta sổ tiết kiệm, ngươi thu xong. Hà Vũ Thủy đưa tay đi lấy sổ tiết kiệm, Dịch Trung Hải lại không có buông tay, mà là nắm thật chặt một đầu khác không thả. Dịch Trung Hải, buông tay đi. Dùng hơn 4000 đồng tiền mua mạng của ngươi, ngươi kiếm lợi lớn. Dựa theo tội danh của ngươi, chỉ cần bị bắt vào đi, chính là một hạt đậu phộng. Dịch Trung Hải lẹ làng buông tay ra, xem Hà Vũ Thủy đem sổ tiết kiệm thu hồi. Hà Vũ Thủy thu xong không chỉ là tiền, hay là hắn nửa cái mạng. Nửa đời khổ cực, một lần biến thành hư ảo. Hắn không thoải mái, cũng sẽ để cho Hà Đại Thanh không thoải mái. Hà Đại Thanh gửi tiền tới chuyện, Bạch Quả Phụ là không biết. Hắn một mực giúp Hà Đại Thanh gạt Bạch Quả Phụ. Nếu Hà Đại Thanh không nói võ đức, cũng đừng trách hắn cùng Bạch Quả Phụ thật tốt nói một chút. Nghĩ xong đối phó Hà Đại Thanh chủ ý, hắn liền bắt đầu đối phó Hà Vũ Thủy, lúc này nên người công cụ của hắn đăng tràng, ta thật là mắt bị mù, nhìn lầm rồi các ngươi Hà gia người. Trung nố, sau này ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi về nhà cùng mọi người chia tiền đi đi. Bà cụ điếc trong nháy mắt liền hiểu Dịch Trung Hải ý tưởng, đây là muốn để cho Trung nố ra mặt. Chỉ cần Hà Vũ Thủy đem tiền giao cho Trung nố, những tiền kia liền có trở lại Dịch Trung Hải trong tay hy vọng. Làm Dịch Trung Hải mẹ nuôi, lúc này nàng nhất định phải giúp đỡ Dịch Trung Hải. Trung Hải, không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta. Ta vẫn cho là Trụ Nố là đứa bé ngoan, không nghĩ tới hắn cùng chúng ta chơi một bộ này. Mà thôi, Trụ Nố, sau này ngươi đừng tới tìm ta. Lão bà ta nhưng không qua nổi các ngươi huynh muội tính toán. Dịch Trung Hải nói như vậy, Trụ Nố không có phản ứng, chủ yếu là hắn không có suy nghĩ ra ai đúng ai sai. Bà cụ điếc nói một cái, Trụ Nố liền chịu không được. Bà cụ điếc một mực coi hắn là cháu trai ruột, hắn không có tiền lúc ăn cơm, là bà cụ điếc lấy ra vô liếng, trợ giúp hắn. Không có bà cụ điếc, hắn đã sớm chết đói. Dịch Trung Hải luôn là nói với hắn, tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo. Cho nên Tần Hoài Như giúp hắn giặt quần áo, hắn sẽ phải cầm bản thân tích góp giúp Tần Hoài Như. Bà cụ điếc đối hắn nhưng là ân cứu mạng. Lão thái thái, ngươi đừng như vậy nói. Ta thật không biết Vũ Thủy làm chuyện. Bà cụ điếc không lên tiếng. Dịch Trung Hải đi tới bà cụ điếc bên người, đỡ bà cụ điếc, mẹ nuôi, nhi tử trong tay không có tiền, sau này chỉ có thể để ngươi đi theo ta ăn bánh cao lương. Bà cụ điếc một bộ anh dũng hy sinh nét mặt, Trung Hải, thái thái còn có thể sống mấy ngày, ăn bánh cao lương liền ăn bánh cao lương, chính là đáng thương người cùng Thúy Lan. Chu Nỗ càng thêm chịu không nổi, không tìm được phát tiết đối tượng, liền đem lửa giận nhắm ngay Hà Vũ Thủy, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, ngươi là muốn ép chết một đại gia sao? Hà Vũ Thủy ngươi quên, ngươi khi còn bé không có cơm ăn, là một bác gái cho một mình ngươi bánh cao lương. Tần Hoài Như liền vội vàng nói, Vũ Thủy, anh ngươi nói không sai, ta còn nhớ một bác gái trong nhà liền còn lại một cái bánh cao lương, nàng cho ngươi, ngày đó cũng chưa ăn cơm. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như đi ra giúp hắn nói chuyện, trong lòng cảm động ào ào. Cái đó bánh cao lương, vốn chính là Dịch Trung Hải cố ý làm nhiều một, làm đạo cụ dùng. Để cho Tần Hoài Như vừa nói như vậy, giống như là từ một bác gái trong miệng móc đi ra vậy. Trong viện như vậy không có đầu óc, thấy Hà Vũ Thủy lấy được nhiều tiền như vậy, liền đem ghen ghét đối chuẩn bị nàng. Bọn họ căn bản không thèm để ý sự thật, đi theo chỉ trích Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy cười lạnh nói, nàng cho ta một bánh cao lương phải không? Dạ, nhưng là Dịch Trung Hải không tham ô tiền của ta, ta có thể đi ra ngoài bánh bao thịt. Tần Hoài Như, ngươi nói nàng trừ thịt của ta bánh bao, cho ta một bánh cao lương, ta còn muốn cảm kích hắn không thành? Ta cũng hỏi hỏi các ngươi, ta đem các ngươi nhà bạch diện đổi thành một bắp, các ngươi có phải hay không cũng phải cảm kích ta? Các ngươi nếu là nói là, ta đi ngay tìm bàn khu phố, nói các ngươi nguyện ý đem trong nhà bạch diện quên đi ra, đưa cho trên đường phố khó khăn hộ. Đối phó trong viện người, chỉ có thể để bọn hắn cảm thấy nhức đối, bọn họ mới sẽ trung thực. Nghe Hà Vũ Thủy vừa nói như vậy, trong viện người đều không dám nói chuyện. Tần Hoài Như bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục tránh ở một bên giả bộ đáng thương đi. Nàng mặc dù còn có biện pháp, nhưng không dám dùng. Hà Vũ Thủy trong tay còn nắm mỹ nhân kế tay cầm. Chủ Ngô thấy được Hà Vũ Thủy lại dám để cho Hà Vũ Thủy không xuống đài được, liền càng thêm tức giận. Hà Vũ Thủy, ta lệnh cho ngươi, nhanh lên một chút đem tiền trả lại cho một đại gia. Không phải, ta cũng không nhận ngươi cô em gái này. Chúng ta huynh muội vì vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Hà Vũ Thủy không lên tiếng, ngậm lấy nước mắt xem Chủ Ngô. Trong ánh mắt của nàng bao hàm mất mát, phẫn nộ còn có quyết tuyệt. Chủ Ngô bị Hà Vũ Thủy thấy có chút không được tự nhiên, định cũng không nhìn nàng, xoay người đi tới bà cụ điếc bên người, lao thái thái. Ta Chủ Ngô là người nào, ngươi còn không biết sao? Ta tuyệt đối không làm được vong ân phụ nghĩa chuyện. Bà cụ điếc phi thường an ủi, lại phi thường sốt ruột. Lúc này, bọn họ thiếu hụt một khuyên Hà Vũ Thủy người. Nếu là có người đứng ra, khuyên nói một chút liền tốt. Dù là không thể toàn bộ trả lại cho Dịch Trung Hải, nhưng là đừng thường cho Hà Vũ Thủy nhiều như vậy cũng được. Nhìn một vòng, cũng không tìm tới người thích hợp. Lưu Hải Trung trong mắt kia vẻ hứng vấn, vừa nhìn liền biết chưa nghĩ ra chuyện. Diêm phụ quý thời là một hồi nhìn lên trời, một hồi xem, chính là không nhìn nàng nơi này. 65 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 648, phân gia loại này đứng ra làm người tốt chuyện, Dịch Trung Hải làm thích hợp nhất, nhưng hắn là tối nay lớn nhất tội phạm, không thể nói những lời đó. Bà cụ điếc hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời thả lòng trong lòng, bắt đầu gạt gẫm Chủ Ngô. Hà Vũ Thủy ly tâm, không thể để cho Chủ Ngô ly tâm. Chủ Ngô tử, mãi mãi cháu trai ruột, mãi mãi dĩ nhiên biết người làm không được, nhưng Vũ Thủy là người em gái ruột ta. Chủ Ngô phi thường kiên định đối với trong viện người nói, ta không có cái này em gái ruột. Ta đã nói, từ nay về sau, ta cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Bà cụ điếc rất vừa ý đáp án này, nhưng nàng không thể để cho Chủ Ngô thật cùng Hà Vũ Thủy ân đoạn nghĩa tuyệt. Coi như muốn đoạn tuyệt quan hệ, cũng phải chờ tới Chủ Ngô đem tiền cầm về. Vũ Thủy, ngươi chẳng lẽ liền vì một chút tiền cùng Chủ Ngô ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Hà Vũ Thủy không để ý đến bà cụ điếc, mà là hỏi Chủ Ngô, ngươi thật phải cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt? Hứa Đại Mậu nút ở đám người phía sau, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hắn biết kế tiếp Hà Vũ Thủy liền muốn đối phó Chủ Ngô, đây mới là hắn muốn nhìn nhất đến. Chủ Ngô mặt không đổi sắc, nhìn về phía Hà Vũ Thủy ánh mắt mang theo cừu hận. Không sai, ta bây giờ lập tức hãy cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta không có ngươi cái này vong ân phụ nghĩa muội muội. Bà cụ điếc rất không cao hứng, cầm gậy chống gõ Chủ Ngô một cái. Chẳng qua là lại mất hứng, nàng cũng không tiện nói gì. Lúc này không thể yếu thế. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, tốt, đây là ngươi nói. Lưu đại gia, Tam đại gia. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý vừa nghe Hà Vũ Thủy gọi bọn họ, trong lòng thì có dự cảm xấu. Vũ Thủy, ngươi hay là suy tính một chút đi. Ngươi cùng Chủ Ngô nói thế nào cũng là thân huynh muội. Hà Vũ Thủy kiên định lắc đầu một cái, không cần. Hắn nếu muốn cùng ta quyết liệt, còn xin các ngươi giúp đỡ chúng ta huynh muội phân gia. Đây là cha ta viết phân gia thư tín, các ngươi nhìn một chút. Lưu Hải Trung kinh ngạc hỏi, ngươi muốn cùng Chủ Ngô phân gia? Diêm phụ quý thời là nhận lấy Hà Vũ Thủy trong tay tin, nhìn kỹ xuống dưới. Sau khi xem xong, hắn thương hại nhìn một cái Chủ Ngô, ngươi thật muốn đoạn tuyệt với Vũ Thủy. Hứa Đại Mậu lo lắng Chủ Ngô đổi ý, ở bên ngoài hô to, Tam đại gia, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Chủ Ngô là ai? Tứ hợp viện chiến thần, nói ra để cho hắn thu hồi, hắn sau này còn làm người thế nào? Nếu không phải cách đám người, Chủ Ngô tuyệt đối cái đầu tiên xông lên đánh Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, muốn ngươi bắt chó đi cày. Ta nói cùng Hà Vũ Thủy cái này tên phản phúc quyết liệt, liền đoạn tuyệt với nàng. Ta phải đem nàng đuổi ra Hà gia. Diêm phụ quý nhìn một cái tình huống này, cũng biết không có biện pháp khuyên giải, Chủ Ngô, ngươi cũng đừng nghĩ đem Vũ Thủy đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ là Vũ Thủy phải đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Hà Đại Thanh trong thư này nói, hắn lúc rời đi, cho Chủ Ngô tìm công tác, Chủ Ngô chỉ phải thật tốt làm, sống yên phận không có vấn đề. Hắn duy nhất ấy nấy là Hà Vũ Thủy, vốn là gửi tiền tới là nghĩ đền bù Hà Vũ Thủy. Nhưng là không nghĩ tới không ngờ bị người đem tiền tham ô hắn thẹn với Hà Vũ Thủy, cho nên quyết định giúp đỡ hai minh muội phân ra. Trong nhà một lớn một nhỏ hai gian phòng, lớn cho Hà Vũ Thủy, coi như là đền bù Hà Vũ Thủy, nhỏ cho Chủ Ngô. Phần lớn người vẫn cảm thấy muốn đem gia sản để lại cho nhi tử. Làm Chủ Ngô nói ra muốn đoạn tuyệt với Hà Vũ Thủy thời điểm, rất nhiều người còn đang suy nghĩ Hà Vũ Thủy bị đuổi ra khỏi nhà, liền không có nhà để về. Thế nào cũng không nghĩ tới, Hà Đại Thanh lại còn đến rồi ngón này. Tam đại gia, ý của ngươi là Hà Đại Thanh đem tứ hợp viện phòng chính cho Hà Vũ Thủy? Diêm phụ quý gật đầu một cái, trong thư viết rất rõ ràng, các ngươi không tin, có thể tới xem một chút. Hứa Đại Mậu vội vàng hô, chúng ta tin tưởng Tam đại gia, cũng không nhìn. ta cảm thấy Hà Thúc nói đúng. Các ngươi suy nghĩ một chút, Vũ Thủy khi còn bé xanh sao vàng gọn, nhiều lần cũng nói là Hà Thúc đối Vũ Thủy ấy nấy, bồi thường Vũ Thủy cũng là nên. Trụ Nố ở tứ hợp viện nhân viên không tốt, nhà nhà gần như đều bị hắn đánh qua, đại gia trong lòng rất vui lòng thấy được Trụ Nố xui xẻo. Rất nhiều người liền theo nói Hà Đại Thanh làm đúng. Hứa Đại Mậu lại không ngừng cho Điền Hữu Phúc mấy người nháy mắt, bọn họ chỉ đành âm thầm giúp đỡ Hứa Đại Mậu. Có Điền Hữu Phúc mấy người giúp một tay, trong viện ý kiến rất nhanh liền thống nhất, đó chính là đồng ý Hà Đại Thanh ý kiến. Lần này nhất sốt ruột thế nhưng là Tần Hoài Như, nàng sớm liền bắt đầu đánh Hà Vũ Thủy gian phòng kia chủ ý, cũng đem Hà gia nhà nhìn thành là nhà mình. Nếu là phân gia thành công, nhà là được Hà Vũ Thủy đổ cưới, huống chi Hà Vũ Thủy phải đi hay là Hà gia lớn nhất nhà. Mắt thấy đại gia cũng bắt đầu đồng ý, Tần Hoài Như chỉ có thể lần nữa đi ra, tam đại gia, từ xưa tới nay, trong nhà nhà đều là để lại cho nhi tử. Trước giờ chưa nghe nói qua muốn để lại cho nữ nhi, có phải hay không là tính sai? Hà Vũ Thủy đã sớm biết Tần Hoài Như nghĩ chiếm phòng của nàng. Nàng đi lúc đi học, Tần Hoài Như liền từng đề cập với Trụ Nố, để cho giả Trương Thị ở đến trong phòng của nàng. Cũng chính là giả Trương Thị không là người, Trụ Nố trong lòng không ưa nàng, mới không có thành công. Lần này phân ra trong nhà, Tần Hoài Như đứng ra liền không kỳ quái. Tần Hoài Như, ngươi muốn không tin, vậy cũng tốt làm. Ngày mai ta đi ngay đồn công an, để cho công an đem bà ta mang về. Ngươi tìm công an làm gì? Không làm gì. Ba ta muốn cùng ta trở lại, nhưng là Bạch Quả Phụ đòi sống đòi chết. Ta cảm thấy hay để cho công an giúp một tay, mới có thể đem bà ta mang về. Vốn là nghĩ đứng ra phản đối Dịch Trung Hải, nhất thời rụt một cái đầu. Hắn cũng không dám đi báo công an. Như vậy không chỉ có tham ô chuyện tiền bạc sẽ bị công an biết, chuyện năm đó cũng có thể bị công an biết. Dịch Trung Hải giống vậy không nỡ Trụ Nố đem nhà cho Hà Vũ Thủy, nhưng là hắn không có biện pháp khác, chỉ đành đưa ánh mắt nhìn về phía bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc trong lòng cũng phát hư, nàng cùng Dịch Trung Hải lo lắng là giống nhau, chỉ sợ chuyện năm đó bị gây ra tới. Hà Vũ Thủy đối tượng là công an, chỉ cần nàng bên này nói một cái, công an giúp đỡ thuận mồm hỏi một chút, không là đại sự gì. Bà cụ Điếc nhưng không tin Bạch Quả Phụ có thể bảo vệ bí mật, thậm chí cảm thấy được Hà Đại Thanh cùng Hà Vũ Thủy đã biết chuyện năm đó. Không phải Hà Vũ Thủy vì sao như vậy không có sợ hãi kêu phải báo công an? Trong lòng có quỷ người, làm chuyện gì cũng trộn dạng. Hà Vũ Thủy hôm nay thủ đoạn này trực tiếp đem bọn họ đánh ngông, một chút sức hoàn thủ cũng không cho bọn họ lưu lại. Bà cụ Điếc trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Vũ Thủy, ngươi để cho Trụ Nố ở căn phòng, hắn sau này còn thế nào kết hôn? Ngươi chẳng lẽ muốn cho Hà gia tuyệt hậu sao? Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp. Thứ nhất dùng Hà gia tuyệt hậu chuyện buộc Hà Vũ Thủy nhượng bộ, thứ hai kích thích một cái Trụ Nố, để cho hắn đem chuyện này coi trọng. Tin tưởng có cưới vợ cái này cám dỗ, Trụ Nố biết nên làm như thế nào. Hà Vũ Thủy ha ha phá lên cười, bà cụ Điếc, ngươi lúc này còn có tâm tư đùa giỡn. Trong biển người, người nào không biết, ta khờ ca đời này cũng kết không được cưới. Hắn phải có thể kết hôn, hai tử cũng có thể đi mua tương. Trụ Nố phẫn nộ hô, Hà Vũ Thủy, ngươi nói mò gì, ta thế nào kết không được cưới? Bà cụ Điếc có loại gậy ông đập lưng ông cảm giác, nàng thậm chí cũng cảm thấy Dịch Trung Hải oán trách ánh mắt ở nhìn nàng chằm chằm. Liên quan tới Trụ Nố tức phụ nhân tuyển, bọn họ còn không có đạt thành nhất trí. Càng quan trọng hơn là, Lâu Hiểu Nga còn không có cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, nàng không có biện pháp kết hợp Trụ Nố cùng Lâu Hiểu Nga. Dịch Trung Hải nhất sốt ruột, lo lắng Hà Vũ Thủy đem Trụ Nố kết hôn bí mật nói ra, vội vàng đứng ra ngăn cản, "Trụ Nố, ngươi đừng trúng kế, Vũ Thủy là cố ý kích thích ngươi." Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 649, gãy hôn Trụ Nố nơi nào nguyện ý, tiếp tục cuốn Hà Vũ Thủy truy hỏi. Tức phụ vấn đề, đối Trụ Nố tới nói thật là một vấn đề lớn. Mỗi lần cùng Hứa Đại Mậu gây gổ, hắn cũng sẽ bởi vì cái này chuyện rơi vào hạ phong. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ đành cho Tần Hoài Như nháy mắt, để cho Tần Hoài Như tự mình xử lý. Tần Hoài Như trong lòng mắng bà cụ Điếc, thật tốt nói cái gì tuyệt hậu a, nhưng là hết cách rồi, nàng không thể để cho Trụ Nố kết hôn. Trụ Nố tốt như vậy cái ngốc, thả thật nên bị thiên lôi đánh. Tần Hoài Như đi tới Trụ Nố trước người, hai tay ôm Trụ Nố cánh tay, mượn Trụ Nố dây rủa xu thế, tựa vào Trụ Nố trên người. Thật là nhiều người phát ra nuốt thanh âm. Tiếp theo chính là xin tha thanh âm, những thứ kia có tức phụ người, tất cả đều bị tức phụ dạy dỗ. Trụ Nố, ngươi tức cái gì a, ngươi quên tỷ cùng ngươi nói, chờ đợi qua khoảng thời gian này, tỷ đi ngay đem đường muội kêu đến cùng ngươi xem mắt. Trụ Nố lúc này mới tỉnh táo lại, suy nghĩ Tần Hoài Như đối Tần Kinh Như miêu tả, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, Hà Vũ Thủy, ngươi nghe chưa? Tần tỷ đã cho tìm xong rồi tức phụ. Hà Vũ Thủy cảm thấy rất mất thể diện, càng thêm kiên quyết cùng Trụ Nố phân ra tâm tư, vậy ta ngay ở chỗ này chúc mừng ngươi. Bây giờ chúng ta hay là nói phân ra chuyện đi. Tần Hoài Như giờ phút này có dựa vào, nói chuyện lòng tin cũng đủ rất nhiều, Vũ Thủy, ngươi không nghe được sao? Tỷ đã bàn bạc xong với Trụ Nố, chẳng mấy chốc sẽ đem đường muội mang tới cùng Trụ Nố xem mắt. Ngươi đem nhà lấy đi, Trụ Nố còn thế nào kết hôn? Tần Hoài Như chiêu số này hiệu quả rất tốt, nhưng Dịch Trung Hải không hài lòng. Hắn mong muốn chính là Tần Hoài Như trực tiếp đáp ứng gả cho Trụ Nố, mà không phải tìm công cụ nhân. Chẳng qua là, lúc này nhiệm vụ chủ yếu là giữ được Trụ Nố nhà, khác đều muốn chờ giữ được nhà lại nói. Hà Vũ Thủy, ngươi có nghe hay không? Hoài Như đã đáp ứng, cho Trụ Nố tìm vợ. Ngươi lúc này đem nhà phải đi, rõ ràng bày ra là không muốn Trụ Nố kết hôn. Hứa Đại Mậu thời là thật tốt đem Tần Hoài Như vậy cho ghi tạc trong lòng. Làm Trụ Nố kẻ địch, hắn là tuyệt đối sẽ không xem Trụ Nố kết hôn. Hắn đã quyết định, tuyệt đối sẽ phá hư Trụ Nố xem mắt. Vũ Thủy, ngươi đừng tin tưởng bọn họ. Trụ Nố xem mắt mấy chục lần, kia lần thành công. Ta dám nói, lần này hắn cũng thành công không được. Hứa Đại Mậu, ngươi không tiếp. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đồng thời hướng về phía Hứa Đại Mậu gầm lên. Dịch Trung Hải vì hóa giải lúng túng, lại nói thêm một câu, "Hứa Đại Mậu, nếu không phải ngươi phá hư, Chu Nỗ đã sớm kết hôn." Chu Nỗ lửa giận liền chuyển hướng Hứa Đại Mậu, thậm chí cũng đối người bảy thối cho tới, trong miệng kêu đánh chết Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu hận chết Dịch Trung Hải, la lớn, "Một đại gia, ngươi đừng nghĩ để cho ta gánh tội. Chu Nỗ xem mắt thất bại đều là trách nhiệm của ta sao? Có muốn hay không ta đem những thứ kia bà Mai mời đi theo chúng ta rằng co một cái?" Dịch Trung Hải dĩ nhiên không dám, lo lắng hơn Hứa Đại Mậu thật đem bà Mai kêu đến. Mặc dù Hứa Đại Mậu phá hủy một ít, nhưng là nhiều hơn hay là hắn cùng Tần Hoài Như phá hư. Cái này nếu là lộ tẩy, hắn mong muốn Chu Nỗ cưới Tần Hoài Như tính toán liền càng không dễ thực hiện. "Chu Nỗ, ngươi trở lại cho ta." Hứa Đại Mậu lớn lối như vậy, chính là dựa vào Vương Khôn, ngươi nghĩ bị tóm lên tới sao? Thói quen nghe theo Dịch Trung Hải ra lệnh, Chu Nỗ chỉ đành dừng lại, hướng về phía Hứa Đại Mậu nói dọa, "Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, ta không tha cho ngươi." Hứa Đại Mậu không có chút nào để ý Chu Nỗ uy hiếp. Dịch Trung Hải không có quản Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu ân oán, mà là nhìn về phía Hà Vũ Thủy, "Lần này ngươi hài lòng chưa?" Chu Nỗ bất kể nói thế nào, đều là ngươi thân ca, không có hắn, ngươi có thể lớn như vậy sao? Ngươi phải đem hắn kết hôn hy vọng đoạn tuyệt sao? Chu Nỗ bị Dịch Trung Hải dẫn dắt, phẫn nộ lại nhắm ngay Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy vừa cười vừa nói, "Ta đương nhiên sẽ không mặc kệ. Ta cùng Ngô Ca phân ra cũng là vì tốt cho hắn. Ta ở chỗ này ở trước mặt mọi người bảo đảm, chỉ cần Ngô Ca tức phụ sinh Ngô Ca thân sinh hài tử, ta cái này làm cô, liền đem nhà làm lễ vật đưa cho chị dâu." Hà Vũ Thủy cái điều kiện này, thật sự quá tốt rồi, thật là nhiều người đều có chút động tâm. "Vũ Thủy, ngươi nói là sự thật?" "Dĩ nhiên, một hồi để cho Tam đại gia viết một phần phân gia chứng minh, có thể đem cái này viết ở phía trên." Lần này trong viện người liền càng yên tâm hơn, rối rít bắt đầu suy nghĩ nhà mình thân thích trong có hay không ứng cử viên phù hợp. Tần Hoài Như thời là sắc mặt trắng nhợt, trong lòng đối Hà Vũ Thủy hận ý đạt tới đỉnh núi. Hà Vũ Thủy nói những điều kiện này là nàng tuyệt đối không thể hoàn thành. Nàng cũng không muốn gả cho Chu Nỗ, càng chưa nói cho Chu Nỗ sinh con. Nhưng là cái điều kiện này sức hấp dẫn thực tại quá lớn. Đừng nói nông thôn những thứ kia muốn vào thành người, chính là trong thành cô nương cũng sẽ đồng ý cái điều kiện này. Những người kia gả cho Chu Nỗ, cho Chu Nỗ sinh hài tử, dưới tên là có thể thêm ra một phòng nhỏ. Đây chính là bọn họ sinh hoạt lòng tin. Có cái nhà này, sau này trong nhà làm chủ, nhất định là Chu Nỗ tức phụ. Nàng gả cho Giả Đông Húc thời điểm, Giả Đông Húc nếu có thể cho nàng cái điều kiện này, nàng cũng sẽ không bị nhiều như vậy bị uất. Dịch Trung Hải trên mặt một mảnh đen nhánh, cổ cũng đi theo đen. Có cái điều kiện này, Chu Nỗ muốn kết hôn liền dễ dàng nhiều. Nhìn một chút trong viện những người đó ánh mắt, là hắn biết những người đó chủ ý Chu Nỗ chỉ có thể cưới một người, đó chính là Tần Hoài Như, tuyệt đối không thể cưới người khác. Bà cụ điếc trong lòng cũng nín lửa. Hà Vũ Thủy một chiêu này, thực tại quá độc ác. Người khác cho lễ hỏi, liền cho như vậy điểm. Hà Vũ Thủy trực tiếp cho một phòng nhỏ. Hà Vũ Thủy thủ đoạn, thật để cho nàng rửa mắt mà nhìn. Dĩ vãng nhỏ như trong suốt nha đầu, không nghĩ tới đọc hai ngày sách liền lợi hại như vậy. Nàng không thể mặc cho chuyện tiếp tục nữa, quyết định giải quyết dứt khoát. "Hà Vũ Thủy, ngươi đủ rồi. Nói cho cùng, không phải là coi trọng Chu Nỗ nhà sao? Không nên dùng nhiều như vậy thủ đoạn hèn hạ." Khiển trách xong Hà Vũ Thủy, bà cụ điếc đổi lại một bộ hiền hòa khuôn mặt, hướng về phía Chu Nỗ, "Cháu ngoan, ngươi tin tưởng mãi mãi không?" Chu Nỗ giờ phút này chỉ có thể tin tưởng bà cụ điếc. "Cháu ngoan, ngươi tin tưởng mãi mãi, vậy thì nghe mãi mãi." Hà Vũ Thủy cái này tên phản phúc, nhất định là muốn kết hôn không có nhà, mới đem chủ ý đánh tới nhà của người phía trên. Hắn lừa gạt Hà Đại Thanh, "Chúng ta không có biện pháp." "Không phải là nhà sao? Ta đừng Hà Đại Thanh nhà, mãi mãi sau này nhà cho ngươi." Chu Nỗ không muốn, nói, "Lão thái thái, ta làm sao có thể muốn nhà của ngươi? Hà Đại Thanh sớm liền chạy, nhà là của ta. Dựa vào cái gì cho Hà Vũ Thủy?" Hà Vũ Thủy đối Chu Nỗ đã tuyệt vọng, không tâm tư nhắc nhở Chu Nỗ, trực tiếp nói, "Cha mặc dù rời đi, nhà tên hay là cha, hắn có quyền phân phối nhà. Ngươi muốn không tin, có thể tìm ban khu phố. Không phải ban khu phố, liền là công an cục, từng chiêu cũng là hướng về phía Dịch Trung Hải dùng sức. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ có thể liên hiệp quên Chu Nỗ. Các loại bánh nướng, tùy ý cho Chu Nỗ vẽ. Chu Nỗ nơi nào là bọn hắn đối thủ, cuối cùng chỉ đành đồng ý phân ra đề nghị." Tần Hoài Như ở một bên thấy lòng như lửa đốt, nhưng căn bản liền không chen lời vào. Chu Nỗ không tình nguyện đồng ý bà cụ điếc cùng đề nghị của Dịch Trung Hải, xoay người hướng về phía Hà Vũ Thủy nói, "Lần này ngươi như ý từ hôm nay trở đi, ta không có ngươi cái này tên phản phúc muội muội." Hà Vũ Thủy khóc tìm Diêm Phụ Quý viết một phần phân gia văn thư. Chu Nỗ lại lấy ra một đồng tiền, để cho Diêm Phụ Quý viết một phần gãy ngôn thanh minh. Tứ hợp viện đại hội lấy Hà gia huynh muội quyết liệt làm kết thúc. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 650, một lần cuối cùng nhắc nhở một trận đặc sắc vở kịch lớn chào cảm ơn, cũng không có nghĩa là chuyện kết thúc. Mỗi người trở về, cũng muốn cân nhắc tỉ mỉ một lần. Chu Nỗ cầm phân gia văn thư, ai cũng không có để ý, trực tiếp liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn ở nhà, là cả tứ hợp viện tốt nhất một gian phòng ốc. Nhà đồ dùng bên trong không ít, nhưng hắn hiển nhiên không thể đem những gia cụ này cũng đổi đi. Hà Vũ Thủy ở gian phòng kia, diện tích cũng sẽ không đến 20 mét vuông, trong phòng thả không được bao nhiêu vật. Hắn trong phòng đồ gia dụng hiển nhiên là không thể cầm đi, có thể lấy đi chính là hắn một ít vật phẩm riêng tư. Chu Nỗ những năm này, kiếm tiền tất cả đều tiêu vào Tần Hoài Như trên thân, bản thân không có bao nhiêu vật, rất nhanh liền thu thập xong. Sau, Chu Nỗ liền tìm được Hà Vũ Thủy, "Ta đã thu thập xong vật, kia gian phòng ốc thuộc về ngươi. Bây giờ đem nhà đổi đến đây đi." Hà Vũ Thủy xem quyết tuyệt Chu Nỗ, trong lòng có chút không thôi, "Ngô ca, làm muội muội, ta còn muốn khuyên ngươi một câu. Ngươi tiếp tục ở trong tứ hợp viện, cả người liền phế. Ta cùng cha nói xong rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể đi Bảo Định. Đến Bảo Định, hắn sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm công tác, sẽ cho ngươi tìm xinh đẹp tức phụ. Chu Nỗ hung hăng nhìn chằm chằm Vương Khôn trong nhà những người này, phẫn nộ nói, ta đừng ngươi mèo khóc chuột giả từ bi. Ngu ca, ta là ngươi em gái ruột, ta có thể hại ngươi sao? Trong tứ hợp viện, không có ai hy vọng ngươi qua bình thường ngày, ngươi ở lại tứ hợp viện, vĩnh viễn cũng không tìm tới tức phụ. Chu Nỗ đưa tay chỉ Hứa Đại Mậu, chỉ muốn tên khốn kiếp này không cho ta quấy rối, ta rất nhanh liền có thể tìm được vợ. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, Chu Nỗ, ngươi cưới không lên tức phụ, đó là ngươi không có cưới vợ mệnh, có quan hệ gì với ta? Hà Vũ Thủy bất mãn đối với Hứa Đại Mậu nói, ngươi đừng quấy rối có được hay không? Ngại vì Lý Vệ Quốc ở chỗ này, Hứa Đại Mậu không dám quá làm ở mỹ, chỉ lựa chọn hay câm miệng. Hà Vũ Thủy lúc này mới xoay người xem Chu Nỗ, Hứa Đại Mậu sát thực phá hư qua ngươi mấy lần tin tưởng. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, lần nào ngươi xem mắt trước, không phải đem Hứa Đại Mậu đánh một trận? Ngươi vì sao đánh Hứa Đại Mậu? Chính ngươi rõ ràng. Còn có, còn giữ lại những thứ kia xem mắt, chẳng lẽ cũng oán Hứa Đại Mậu sao? Ta nhớ được 58 năm thời điểm, Hứa Đại Mậu xuống nông thôn chiếu phim, không biết ngươi xem mắt. Kết quả ngươi xem mắt vẫn là không có thành công, vậy cũng muốn oán Hứa Đại Mậu sao? Ngu ca, ta có thể nói chính là những thứ này, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chu Nô không phải người ngu, hắn hiểu được có chút xem mắt không oán Hứa Đại Mậu. Nhiều lần, hắn ở trong phòng cùng người ta xem mắt, Tần Hoài Như liền xông vào. Thế nhưng là Tần Hoài Như mỗi lần cũng cùng hắn giải thích qua, còn để cho hắn chiếm không ít tiện nghi, như vậy cũng không tốt nhắc lại những thứ kia. Còn có một chút xem mắt, Chu Nô căn bản là không rõ ràng lắm nguyên nhân. Lúc này phẫn nộ Chu Nô căn bản là không có nghe Hà Vũ Thủy vậy, cho dù nghe, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn thấy, trong tứ hợp viện người tốt liền ba cái, bà Cụ Điếc, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như. Các nàng ba người đồng thời lừa hắn có khả năng quá nhỏ. Chuyện của ta, không cần ngươi lo. Hà Vũ Thủy bất đắc dĩ, chỉ đành mang theo Lý Vệ Quốc đi dọn nhà. Trung viện vốn là muốn tìm Hà Vũ Thủy phiền toái Dịch Trung Hải cùng Giả Gia hai quả phụ, thấy Lý Vệ Quốc cùng theo vào, cũng không dám đi ra. Thuận lợi đổi xong nhà, Chu Nỗ trực tiếp liền đem mình khóa ở trong phòng, ai cũng không để ý Lý Vệ Quốc bất đắc dĩ khuyên Hà Vũ Thủy, đi thôi. Ít nhất ngươi cho đại ca giữ được nhà. Vũ Thủy, như vậy đối đại ca mà nói, chưa chắc không phải chuyện tốt. Đại ca cái gì cũng không có, những người kia nói không chừng sẽ bỏ qua cho đại ca. Hà Vũ Thủy hướng hai bên nhìn một chút, ngươi xem một chút hai bên cửa sổ, cũng đang ngó chừng Ngô ca. Ngươi cảm giác đến bọn họ sẽ buông tha sao? Ngô ca chính là lại không chủ dụng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Lý Vệ Quốc làm công an, sao có thể chú ý không tới những thứ này, chú ý tới, hắn cũng không có cách nào. Hà Vũ Thủy hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Vệ Quốc, chúng ta đi thôi. Sau này đây chính là nhà của ta, nếu là có người không thông qua sự đồng ý của ta, liền xông vào trong nhà của ta, ngươi nhất định phải đem bọn họ bắt lại. Lý Vệ Quốc hiểu Hà Vũ Thủy ý tứ, lớn tiếng nói, Vũ Thủy, ngươi yên tâm đi. Ai dám chiếm nhà chúng ta nhà, ta tìm người đem bọn họ bắt lại. Tự xông vào nhà dân, nhất định là muốn cướp bóc. Bắt vào đi, xử cái 10 năm 8 năm rất bình thường. Giả Trương Thị trốn ở trong phòng liền mắng lên, ta đã sớm biết, Hà Vũ Thủy cái đó hàng lỗ vốn không phải người tốt. Nàng lập tức đã lập gia đình, dựa vào cái gì chiếm đoạt nhà chúng ta nhà. Tần Hoài Như, ngươi là người chết ta, không biết ngăn điểm. Tần Hoài Như âm tàn nói, ta ngược lại muốn ngăn. Ngươi để cho ta lấy thân phận gì ngăn? Một đại gia để cho ta gả cho Chu Nỗ, ngươi không phải là không đồng ý sao? Giả Trương Thị nhất thời giận dữ, ta liền biết ngươi cái tao hồ ly không phải người tốt. Ngươi sớm liền muốn lấy chồng, cho Đông Húc mang nón xanh có phải hay không? Ta đánh chết ngươi cái thứ không biết xấu hổ. Tần Hoài Như hôm nay mất đi Dịch Trung Hải tiền gửi, lại mất đi Chu Nỗ nhà, trong lòng cũng nín lửa. Giả Trương Thị nhào tới, đổi thành bình thường, nàng căn bản sẽ không đánh trả. Lần này lại không giống nhau, trực tiếp cùng Giả Trương Thị đối đánh nhau. Giả gia động tĩnh luôn luôn rất lớn, càng chưa nói hai quả phụ đánh nhau. Đổi thành bình thường, nhất định sẽ vây quanh rất nhiều người xem trò vui. Phen này lại không có bất kỳ ai. Trong viện người đều biết, Giả gia đánh nhau nguyên nhân, ai cũng không muốn chọc họa trên người. Chu Ngố nghe được động tĩnh, một chút muốn động tâm tư cũng không có. Chuyện ngày hôm nay cho hắn quá lớn đả kích. Hắn người tôn kính nhất, tham ô muội muội của hắn nuôi dưỡng phí. Em gái ruột vì nuôi dưỡng phí, để cho hắn người tôn kính nhất không xuống đài được. Cuối cùng còn huyên náo huynh muội phân nhà. Hắn thành tứ hợp viện buồn cười lớn nhất, ngày mai lại sắp thành vì xưởng cán thép buồn cười lớn nhất. Dịch Trung Hải nghe được Giả gia động tĩnh, nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được, chuẩn bị đi ra ngoài khuyên ngăn. Bà Cụ Điếc hung hăng gõ bàn một cái nói, "Trung Hải, ngươi ngồi xuống cho ta. Ngươi còn ngại mất mặt vứt không đủ sao?" Dịch Trung Hải bất đắc dĩ xem bà Cụ Điếc, "Mẹ nuôi, ta..." Bà Cụ Điếc hừ một tiếng, "Ngươi cái gì ngươi, Hà Đại Thanh gửi tiền tới chuyện, ngươi vì sao cả ta?" Dịch Trung Hải không muốn giải thích, lại không thể không giải thích, chủ nô bên kia còn phải dựa vào bà Cụ Điếc trấn an, "Mẹ nuôi, ta cũng là vì chủ nô tốt. Ta lo lắng chủ nô có tiền sẽ phung phí." Bà Cụ Điếc không lên tiếng. Nàng liền một dấu chấm câu cũng không tin, ngươi có phải hay không sớm đã tính xong, phải dùng Hà Đại Thanh gửi tới tiền trợ giúp Giả gia. Dịch Trung Hải nhưng không muốn gánh vác cái tội danh này, Hà Đại Thanh tiền, hắn một phần cũng không dám hoa. Để tỏ lòng sự trong sạch của mình, Dịch Trung Hải vội vàng giải thích, mẹ nuôi, ta cũng là vì chủ nố. Trong tay hắn không có tiền, ta mới tốt giáo dục hắn. Vài gấm thêm hoa vĩnh viễn không có tặng than ngày tuyết tới chân quý. Bà Cụ Điếc như cũng phi thường bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng chuyện không phải làm như vậy, chủ nố có kia 10 đồng tiền, là có thể mua cho nàng ăn ngon. Có nàng ở, Chu Nỗ trong tay tổn không giới tiền. Vậy ngươi cũng nên nói với ta một tiếng. Bây giờ được rồi, tiền không có mò được, liền bốn liếng cũng đổi đi ra ngoài. Những tiền kia, giữ lại mua cho ta dinh dưỡng phẩm tốt bao nhiêu? Dịch Trung Hải lòng nói, ta nếu sớm biết cái tình huống này, đem tiền đưa cho Tần Hoài Như tốt bao nhiêu. Hắn là thật không nghĩ tới, Hà Vũ Thủy sẽ đi tìm Hà Đại Thanh. Càng không nghĩ ra, Hà Vũ Thủy làm sao biết Hà Đại Thanh địa chỉ. Năm đó đi bảo định thời điểm, Hà Vũ Thủy niên kỷ nhỏ, không nên nhớ mới đúng. Mẹ nuôi, ta đã hối hận. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 651, bế môn canh một câu làm sao bây giờ, đem bà cụ điếc cho hỏi khó. Hà Vũ Thủy mang theo đối tượng tới không cần gấp gáp, quan trọng hơn chính là nàng đối tượng là công an. Đây mới là chí mạng nhất. Nàng những thủ đoạn kia, đối phó một ít người quen, rất tác dụng. Đối phó những thứ kia xa lạ người, tác dụng liền không lớn. Giống như Vương Khôn, căn bản cũng không để ý nàng. Dù là nàng kêu phải đi chết, Vương Khôn cũng mặt vô biểu tình. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi phải sớm điểm đem Hà Đại Thanh tiền nói rõ ràng, về phần bị động như vậy sao? Dịch Trung Hải cao mày, nhất định không muốn nghe những thứ này, mẹ nuôi, ta cũng không nghĩ tới, Hà Vũ Thủy sẽ đi tìm Hà Đại Thanh. Nhất định là trong viện có người ở Hà Vũ Thủy trước mặt khích bác ly gián. Ta muốn đoán không sai, nhất định là Vương Khôn. Bà cụ điếc cũng nghĩ như vậy. Bọn họ ở trong tứ hợp viện, tiêu trừ Hà Đại Thanh dấu vết, làm rất không tệ. Hơn 10 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhắc tới Hà Đại Thanh ba chữ. Chỉ có Vương Khôn không có bị ảnh hưởng, sẽ còn cố ý làm chuyện xấu. Đoán được nguyên nhân, bọn họ cũng không có biện pháp đối phó Vương Khôn. Được rồi. Hà Vũ Thủy mấy lần trước lúc trở lại, ngươi cấp cho nàng ăn chút gì, không để cho nàng cùng Vương Khôn tiếp xúc liền tốt. Dịch Trung Hải càng không nói, tại sao lại đem đoan nước ném tới trên đầu của hắn? Sớm biết Vương Khôn biết dùng chiêu này, hắn chính là mời Hà Vũ Thủy ăn màn thầu trắng cũng được. Đều do chủ nố, Vũ Thủy trở lại cũng không biết chuẩn bị ăn chút gì. Nghe Dịch Trung Hải đem đoan nước chuyển giao cho chủ nố, bà cụ điếc cũng không nói khác. Nói trắng ra, nàng dưỡng lao vẫn là phải dựa vào Dịch Trung Hải, vô luận như thế nào cũng không thể cùng Dịch Trung Hải trở mặt. Được rồi, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ngươi gần đây nghĩ một chút biện pháp, đem danh tiếng đổi về một cái. Không nên để cho ban khu phố tìm tới cửa. Không cần bà cụ điếc nhắc nhở, Dịch Trung Hải cũng sẽ làm như vậy. Danh tiếng thế nhưng là hắn gạt gấp trụ nố căn bản. Mẹ nuôi, trụ nố chỗ nào? Bà cụ điếc thở dài, trụ nố nơi đó, ngươi không cần lo lắng, ta đi theo hắn tán gẫu một chút. Dịch Trung Hải lộ ra nụ cười. Chỉ cần trụ nố cái này công cụ nhân chạy không thoát, hắn liền còn có lật người tư bản. Bà cụ điếc không cần Dịch Trung Hải đỡ, bản thân đi liền ra cửa. Tiềm thức đi tới trụ nố nguyên lai nhà, thấy được trụ nố cửa phòng miệng khóa, mới nhớ lại, trụ nố không ở phòng này ở bất đắc dĩ lắc đầu, bà cụ điếc chỉ đánh hướng trụ nố bây giờ nhà đi tới. Xem trụ nố căn phòng nhỏ, bà cụ điếc phi thường nhức đầu. Nhỏ như vậy nhà, Lâu Hiểu Nga làm sao có thể đáp ứng gả cho trụ nố? Nàng mặc dù nói phải đem nhà cho trụ nố, nhưng còn phải xem Dịch Trung Hải ánh mắt. Lúc ấy làm như vậy, chỉ là vì trấn an trụ nố, không nên đem chuyện làm lớn chuyện. Trụ nố. Têu một hồi, trụ nố cũng không có trả lời. Bà cụ điếc không muốn buông tha cho, giơ tay lên hung hăng gõ cửa. Lại gõ một hồi lâu, trụ nố như cũng không nói gì. Hà Vũ Thủy nhà, kề bên Dịch Trung Hải nhà, động tĩnh bên này, rất dễ dàng liền chuyển tới Dịch Trung Hải trong lốt hai. Hôm nay bị ủy khuất lớn như vậy, Dịch Trung Hải cấp thiết muốn tìm cái phát tiết mục tiêu. Chu Nỗ hiển nhiên là cái thí sinh rất tốt. Hắn khí hung hung từ nhà bên trong đi ra, bị bà cụ điếc cản lại, mang theo hắn lại trở về nhà trong. Ngươi muốn làm gì? Dịch Trung Hải tức giận nói, mẹ nuôi, Chu Nỗ quá bất hiếu. Ngươi gõ thời gian dài như vậy cửa, hắn cũng không trả lời, ta muốn giao hơn hắn. Ngươi muốn cảm thấy Chu Nỗ vô dụng, không muốn để cho hắn cho ngươi dưỡng lão, ngươi đi ngay hơn hắn. Cảm thấy chưa đủ nghiền, kia sẽ cầm ta gậy chống đi qua. Dịch Trung Hải nhất thời đàng hoàng xuống. Bà cụ điếc lời thầm thì nói, tâm tình của ngươi không tốt, Chu Nỗ tâm tình càng không dễ. Lúc này, trụ nố cần chính là an ủi. Ngươi cùng trụ nố nào đứng lên, chỉ biết đem trụ nố giao cho Hà Vũ Thủy. Nếu trụ nố tâm tình không tốt, vậy hãy để cho hắn thật tốt yên lặng một chút. Ngươi cùng Tần Hoài Như, ai cũng không cho phép đi tìm trụ nố. Có nghe hay không? Dịch Trung Hải thở dài, biết, mẹ nuôi. Bà cụ điếc lần nữa thận trọng dặn dò Dịch Trung Hải cả mấy câu, mới về nhà nghỉ ngơi. Náo thời gian dài như vậy, tinh lực của nàng cũng không tốt. Nếu không phải hai ngày trước bổ sung rất nhiều năng lượng, nàng cũng không chống nổi tới. Dịch Trung Hải đưa bà cụ điếc về nhà, tiếp theo lại vội vàng trở lại nghỉ ngơi. Như sợ ở trong viện đụng phải người. Đến trung viện, liền thấy Tần Hoài Như ra cửa, không cần hỏi, nhất định là đi tìm chủ nố. Hoài Như, chủ nố tâm tình không tốt. Mới vừa rồi mẹ nuôi gõ cửa cũng chưa mở. Ngươi tốt nhất đừng đi tìm hắn, để cho hắn an tĩnh một chút. Tần Hoài Như nghĩ thầm, không tìm chủ nố, tìm ngươi cũng được. Hai người, một vứt bỏ nàng hơn 4.000 tiền, một vứt bỏ nhà nàng nhà, cũng không là đồ tốt. Một đại gia, ta cũng là nghĩ an ủi một chút chủ nố. Vũ Thủy thực tại không hiểu chuyện, thế nào không thể nhận tiền của ngươi đâu. Dịch Trung Hải coi như là tìm được tri âm, không nhịn được rủa xả. Hoán ta mắt bị mù, không nhìn ra Hà Vũ Thủy chính là tên phản phúc. Hoài Như, ngươi nếu là sớm một chút gà cho trụ nố liền tốt, như vậy còn có thể giữ được trụ nố nhà. Bây giờ, giữa mắt nhìn thấy trụ nố gian nào căn phòng, Dịch Trung Hải phía dưới cũng không biết nói thế nào. Như vậy cái phòng nhỏ, để cho Tần Hoài Như gà đi có chút bị khuất. Càng mấu chốt chính là, như vậy cái phòng nhỏ, thả cái giấm cũng có thể chấn rơi hai mảnh ngói. Hắn sau này còn thế nào kêu Tần Hoài Như đi ra nhìn bầu trời đêm. Tần Hoài Như nhíu mày, thấy Dịch Trung Hải không có nói đi xuống, mới thở phào nhẹ nhõm. vốn là trụ nố cũng làm người ta coi thường, bây giờ nhà cũng không có, nàng thì càng coi thường. Một đại gia, chớ nói, để cho ta bà nghe được, lại sẽ náo đứng lên. Dịch Trung Hải chân mày có thể kẹp chết con muỗi, khó khăn lắm mới tìm được Tần Hoài như vậy cái chi kỷ, vẫn không thể nói thoải mái. Nhưng hắn hôm nay thanh danh mất sạch, lại để cho giả Trương thị mắng một trận, còn có sống hay không? Bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm Tần Hoài như tay, tìm kiếm một chút an ủi. Đang lúc hai người hưởng thụ 5 tháng êm đềm thời điểm, hậu viện chuyển tới 2 tiếng kêu thảm thiết. Hôm nay chuyện này, Lưu Hải Trung đã cân biển, về đến nhà cũng vô cùng hưng phấn. Có lẽ là quá hưng phấn, quên đánh nhi tử ăn mừng. Nhưng là nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại lại không ngủ được, cuối cùng mới nhớ tới, hắn còn không có ăn mừng một cái đâu. Không phải sao, cầm lên thắt lưng ra, vén lên hai đứa con trai chăn, liền đánh nhau. Trong viện người nghe được cái này động tĩnh, cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng đều an tâm. Tiên viện, Lý Vệ Quốc lo lắng Hà Vũ Thủy lưu ở trong viện không an toàn, phải dẫn nàng rời đi. Vương Khôn suy nghĩ một chút, làm như vậy mới là bảo đảm nhất, liền đưa bọn hắn rời đi. Vệ Quốc, ngày mai ngươi tốt nhất phụng bồi Vũ Thủy tới một chuyến, đem tiền cất xong. Nàng một người cầm nhiều tiền như vậy, không an toàn. Lý Vệ Quốc cười một tiếng, ngươi yên tâm, ta khẳng định phụng bồi nàng tới. Sau này Vũ Thủy nhà, phải nhờ vào ngươi nhiều trông nom. Đưa đi Lý Vệ Quốc, Hứa Đại Mậu thở phào nhẹ nhõm, thực tại quá đã viện. Không nghĩ tới, Vũ Thủy lợi hại như vậy. Các ngươi không có đi tham gia toàn viện đại hội, không thấy một đại gia cùng trụ nố cái đó sắc mặt. Vương Khôn thấy đến thời gian không còn sớm, liền nói, ngươi không trở về nhà nghỉ ngơi đi. Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, ngươi nhìn ta là có thể ngủ dáng vẻ sao? Cơ hội tốt như vậy, thế nào cũng nên ăn mừng một cái. Ngươi là không biết, cùng Lý Vệ Quốc ngồi chung một chỗ, ta cũng không dám uống rượu. Đó là ngươi chỗ dạng. Vương Khôn liền nói, ta muốn đi ngủ. Đem thức ăn cho ngươi bưng đến trong phòng nhỏ thế nào? Hứa Đại Mậu không thèm để ý, nói, không thành vấn đề. Ta đi lấy rượu. Ngươi là không biết, thấy được trụ nố chịu tội, ta thật hưng phấn không ngủ được. 65 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 652, hoang mang trụ nố đuổi đi Hứa Đại Mậu, Tần Hoài như không có đi nhặt trên đất quần áo, hướng trụ nố cười cười rất quyến rũ. Nụ cười này, để cho trung viện người xem náo nhiệt thân thể cũng giòn. Thật là nhiều người hướng về phía Tần Hoài như thổi lên huýt sáo. Tần Hoài như không để ý tới cái này, cười khanh khách hô, trụ nố, ngươi dậy rồi. Có hay không muốn giặt quần áo, tỷ giúp ngươi tắm. Vũ Thủy không hiểu chuyện, ngươi chớ cùng nàng so đo. Đợi nàng hết giận, ngươi nói với nàng mấy câu lời hay, hò hét nàng liền tốt. Tỷ lập tức sẽ giới thiệu cho ngươi đối tượng, ngươi phòng này mất đi, để cho tỷ thế nào về nhà nói với Kinh Như a. Chu Nô giờ phút này, kia còn có tâm tình tìm vợ, đối Tần Hoài như ném qua tới mị nhãn cũng không có cảm giác, khó mà nói thì thôi. Nói xong những thứ này, Chu Nô lại xoay người trở về nhà. Tần Hoài như thở dài, nhặt lên trên đất quần áo, ở trong chậu nước phẩy phẩy, vắt khô nước phơi ở trên sợi dây. Trở lại trong phòng, giả Trương thị không có chỉ trích Tần Hoài Như, chẳng qua là ở nơi nào than thở, Tần Hoài Như, chú nố không có nhà, đồng ngạnh kết hôn làm sao bây giờ? Tần Hoài Như cười khổ một cái, mẹ, bây giờ nói đồng ngạnh kết hôn còn sớm. Chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp hò hét Vũ Thủy, để cho nàng đem nhà trả lại cho chú nố. Giả Trương thị nhìn một cái ngủ say hài tử, nhỏ giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dùng thủ đoạn đối phó Dịch Trung Hải cùng chú nố, ta có thể làm như không nhìn thấy. Nhưng là ngươi muốn gả cho chú nố, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mẹ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta đối Đông Húc trung trinh vô cùng, tuyệt đối sẽ không làm có lỗi với Đông Húc chuyện. Hơn nữa ngươi cũng nghe được, Hà Vũ Thủy điều kiện là cho trụ nố sinh ra ruột hải tử, mới có thể đem nhà còn trở về. Ta cũng mang vọng, thế nào cho trụ nố sinh con? Như vậy ta gả cho hắn, cũng là ta thua thiệt. Giả Trương thị không nhịn được chửi mắng lên Hà Vũ Thủy, ta liền nói Hà Vũ Thủy là hàng lô bốn, mắt thấy phải xuất giá rồi, trả lại cho chúng ta tới ngón này. Nàng là phải đem nhà chúng ta rời trống. Nàng cái đó đối tượng cũng không là đồ tốt, nhất định là cái đó đối tượng giúp đỡ Hà Vũ Thủy tính toán chúng ta. Bây giờ ai tính toán đã không trọng yếu. Tần Hoài Như không có tham dự thảo luận, mặc cho giả Trương thị ở nơi nào phát tiết. Chờ giả Trương thị phát tiết xong, Tần Hoài Như mới hỏi, "Mẹ, Đồng Ngạnh gần đây thế nào?" Giống như tâm sự nặng nề. Giả Trương thị cau mày suy nghĩ một chút, thực tại không nhớ nổi. Trong miệng nàng kêu thương yêu Đồng Ngạnh, kỳ thực chẳng qua là khẩu hiệu. Đồng Ngạnh trọng yếu hơn nữa, cũng không sánh bằng chính nàng. Hắn một đứa bé, có thể có tâm tư gì? Ta đoán chừng chính là tác nghiệp chưa làm xong, trong lòng mất hứng. Đồng Ngạnh thế nhưng là bé ngoan, không cần ngươi bận tâm. Ngươi hay là suy nghĩ một chút nhà chúng ta sau này làm sao sống đi. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia, trong nhà có nhiều tiền như vậy, cũng không nỡ giúp đỡ nhà chúng ta. Bây giờ được rồi, toàn đều làm lợi người ngoài, đáng đời hắn tuyệt hậu. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, Đồng Ngạnh vẫn luôn là đứa bé ngoan, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Sau đó liền không còn quan tâm Đồng Ngạnh, tiếp tục suy nghĩ nên làm cái gì. Nàng cũng không biết, gần đây Đồng Ngạnh thường cúc cua, ở mặt đường bên trên chuyển rời. Đồng Ngạnh chuyển rời địa phương, chính là hắn rất tiền địa phương. Không đợi Tần Hoài Như nghĩ đến làm sao bây giờ, Hà Vũ Thủy liền mang theo Lý Vệ Quốc đi tới tứ hợp viện. Bọn họ đi tới mục đích, mọi người đều biết, tìm Dịch Trung Hải đòi tiền, cùng trụ nố đem nhà sang tên. Hà Vũ Thủy cũng không có trực tiếp đi trung viện, mà là mang theo Lý Vệ Quốc đi tới Vương Khôn nhà, trong tay còn cầm mấy cái bánh bao. Khôn ca, các ngươi ăn cơm. Ta cùng Vệ Quốc còn cố ý mua mấy cái bánh bao thì tới. Vũ Thủy, Vệ Quốc, các ngươi đã tới. Vội vàng ngồi xuống ăn điểm đi. Hai người cũng không có khách khí, liền ngồi xuống. Hà Vũ Thủy liền nói, ta cho là sau khi vào cửa sẽ gặp phải Tam Đại Gia, cố ý mua hai cái đơn độc để. Hứa Đại Mậu thì cười nói, ngươi không có ngửi được Tam Đại Gia gia truyền tới mùi thơm sao?
Cả nhà bọn họ trốn ở trong phòng ăn thứ tốt, làm sao có thời giờ đi ra ngăn cửa. Vũ Thủy, ngươi là đến tìm một đại gia đòi tiền a? Ta đã nói với ngươi, bất kể hắn nói gì, ngươi cũng không muốn tin. Ta cũng hoài nghi năm đó Hà Thúc rời đi, chính là hắn tính toán. Hà Vũ Thủy không có nói cho Hứa Đại Mậu quá nhiều vật, chính là cười một tiếng, đa tạ ngươi à, Đại Mậu ca. Ta một hồi còn phải mang theo Ngu ca đem nhà sang tên. Lâu Hiểu Nga liền nói, vừa đúng, ta cùng đi ban khu phố, cùng dì Vương nói một chút, giúp ngươi đem thư giới thiệu mở tốt. Ngươi trực tiếp mang theo trụ nố đi lấy thư giới thiệu sang tên là được. Hà Vũ Thủy rồi hướng Lâu Hiểu Nga nói tiếng cảm ơn, Khôn ca, ngươi buổi sáng thấy Ngu ca sao? Hắn thế nào? Hà Vũ Thủy muốn hỏi, trụ nố có muốn hay không nàng nói những lời đó? Vương Khôn lắc đầu một cái, vì giảm bớt phiền toái, hắn rất ít đi trung viện cùng hậu viện. Trụ nố thế nào, hắn không có chút nào quan tâm. Mặc dù cùng Hà Vũ Thủy quan hệ cũng không tệ lắm, hắn lại không có cần thiết vì trụ nố làm cái gì. Hứa Đại Mậu xen vào nói, ngươi liền đừng hy vọng trụ nố có thể hồi tâm chuyển ý, ngươi còn không rõ ràng lắm trụ nố cái dạng gì sao? Lâu Hiểu Nga ngại mất mặt, bất mãn đối với Hứa Đại Mậu nói, ngươi có thể hay không câm miệng? Sau đó Lâu Hiểu Nga mới đúng Hà Vũ Thủy giải thích, ngươi đừng hỏi chúng ta. Trừ Hứa Đại Mậu đi trung viện đi vòng vo một cái, chúng ta ai cũng không có trở về. Ngươi ngày hôm qua sao nháo trò, Vương Khôn mặc dù không có ra mặt, những người kia cũng sẽ hận Vương Khôn. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, nàng cũng biết không nên hỏi. Bà cụ biết cùng Dịch Trung Hải sẽ không xem trụ nố bay đi, khẳng định trước tiên đi gạt gẫm trụ nố. Loại chuyện như vậy, nàng nhìn đến mức quá nhiều. Mỗi lần trụ nố thua thiệt, Dịch Trung Hải cũng sẽ trước tiên đi khai đạo trụ nố, kỳ thực chính là gạt gẫm trụ nố, không để cho trụ nố ghi hận hắn. Bên này lúc ăn cơm, bà cụ biết chống gậy chống từ hậu viện đi ra. Nàng lần này đi ra, một là vì ăn cơm, trọng yếu nhất còn là vì gạt gẫm trụ nố. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho gây bất lợi cho bọn họ lời nói, ở trụ nố trong đầu dừng lại thêm một giây. Vốn là cho là Dịch Trung Hải sẽ thật sớm đi gạt gẫm trụ nố, nàng lao tổ này tông liền không cần ra mặt. Chuyện lần này, đối trụ nố đã kích quá lớn. Nàng cũng thấy ngại mở miệng thay Dịch Trung Hải giải vây. Nàng đang còn muốn trụ nố trước mặt, giữ vững công chính hiển hòa lao mãi mãi hình tượng. Nghe tứ hợp viện người xem náo nhiệt nói chuyện, mới biết Dịch Trung Hải không ngờ chạy đi cùng Hứa Đại Mậu gây gỗ. Thực tại thật không có phân tức, không biết hiện đang lừa dối trụ nố mới là vị thứ nhất sao. Hết cách rồi, bà cụ điếc chỉ có thể tự mình ra mặt. Đến trụ nố ngoài cửa, bà cụ điếc trực tiếp đẩy cửa, lần này đẩy một cái liền mở. Trong phòng trụ nố, che chăn nằm ở trên giường. Trụ nố, mãi mãi cháu ngoan, ngươi có khỏe không? Trụ nố vén chăn lên, ngồi dậy, buồn bực hỏi, lão thái thái, sao ngươi lại tới đây? Trụ nố chưa thức dậy nên đón nàng, để cho bà cụ điếc trong lòng không thoải mái. Nghe trụ nố vậy, nàng lại thở phào nhẹ nhõm. Từ trụ nố trong giọng nói, không có nghe được đối đoán giận của nàng. Mãi mãi tới thăm ngươi một chút. Ngươi ngày hôm qua chịu ủy khuất, mãi mãi đau lòng a. Trụ nố ủy khuất khóc, lão thái thái, rốt cuộc là vì sao? Vì sao một đại gia muốn tham ô Vũ Thủy sinh hoạt phí? Năm đó ta vì cho Vũ Thủy tìm ăn chút, bị bên ngoài chó săn đuổi theo chạy. Khi đó, chúng ta một chút ăn cũng không có, hắn cũng không chịu lấy tiền ra. Bà cụ điếc trong lòng thoát một cái, vội vàng thay Dịch Trung Hải nói lời hay, "Trụ nố, ta đã mắng Trung Hải." Hắn cũng nói, "Lúc ấy không nói cho ngươi chuyện tiền bạc, là vì tốt cho ngươi. Khi đó, ngươi nhiều hận Hà Đại Thanh a, hắn sợ nhắc tới Hà Đại Thanh, đem tiền cho ngươi, ngươi sẽ trực tiếp đem tiền ném tới lò trong. Tiền ở lại Trung Hải trong tay, hắn sớm xong sẽ cho ngươi. Ngươi ném tới lò trong, liền thật không có." Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 653, Hứa Đại Mậu theo dệt chuyện sáng ngày thứ hai, trong tứ hợp viện thật là nhiều người đều mang quần thâm, xem ra buổi tối cũng ngủ không được ngon giấc. Đại gia gặp mặt sau, cũng không nói lời nào, lẫn nhau nhìn qua cũng biết trong lòng đối phương nghĩ gì. Vương Khôn ra cửa, thật là nhiều người gặp hắn cũng tiềm thức vấn an, thái độ phi thường cung kính. Đây là trước giờ chưa từng có. Hắn đến, phá vỡ tứ hợp viện cách cục, đồng thời cũng biết rơi tứ hợp viện liên tục nhiều năm văn minh tứ hợp viện danh xưng. Dựa theo hiện ở cái tình huống này, cuối năm bình chọn khẳng định không có tứ hợp viện phần. Trên đường phố đối với văn minh tứ hợp viện là có một ít tưởng thưởng, không có văn minh tứ hợp viện danh xưng liền không chiếm được những phần thưởng này. Dịch Trung Hải chính là dựa vào một điểm này dẫn dụ đại gia đối Vương Khôn tiến hành cô lập. Bọn họ như vậy đối Vương Khôn toàn là bởi vì đoán được Hà Vũ Thủy chuyện là đạo diễn Vương Khôn, thay vì nói là đối Vương Khôn cung kính, không bằng nói là đối hắn sợ hãi. Vương Khôn nghĩ tới chỗ này có chút dở khóc dở cười, bản thân một bảo vệ khoa giải, không ngờ không sánh bằng cái này làm người ta sợ hãi. Bọn họ chẳng lẽ không biết làm bảo vệ khoa giải bản thân, nghĩ muốn đối phó bọn họ dễ như trở bàn tay sao? Trong tứ hợp viện những người này nhân phẩm có thể không tốt, nhưng cũng không phải cái loại đó thích gây chuyện thị phi người, xác thực không cần quá sợ hãi Vương Khôn. Mặc kệ bọn họ thái độ đối với Vương Khôn thế nào, Vương Khôn cũng sẽ không để ý tứ hợp viện bản tính chính là cỏ đầu tường ngã theo gió. Trước một khắc nghĩa chính ngôn từ ủng hộ ngươi, một giây kế tiếp có thể liền bắt đầu chỉ trích ngươi. Đây là trong tứ hợp viện sinh tồn trí tuệ, không học được ngay ở chỗ này sinh sống không nổi. Dịch Trung Hải cho là gạt gẫm trụ nố là có thể để cho trong viện tất cả mọi người đi theo học, trở thành trong lòng hắn hiếu thuận hải tử. Chẳng phải biết, đại gia chẳng qua là đem bất mãn ẩn nút đến đáy lòng. Nhắc tới, Diêm phụ quý tối hôm qua thu hoạch thật tốt. Hà Vũ Thủy tặng lễ vật, còn có bỏ bao về nhà thức ăn. Kia nhưng đều là trụ nấu cố ý chuẩn bị cho Tân Hoài Như. Không phải sao, buổi sáng Diêm phụ quý trong nhà liền truyền ra mùi thơm. Hứa Đại Mậu ngáp từ trong nhà đi ra, mùi vị gì thơm như vậy? Chẳng lẽ trụ nấu lại làm xong ăn đúng không? Tam đại gia nhà chuyển tới. Hứa Đại Mậu, ngươi tối hôm qua rốt cuộc mấy giờ ngủ?
Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, ngủ cái gì nha? Ta tối hôm qua hưng phấn cũng không ngủ được. Vừa nghĩ tới Trụ Nỗ bị Vũ Thủy đuổi ra khỏi nhà, ta liền tinh thần tỉnh táo. Ngược lại ta mới vừa chiếu phim trở lại, không có cái gì công tác, chờ đến trong xưởng ngủ tiếp cũng không muộn. Vì sao phải đến trong xưởng ngủ tiếp? Dĩ nhiên là bởi vì Hứa Đại Mậu phải giúp Trụ Nỗ tuyên truyền một cái. Chuyện tốt như vậy, nếu là không tuyên truyền, hắn thì không phải là Hứa Đại Mậu. Đột nhiên, Vương Khôn nghĩ đến một chuyện, tối hôm qua Dịch Trung Hải bọn họ giống như chưa cho trong viện hạ phong khẩu lệnh. Lần này càng không ngăn được trong viện người tuyên truyền nhiệt tình. Kỳ thực, hắn coi như nghĩ hạ phong khẩu lệnh, cũng không có cách nào. Phong khẩu lệnh có thể có hiệu lực, đó là dựa vào ba cái đại gia, bà cụ Điếc, Trụ Nỗ uy hiếp. Tối hôm qua tình huống kia, chỉ dựa vào bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải, căn bản là không đè ép được trận cước. Lưu Hải Trung sẽ không bỏ qua cái này chèn ép cơ hội của Dịch Trung Hải, Trụ Nỗ cũng không nhất định sẽ nghe hắn. Hứa Đại Mậu đi vòng vo một cái, nói, ta đi xem một chút Trụ Nỗ. Đi vào trung viện, liền thấy Tần Hoài Như ở bên cạnh cái ao giặt quần áo, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trụ Nỗ nhà. Hứa Đại Mậu xem Tần Hoài Như mạn rượu vóc người, trong lòng phi thường lửa nóng. Tối hôm qua uống không ít rượu thuốc, mệt nhọc trên người cũng tiêu tán. Tần tỷ, ngươi sớm như vậy liền đứng lên giặt quần áo a? Tần Hoài Như trợn nhìn Hứa Đại Mậu một cái, lại không có cự tuyệt Hứa Đại Mậu bắt chuyện. Dịch Trung Hải không có tiền, Trụ Nỗ không có nhà, nhà nàng sinh hoạt tất nhiên bị ảnh hưởng rất lớn. Kể từ đó, nàng vô cùng cần thiết tìm kiếm một cái có thể trợ giúp nàng người. Đến tới đến lui, nhân tuyển thích hợp nhất không gì bằng Hứa Đại Mậu. Đầu tiên, nàng cùng Hứa Đại Mậu làm quá nhiều tái sinh ý, với nhau có tín nhiệm cơ sở. Ngoài ra chính là Hứa Đại Mậu trong tay có tiền, coi như hắn không có, Lâu Hiểu Nga trong tay cũng có. Hứa Đại Mậu, tỷ không giặt quần áo, ngươi giúp tỷ tắm a, ta hỏi ngươi, Vũ Thủy chuyện, có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, Tần tỷ, ngươi nói như vậy liền lỗi. Kia không gọi dở trò quỷ, gọi mở rộng chính nghĩa. Nhớ năm đó, Vũ Thủy qua là ngày gì, chỉ riêng ở trong viện liền đói ngất đi nhiều lần. Ngày hôm qua cùng Lý Vệ Quốc nói chuyện tiếng, mới biết Vũ Thủy trong trường học cũng mà ngất đi nhiều lần. Thật là táng tận thiên lương a. Lời nói này Tần Hoài Như nghĩ cảo Hứa Đại Mậu một bữa. Người nào không biết, Trụ Nỗ đem trong nhà lương thực đưa cho nàng, mới để cho Hà Vũ Thủy chưa ăn. Tần Hoài Như không nhìn ra Hứa Đại Mậu là cố ý hay là vô tình. Bây giờ không phải gây chuyện thời điểm, Tần Hoài Như quyết định dàn xếp ổn thỏa. Đối diện Dịch Trung Hải lại không muốn dàn xếp ổn thỏa, trong lòng hắn nín lửa, một mực không có biện pháp phát tiết. Tích lũy vài chục năm tiền đều bị Hà Vũ Thủy lấy đi. Suy nghĩ một hồi phải bồi Hà Vũ Thủy đi lấy tiền, hắn liền lòng như lao cắt. Nghe Hứa Đại Mậu một câu táng tận tiên lương, Dịch Trung Hải liền nghĩ đến Vương Khôn nói câu kia chuyện thất đức làm nhiều rồi, không tuyệt hậu không có thiên lý. Nếu là hắn có hài tử, làm sao như thế tính kế? Hứa Đại Mậu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta đều nói qua, đó là giúp Trụ Nỗ tích lũy. Thấy Dịch Trung Hải từ trong nhà lao ra, Hứa Đại Mậu bị dọa sợ đến trốn Tần Hoài Như sau lưng. Một đại gia, những lời này chính ngươi tin sao? Những tiền kia là cho Vũ Thủy sinh hoạt phí, ngươi cầm Vũ Thủy tiền cho Trụ Nỗ tích lũy, đây là muốn khích bác minh muội bọn họ sao? Giống vậy nín lửa Trụ Nỗ, đang muốn ra cửa, nghe được câu này liền dừng bước. Hắn giờ phút này đầu góc online, có thể phân biệt thị phi, ở trong lòng nghĩ, Hứa Đại Mậu nói rốt cuộc là có phải hay không thật? Dịch Trung Hải vốn là cho là lớn tiếng một đều, Trụ Nỗ chỉ biết lao ra dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Sau đó hắn đang giúp Trụ Nỗ đem chuyện giải quyết, đã xả giận, lại có thể thu hoạch Trụ Nỗ cảm ơn. Chẳng qua là đợi một hồi, Trụ Nỗ cũng chưa từng xuất hiện, trong lòng chỉ có thể cảm khái không phải ruột, chính là không thân. Hắn cũng không dám trì hoãn, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể thừa nhận. Tham ô Hà Vũ Thủy tiền liền đã đủ mất mặt, lại tới một cái khích bác người ta huynh muội chuyện, hắn còn có sống hay không? Mặc dù trên lưng cái tội danh này, hắn cũng sẽ không đòi sống đòi chết, nhưng trễ mãi hắn gạt gẫm Trụ Nỗ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Hà Đại Thanh trong thư viết để cho ta giúp Trụ Nỗ thu, lại không có nói là cho Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí. Vậy ngươi đem tin lấy ra nha. Dịch Trung Hải hết cách rồi, ai cũng sẽ không thu tiền của người khác, còn để lại thư của người khác, kia là người ngu mới có thể làm chuyện. Hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Giờ phút này hắn thật muốn làm thằng ngốc kia, lấy ra tin chứng minh Hà Đại Thanh tiền là cho Trụ Nỗ. Tiền cho Trụ Nỗ, hắn còn có biện pháp đem tiền cầm trở về. Không biết nói gì Dịch Trung Hải, biện pháp duy nhất chính là xám xịt về nhà, lưu câu tiếp theo ta bất kể. Hứa Đại Mậu cười lên ha ha, phách lối hướng về phía Trụ Nỗ nhà hô to, Trụ Nỗ, nhìn thấy chưa, đây chính là ngươi làm thành phụ thân một đại gia. Hắn là hận ngươi sống tốt, phải đem bên cạnh ngươi toàn bộ thân nhân cũng đuổi đi. Trụ Nỗ không kịp phân biệt Hứa Đại Mậu nói thật giả, mở ra cửa phòng, liền đối diện Hứa Đại Mậu giống giận, cháu trai, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Hứa Đại Mậu nhìn một cái Trụ Nỗ thật đi ra, liền nhanh chóng hướng trong cửa viện đi tới, ta là lòng tốt nhắc nhở ngươi, không nên bị người bán, còn giúp người khác đếm tiền. Tần Hoài Như tức giận cầm lên trong chậu quần áo, hướng Hứa Đại Mậu đập tới. Nàng cùng Dịch Trung Hải lợi ích là nhất trí, tuyệt đối không thể để cho Trụ Nỗ thất tình. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 654, khích bác ly gián bà cụ điếc gạt gấm căn cơ, đối phó Trụ Nỗ chính là một đại sát khí. Dùng thoại thuật một chút xíu cho Dịch Trung Hải tẩy trắng. Cuối cùng chung kết nói, Trụ Nỗ, ngươi không muốn nghe người ngoài nói thế nào, ngươi phải nghe ngươi một đại gia nói thế nào. Ngươi một đại gia là nghĩ đến chờ ngươi kết hôn, liền đem tiền cho ngươi. Nhưng ngươi một mực cũng không tìm tới đối tượng, chuyện của hắn nhiều như vậy, liền đem chuyện này cho quên. Về phần Vũ Thủy nói tiền là cho tiền sinh hoạt của nàng, nhất định là giả. Ngươi nghĩ à, ngươi cùng Vũ Thủy đều là Đại Thanh con cái, Đại Thanh làm sao có thể chỉ cho Vũ Thủy tiền, không cho ngươi tiền đâu. Những tiền kia cũng ở trong thư viết rõ ràng, chẳng qua là bị ngươi một bác gái làm thành giấy vụn đốt. Ngươi một đại gia là đau lòng ngươi một bác gái, mới không nói ra chân tướng. Ngươi phải hiểu ngươi một đại gia, mới có thể xứng đáng với hắn nhiều năm như vậy đối ngươi giáo dục. Chu Nỗ bị bà cụ Điếc một phen làm cho chóng mặt, cộng thêm đối bà cụ Điếc tin cậy, liền không có cẩn thận suy tính bà cụ Điếc trong lời nói chỗ sơ hở. Lão thái thái, một đại gia tối hôm qua theo nên nói, hắn muốn nói thật với ta nhất định sẽ giúp đỡ hắn. Bà cụ Điếc thở dài, ngươi để ngươi một đại gia nói thế nào, tối ngày hôm qua nhiều người như vậy cũng đối ngươi một đại gia làm chuyện xấu. Hắn chính là có 100 tấm miệng, cũng nói không rõ. Bất kể nói thế nào, ngươi một đại gia không thẹn với lòng. Bên trên xứng đáng với ta lão tổ này tông, hạ xứng đáng với ngươi. Vũ Thủy nhất định là bị người khác đầu độc. Nghỉ ngơi một hồi, bà cụ Điếc tiếp tục nói, mãi mãi sẽ nói cho ngươi biết, Vũ Thủy cái đó đối tượng, chính là lần trước bắt ngươi một đại gia công an một trong. Hắn nhất định là nhìn ngươi một đại gia dễ ức hiếp, mới lừa gạt Vũ Thủy. Ngươi đừng xem bây giờ nhà cho Vũ Thủy, không chừng lúc nào liền bị hắn dỗ đi. Ngươi phải nhắc nhở Vũ Thủy chú ý. Chu Nỗ gật đầu một cái, bảo đảm bản thân sẽ nhắc nhở Hà Vũ Thủy. Bà cụ Điếc cái này mới hài lòng bật cười. Lấy nàng đối Chu Nỗ hiểu rõ, Chu Nỗ thấy Lý Vệ Quốc sau, nhất định sẽ ngay trước mặt Lý Vệ Quốc nói những lời này. Chỉ cần Chu Nỗ nói những lời này, bất kể có thành công hay không, Lý Vệ Quốc đối Hà Vũ Thủy cũng sẽ có thành kiến. Hai người chỉ cần có vết rách, Hà Vũ Thủy cũng đừng nghĩ gả cho Lý Vệ Quốc. Chỉ cần Hà Vũ Thủy bên này thổi, sau này cũng đừng nghĩ tìm nhà chồng. Đây chính là đắc tội kết quả của bọn họ. Đang lúc bà cụ Điếc nghĩ phải tiếp tục gạt gẫm Chu Nỗ thời điểm, Hà Vũ Thủy mang theo Lý Vệ Quốc đi tới trung viện. Dịch Trung Hải, đi thôi, chúng ta hiện tại quá khứ, ngân hàng vừa đúng đi làm. Bà cụ Điếc mặt lập tức liền đen lên, đây là tới cùng nàng tranh đoạt thức ăn. Dịch Trung Hải không có tiền, cuộc sống của nàng trình độ lại biến thành cái dạng gì, cũng không tốt nói. Rất nhiều chuẩn bị ra cửa đi làm người, cũng dừng bước, chuẩn bị nhìn xem cho vui. Dịch Trung Hải giống vậy đen lên mặt, oán hận xem Hà Vũ Thủy. Đây không phải là tới tìm hắn đòi tiền, là tới lấy mạng của hắn. Vũ Thủy, ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Hà Vũ Thủy cười lạnh nói, ta muốn thật tuyệt tình, trực tiếp liền đem ngươi đưa vào đi ăn đậu phộng. Xem ở ngươi hư tình giả ý chiếu cố qua ta mới cho ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi bộ kia đạo đức bắt cóc thủ đoạn, đừng hướng về phía ta dùng. Ngươi nếu không muốn đưa tiền, vậy hãy theo ta đi đồn công an. Ngược lại ngươi bị bắt, vẫn là phải bồi tiền của ta. A, đúng, ngươi nếu là muốn ăn đậu phộng, cũng không cần bồi ta nhiều như vậy. Có thể tiết kiệm không ít đâu. Dịch Trung Hải mong muốn tiết kiệm tiền, nhưng không nghĩ muốn một cái như vậy tiết kiệm biện pháp. Hắn cũng ăn đậu phộng, lưu lại nhiều tiền như vậy làm gì, mua cho mình quan tài sao? Bà cụ Điếc làm bộ xoa xoa nước mắt, mang theo tiếng khóc nước nở nói, đều do Trung Hải không có hài tử, không có người làm chỗ dựa. Ta cùng Trung Hải sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ta tuyệt đối không thể nhìn Trung Hải bị khi phụ. Nghĩ ức hiếp Trung Hải, liền từ trên người ta bước qua đi. Chu Nỗ, ngươi phải thật tốt, sau này cho Thái Thái viếng mồ mả thời điểm, đừng quên cho Thái Thái mang một ít ăn ngon. Sau đó bà cụ Điếc sẽ giả bộ muốn đi ra ngoài thay Dịch Trung Hải ra mặt, làm bộ ngã xuống. Chu Nỗ nhìn một cái, này chỗ nào hành, đem bà cụ Điếc đỡ dậy, lao Thái Thái, ngươi không cần ra mặt, ta đi. Trên đời không có trưởng bối sai, bất kể một đại gia làm cái gì, Vũ Thủy cũng không nên như vậy đối một đại gia. Xem Chu Nỗ vội vã ra cửa, bà cụ Điếc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đó là một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mỉm cười. Chu Nỗ lao ra cửa, hướng Hà Vũ Thủy xông lại, bị Lý Vệ Quốc ngăn cản. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hướng về phía Hà Vũ Thủy hô to, ngươi tên phản phúc, quên một đại gia khi còn bé đối ngươi chiếu cố sao? Ta làm sao sẽ có ngươi cái này vong ân phụ nghĩa muội muội? Trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có tiểu bối làm không chu toàn. Bỏ ra sự thật không nói, Hà Vũ Thủy ngươi làm sao có thể cầm một đại gia tiền đâu? Một cái miệng, chính là một cố Dịch Trung Hải mùi vị. Chẳng qua là Chu Nỗ học chính là gia lông, không có Dịch Trung Hải cái loại đó uy lực. Hà Vũ Thủy càng phi thường tức giận, giống vậy hướng về phía Chu Nỗ hô to, đây là hắn nên bồi thường ta, dựa vào cái gì không thể cầm? Liền cho phép hắn tham ô tiền sinh hoạt phí của ta, không cho ta tìm hắn tính tiền có phải hay không? Ngươi muốn bỏ ra sự thật không nói, vậy thì tất cả đều bỏ ra, chương này sổ tiết kiệm trong tiền tất cả đều là của ta. Cái này tại sao có thể, bất kể nói thế nào, bên trong còn có 200 đồng tiền là để lại cho Dịch Trung Hải làm sinh hoạt phí. Nếu không phải hắn bị trừ 3 tháng tiền lương, nói gì cũng sẽ không cho hắn lưu lại số tiền này. Chu Nỗ sửng sốt một chút, không biết kế tiếp nên nói như thế nào. Đây chính là kiến thức cơ bản không vững chắc tạo thành. Hết cách rồi, Chu Nỗ chỉ lựa chọn hay biện pháp của mình. Hắn đẩy ra Lý Vệ Quốc, phẫn hận nói, đều là ngươi dỗ Vũ Thủy. Ta cũng hỏi thăm rõ ràng, ngươi coi trọng một đại gia nhà tiền gửi, dỗ dành Vũ Thủy đối phó một đại gia. Hà Vũ Thủy, ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám gả cho loại tiểu nhân này, đời ta cũng không nhận ngươi cô em gái này. Lý Vệ Quốc đứng vững vàng thân thể, đem Hà Vũ Thủy hộ ở sau lưng, đại ca, ngươi thế nào hồ đồ như vậy? Ngươi có biết hay không, Vũ Thủy khi còn bé trong trường học đói là qua bao nhiêu lần? Kia mấy năm thời điểm khó khăn nhất, Vũ Thủy một bánh cao lương muốn ăn 3-4 ngày. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nhìn thấy sao? Chu Nỗ mặt đỏ lên, không thể nào tiếp thu được sự thật này, nàng chưa ăn, có thể nói với ta. Hà Vũ Thủy thấy Chu Nỗ hình dáng này, cũng biết bị người khác gạt gẫm, hướng Chu Nỗ nhà nhìn một cái, liền thấy bà cụ Điếc bóng dáng. Cái tình huống này nhìn một cái, cũng biết bà cụ Điếc trước hạn cho Chu Nỗ làm công khóa. Kế tiếp nói với Chu Nỗ cái gì, hắn cũng không nghe lọt. Vệ Quốc, ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì? Hắn tối ngày hôm qua cũng không nhận ta cô em gái này. Ta cô em gái này phân lượng, ở trong lòng của hắn còn không bằng Ben Đường A Miêu A Cầu trọng yếu. Ngu ca, vừa đúng ngươi cũng đi lên, chúng ta liền cùng đi bàn khu phố. Đem nhà sang tên. Tần Hoài như nóng nảy, nhà một khi sang tên, kia liền lại cũng không về được. Vũ Thủy, ngươi nghe tỉ một lời khuyên, mọi thứ cũng muốn nghĩ lại cho kỹ. Ngươi đem chuyện làm như vậy tuyệt, ngươi thế nào xuất giá, sau này bị khi dễ, không có người nhà mẹ để giúp đỡ làm sao bây giờ? Chu Nô nói đều là nói lây, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Chu Nô, nhanh lên một chút cùng Vũ Thủy xin lỗi. Chúng ta trong viện đều là người một nhà, có chuyện gì không thể cẩn thận thương lượng. Hà Vũ Thủy căn bản cũng không để ý tới nàng, Tần Hoài Như, nhà ta chuyện không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không có tư cách nói chuyện. Dư thừa nói nhảm, ta cũng không muốn nói nữa. Dịch Trung Hải tiền, ta là chắc chắn phải có được. Nhà ta nhà, ta cũng chắc chắn muốn. Các ngươi đừng nói là những thứ kia nói nhảm. Chu Nô hừ một tiếng, ngươi không phải tham đồ nhà sao? Tất cả đều cho ngươi, ta đi ngủ ngoài đường. Hà Vũ Thủy lòng nói, như vậy liền quá tốt rồi. Không ở trong tứ hợp viện ở, nói không chừng còn có thể cứu Chu Nô. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 655, lấy tiền đáng tiếc, vậy chỉ có thể là tốt đẹp nguyện vọng. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải liền dù chết cũng sẽ không để cho Chu Nô rời đi. Tốt như vậy dưỡng lao công cụ nhân, cả đời có thể gặp phải một, chính là tổ tiên thắp nhang. Thiếu Chu Nô, bọn họ đi nơi nào tìm như vậy hợp ý dưỡng lao công cụ nhân? Chu Nô, chớ nói nhảm. Từ xưa tới nay gia sản đều là nhi tử thừa kế, nữ nhi nhiều lắm là liền là một bộ đồ cưới. Lý Vệ Quốc dĩ nhiên không thể nhìn Hà Vũ Thủy bị khi phụ, một chút cũng không nể mặt bà cụ điếc, lao thái thái, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, ngươi những thứ kia lão tư tưởng phong kiến tốt nhất đừng ở bên ngoài truyền bá, nếu không, ta không ngại đem ngươi đưa vào đi cải tạo. Ngươi không tiếp. Bà cụ điếc khí muốn chết, cũng không dám nói nhiều khác. Nàng bị bắt qua một lần, không muốn bị bắt lần thứ hai. Dịch Trung Hải làm con nuôi, dĩ nhiên không thể nhìn mẹ nuôi bị quất, lại đem hắn kia một bộ trên đời không có trưởng bối sai những lời này lấy ra. Đáng tiếc, một chiêu này đối Lý Vệ Quốc vô dụng. Nếu không phải vì ở bọn họ không có phản ứng kịp trước, đem nhà cùng tiền làm ra tay, Lý Vệ Quốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ. Hà Vũ Thủy không muốn ở chỗ này dây dưa tiếp, trực tiếp nói, Vệ Quốc, đừng nói chuyện với bọn họ. Bọn họ am hiểu nhất chính là vẻ con thị phi. Ta để ngươi mang con tay, ngươi mang theo đi. Bọn họ muốn là không đồng ý, liền trực tiếp đem bọn họ bắt lại. Lý Vệ Quốc hiểu Hà Vũ Thủy ý tứ, trực tiếp lấy ra tới con tay, lời của ngươi nói, ta đương nhiên sẽ không quên. Ta cố ý mang theo hai bộ. Cái này phó chính là lần trước bắt cái này một đại gia dùng. Con tay vừa mới hiện ra, Dịch Trung Hải liền sợ hết hồn. Hắn cũng không muốn bị bắt vào đi thẩm vấn, không phải là đòi tiền sao? Cho ngươi chính là. Đoàn người liền hướng ngân hàng đi tới. Tứ hợp viện người nhìn một cái không có gì náo nhiệt, tất cả đều vội vã đi làm. Lưu Hải Trung đi ở cuối cùng, xem Dịch Trung Hải dáng vẻ, thương phấn không thôi. Hắn quyết định đến trong xưởng, liền giúp Dịch Trung Hải tuyên truyền một cái. Bà cụ điếc lúc này mới nhớ tới, quên hạ phong cầu lệnh, nếu để cho người khác đều biết Dịch Trung Hải tham ô chuyện, thì phiền toái. Lưu lão nhị, ngươi đứng lại đó cho ta. Chúng ta trong viện chuyện, trong viện giải quyết. Ngươi đến trong xưởng, cùng những người kia nói một tiếng. Ai dám không nghe lời nói, ta không tha cho hắn. Lưu Hải Trung trực tiếp học lên bà cụ điếc, ngươi nói gì, ta không có nghe rõ. Ta nhớ ra rồi, trong xưởng thông báo phải tăng ca, ta phải nhanh đi trong xưởng. Như vậy mập mạp người, lấy 100 mét vọt lên tốc độ rời đi tứ hợp viện. Bà cụ điếc ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung bóng lưng, nhưng lại không có biện pháp gì. Nói cho cùng, Dịch Trung Hải làm chuyện quá ác liệt, lại khiến người ta chộp được tay cầm. Nàng thậm chí đang nghĩ, nếu là biết Dịch Trung Hải là gan lớn như vậy, ban đầu cũng không cùng hắn nhận thân. Trực tiếp nhận Chu Nô làm cháu trai ruột liền tốt. Hối hận tràn ngập ở bà cụ điếc trong lòng, thấy được lắc lắc mông lớn ra cửa Tần Hoài Như, càng là giận không chỗ phát tiết. Tất cả mọi chuyện đều là Tần Hoài Như đưa tới. Trong tứ hợp viện không có nàng, Chu Nô chỉ biết toàn tâm toàn ý hiếu kính nàng, Dịch Trung Hải cũng sẽ không ở chiếu cố nàng thời điểm, thâu công giảm liêu. Tần Hoài Như chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, bà cụ điếc đứng ở nơi đó. Nàng không có cảm thấy bà cụ điếc sẽ ở trong lòng mắng nàng, chẳng qua là cảm thấy giả Trương thị ở trong phòng mắng nàng. Hướng bà cụ điếc cười một tiếng, Tần Hoài Như xoay người liền rời đi. Bà cụ điếc không ưa nàng, nàng cũng không ưa bà cụ điếc, hai người gặp mặt rất ít có trao đổi. Chỉ có ngay trước Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố trước mặt, mới biểu hiện ra một bộ tương thân tương ái dáng vẻ. Bà cụ điếc đối Tần Hoài Như càng thêm bất mãn, hướng về phía bóng lưng của nàng hừ một tiếng, mới chống gậy chống đi Dịch Trung Hải nhà. Một bác gái đi theo Dịch Trung Hải đi ngân hàng, trong nhà cửa cũng khóa lại. Bà cụ điếc còn không có an điểm tâm, dẫn đến đều muốn đập Dịch Trung Hải nhà cửa phòng. Suy nghĩ một chút Dịch Trung Hải trong tay không có bao nhiêu tiền, nàng chỉ có thể buông tha cho cái ý nghĩ này. Vây quanh sân chuyển tầm vài vòng, cũng không tìm được chỗ ăn cơm. Ban khu phố bên trong, Vương chủ nhiệm đập bàn một cái, cốc tráng men rơi trên mặt đất cũng không để ý tới nhặt. Lâu Hiểu Nga vội vàng ngồi xuống, giúp nàng nhặt lên, "Dì Vương, ngươi đừng tức giận. Tốt ở chuyện này cũng đã giải quyết. Một hồi Vũ Thủy tới mở thư giới thiệu, ngươi giúp nàng mở tốt là được." Vương chủ nhiệm hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình, "Hiểu Nga, ta..." "Ai, ta là thật không nghĩ tới, các ngươi cái viện kia phá sự nhiều như vậy. Ta cho là ngân hàng xóm không để cho báo cảnh, tự mình tiền quên góp liền đủ ngoại hạng." Tiếp theo lại truyền tới Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chui hầm chuyện. "Tốt, chuyện này ta có thể làm như không nghe thấy. Hắn đâu, lại tuôn ra tới tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí. Ta liền muốn biết, hắn còn có cái gì táng tận thiên lương chuyện gạt đại gia." Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, có lẽ chỉ có tính toán Chu Nô tuyệt hậu chuyện này đi. Nhưng là hắn không xác định, vì trả thù người, Dịch Trung Hải cũng có thể dùng ra mỹ nhân kế cái này một chiêu. Lâu Hiểu Nga thật không cách nào thay Dịch Trung Hải bảo đảm. "Cái này ta liền thật không biết. Dì Vương, nếu không chờ hắn đến rồi, ngươi tự mình hỏi một chút hắn. Vương chủ nhiệm trợn nhìn Lâu Hiểu Nga một cái, lúc này, nàng phiền chán nhất chính là Dịch Trung Hải, nơi nào bằng lòng gặp hắn. Ngươi đi mau đi, để cho ta ngồi ở trong phòng chậm rãi. Nói thật, ta thật muốn đem Dịch Trung Hải đưa vào đi. Đúng, Hà Vũ Thủy vì sao không báo cảnh? Lâu Hiểu Nga lại đem suy đoán của bọn họ nói ra, coi như báo cảnh, bắt hắn cũng không có biện pháp. Chu Nô không thể nào hồ đồ như vậy đi. Dì Vương, Chu Nô không hồ đồ, Vũ Thủy có thể cùng hắn phân ra sao? Lần này phân ra, cũng là Vũ Thủy vì Chu Nô sau này cân nhắc, tránh cho hắn già rồi không có chỗ ở. Vương chủ nhiệm bất đắc dĩ, những chuyện này tương lai có thể là thật, nhưng hiện tại không có bằng cớ cụ thể, không có biện pháp nào. Được rồi, ta đã biết. Bên trong ngân hàng, quay gặp phải lớn như vậy lấy khoản số lượng, cũng ngồi không yên, trưởng ngân hàng cũng tự mình hỏi tới chuyện này. Dịch Trung Hải, ngươi là tự nguyện lấy tiền sao? Dịch Trung Hải muốn nói Vương Bắt Đạn mới tự nguyện lấy tiền, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, hắn một chữ cũng không nói ra được. Một bác gái chỉ là yên lặng chảy nước mắt, nhìn ngân hàng trưởng ngân hàng cau mày không dứt. Trưởng ngân hàng quay đầu hỏi Lý Vệ Quốc, công an đồng chí, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Lý Vệ Quốc cười một tiếng, trưởng ngân hàng đồng chí, đây là bọn họ giữa nợ nần tranh chấp, đã xử lý tốt, ngươi giúp đỡ lấy tiền là được rồi. Trưởng ngân hàng thấy vậy, cứ dựa theo quy củ làm. Dịch Trung Hải đem toàn bộ tiền cũng lấy ra ngoài, đếm ra 20 tấm giao cho một bác gái, tiền còn lại cũng cho Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy thì tối hôm qua hiệp nghị cho Dịch Trung Hải, sau đó lại đem tiền tồn đến trong chương mục của mình. Hà Vũ Thủy trong tài khoản tiền, từ 135 khối biến thành 4,735. Một màn này đem trong ngân hàng người nhìn sửng sốt một chút. Bọn họ cũng đối Hà Vũ Thủy lộ ra thần sắc hâm mộ. Thật là nhiều người trong nhà có thể liền tiền gửi cũng không có, Hà Vũ Thủy thì có nhanh 5000 đồng tiền tiền gửi. Ngay cả Lý Vệ Quốc đều có chút nho nhỏ ghen ghét, đồng thời trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Cha mẹ hắn không đồng ý cùng Hà Vũ Thủy hôn sự, chính là chê bai Hà Vũ Thủy trong nhà nghèo. Lần này, bọn họ liền không còn có lý do chê bai Hà Vũ Thủy. Nhà hắn tiền còn không có Hà Vũ Thủy trong tay hơn một nửa. Rời đi ngân hàng, mấy người hướng ban khu phố đi tới. Lý Vệ Quốc sẽ nhỏ giọng cùng Hà Vũ Thủy nói chuyện kết hôn. Hà Vũ Thủy có chút bận tâm hỏi, "Vệ Quốc, cha mẹ ngươi nếu là biết trong tứ hợp viện chuyện?" Lý Vệ Quốc vô ngữ nói, "Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không phản đối." Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 656, Vương chủ nhiệm ám trợ phía sau đi theo Dịch Trung Hải, trong ánh mắt oán độc một chút cũng không có ẩn nút. Lấy xong tiền, hắn có thể rời đi, nhưng là hắn không dám. Hắn bây giờ sợ nhất chính là Chu Nỗ đầu góc nóng lên, đem hai gian phòng tử đều nhường cho Hà Vũ Thủy. Nói như vậy, Chu Nỗ liền thoát khỏi hắn nắm trong tay. Mặc dù nhà hắn còn có một gian căn phòng, nhưng là tuyệt đối không nỡ đưa cho Chu Nỗ ở nghe Hà Vũ Thủy nhắc tới việc kết hôn, hắn liền ở trong lòng suy nghĩ ra 18 loại phá hư Hà Vũ Thủy hôn sự biện pháp. Ở phá hư người khác hôn sự phía trên, kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú, so suy nghĩ cho Tần Hoài Như tiền quyên góp kinh nghiệm còn phải phong phú. Đây đều là ở Chu Nỗ thân lên liên hệ qua, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Rất nhanh đến ban khu phố, thật là nhiều ban khu phố người cũng dùng ánh mắt khác thường xem Dịch Trung Hải. Đặc biệt là những thứ kia không nhận biết Dịch Trung Hải người, nhìn vẻ mặt chính khí Dịch Trung Hải, thế nào cũng không giống có thể làm ra tham ô dáng vẻ. Nhưng là bọn họ lại không có biện pháp hoài nghi Lâu Hiểu Nga. Dịch Trung Hải dĩ nhiên cảm nhận được ban khu phố ánh mắt của những người này, trong lòng càng thêm tức giận. Nhớ năm đó, hắn là công nhân bậc 8 thời điểm, đi tới ban khu phố cũng tranh nhau cùng hắn làm quen. Bây giờ hổ lạc đồng bằng, không ngờ không ai để ý đến Vương chủ nhiệm phòng làm việc, Vương chủ nhiệm lại hỏi, các ngươi tới là vì cái gì chuyện? Dịch Trung Hải sợ Chu Nỗ nói nhầm, liền giành trước hỏi, "Vương chủ nhiệm, Chu Nỗ muốn cùng Vũ Thủy phân ra. Ta muốn hỏi một chút, Vũ Thủy một sắp xuất giá cô nương, có tư cách phân ra trong căn phòng lớn sao?" Vương chủ nhiệm hừ một tiếng, "Chỉ cần hai bên nguyện ý, đương nhiên là có tư cách. Chính là đem nhà cũng cho Vũ Thủy, cũng không có vấn đề. Thế nào Chu Nỗ phải đem nhà làm Vũ Thủy đồ cưới sao?" Hắn có ý nghĩ này là tốt, ban khu phố cũng phi thường chống đỡ. Dịch Trung Hải nào dám để cho Chu Nỗ trả lời, lại cất lời, "Vương chủ nhiệm, ngươi hiểu lầm. Nhà cũng cho Vũ Thủy, Chu Nỗ liền không có chỗ ở." Vương chủ nhiệm đối Dịch Trung Hải không có thiện cảm, tự nhiên sẽ không theo hắn cân nhắc, trực tiếp nói, ta nhớ được Chu Nỗ chỉ có một người, không có chỗ ở, có thể xin phép xưởng cán thép nhà tập thể, nơi đó đều là độc thân. Độc thân người, có nam nhân, cũng có nữ nhân. Dịch Trung Hải cũng không dám đem Chu Nỗ thả đi nơi nào. Dịch Trung Hải cảm giác được Vương chủ nhiệm đối hắn bất mãn, khó mà nói khác. Hắn cũng chỉ có thể hướng về phía Chu Nỗ dùng sức, Chu Nỗ, ngươi đừng phạm hỗn. Ngươi nếu là ở đến trong túc xá, nhưng liền không có nhà. Mẹ nuôi cùng Hoài Như còn đều cần ngươi chiếu cố. Chu Nỗ trong lòng đối Dịch Trung Hải cướp lời nói, tức giận phi thường, nhưng Dịch Trung Hải nhắc tới bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như, hắn liền do dự. Trong lòng hắn không bỏ được các nàng, vì hắn yêu dấu Tần tỷ, Chu Nỗ liền không dám mở miệng. Hà Vũ Thủy thì là phi thường thất vọng, vừa nghe đến tên Tần Hoài Như, Chu Nỗ liền thật thành kẻ ngu. Vương chủ nhiệm nhìn một cái Chu Nỗ cái bộ dáng này, cũng biết không cứu. Nàng chẳng qua là đáng thương nhìn một cái Hà Vũ Thủy, các ngươi tới có chuyện gì? Hà Vũ Thủy trong lòng biết, Lâu Hiểu Nga khẳng định đem chuyện nói cho Vương chủ nhiệm, liền không có nói những chi tiết kia, trực tiếp đem yêu cầu nói ra. Cuối cùng còn đem tấm kia phân ra hiệp nghị cùng đoạn tuyệt quan hệ chứng minh lấy ra. Vương chủ nhiệm nhìn một chút, liền thấy đầu kia Hà Vũ Thủy làm cam kết, "Vũ Thủy, ngươi thật đáp ứng phải đem nhà để lại cho ngươi tương lai chị dâu." Hà Vũ Thủy gật đầu một cái, "Vương chủ nhiệm, chỉ cần ta tương lai chị dâu cho anh ta sinh cái ruột hải tử, nhà chỉ biết cho chị dâu ta. Vậy ngươi tương lai nhà chồng?" Lý Vệ Quốc đội vàng tỏ thái độ, "Vương chủ nhiệm, ta là Vũ Thủy đối tượng. Ta ở chỗ này với ngươi bảo đảm, nhất định dựa theo nói ở trên làm. Dịch Trung Hải thì ở trong lòng rủa xả, bây giờ nhà mới bao nhiêu tiền, còn kém rất rất xa hắn những thứ kia tiền gửi. Lý Vệ Quốc rõ ràng cho thấy chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, dối trá. Vương chủ nhiệm liền nói, Chu Nố, ngươi nghe thấy được đi. Mong muốn trở về phòng tử, liền vội vàng tìm tốt tức phụ, sinh đứa bé. Có phải hay không ban khu phố giúp ngươi giới thiệu? Chu Nố không có cự tuyệt Vương chủ nhiệm ý tốt, trực tiếp đáp ứng. Dịch Trung Hải lại gấp, liền vội vàng nói, Vương chủ nhiệm, không cần. Hoài Như đã bàn bạc xong với Chu Nố, phải đem đường muội giới thiệu cho Chu Nố. Ngươi cấp cho Chu Nố giới thiệu, đó không phải là chân đứng hai thuyền sao? Đó là nếu phạm sai. Dịch Trung Hải, ngươi câm miệng cho ta, để cho Chu Nố nói. Chu Nố, ngươi là có ý gì? Chu Nố dĩ nhiên nghe Dịch Trung Hải. Đối với lần này, Vương chủ nhiệm cũng bất đắc dĩ, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Được rồi, ta cũng không quản được nhiều như vậy, cái này cho các ngươi mở thư giới thiệu. Vũ Thủy, các ngươi nếu phân ra, có phải hay không đơn độc làm cho người cái hộ khẩu? Hà Vũ Thủy suy nghĩ một chút, có đơn độc hộ khẩu, càng có thể cấm tiệt Tần Hoài Như tính toán nhà, liền đáp ứng. Dịch Trung Hải cảm thấy không ổn, ngại vì Vương chủ nhiệm địa vị, lại không dám nói quá nhiều, chỉ có thể nhìn Vương chủ nhiệm mở thư giới thiệu. Được rồi, các ngươi cầm thư giới thiệu đi công việc đi. Dịch Trung Hải, ngươi lưu một cái. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không muốn ở lại chỗ này, Vương chủ nhiệm, các nàng không có làm qua chuyện như vậy, ta đi theo nhìn một chút. Không cần. Các nàng không có làm qua, ngươi cũng không có làm qua. Ngươi lưu lại, ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Trụ Nố cùng Hà Vũ Thủy rời đi, trong lòng một mực thắt tha thắt thỏm. Vương chủ nhiệm gõ bàn một cái nói, mới nói, ngươi thật sự là lần nữa đột phá ta đối người cách nhìn. Lần này tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí, ngươi còn muốn làm gì? Hà gia rốt cuộc với ngươi có thâm cừu đại hận gì, ngươi muốn như vậy đối phó bọn họ? Dịch Trung Hải còn là giống nhau giải thích, mình là vì Trụ Nố cân nhắc, muốn đợi Trụ Nố kết hôn thời điểm đem tiền đưa cho Trụ Nố. Vương chủ nhiệm trực tiếp hỏi ngược lại, đây chính là ngươi một mực phá hư Trụ Nố kết hôn nguyên nhân. Ta không có. Ta một mực coi Trụ Nố thành là con của chính ta, làm sao có thể phá hư hắn kết hôn? Tất cả đều là hứa đại mộng, hắn cùng Trụ Nố là tử địch, đều là hắn phá hư Trụ Nố xem mắt. Vương chủ nhiệm hướng về phía ngoan cố không thay đổi Dịch Trung Hải tức giận phi thường, Dịch Trung Hải, ngươi cảm thấy ta điều tra không ra có phải hay không? Ngươi có tin hay không, không ra một ngày, ta có thể đem cùng Trụ Nố xem mắt tất cả mọi người tìm ra. Dịch Trung Hải không dám đánh cược, càng không muốn thừa nhận, lan qua lộn lại chính là một câu nói, hết thảy đều là vì tốt cho Trụ Nố. Trong lúc không tránh được đem bà cụ điếc rời ra ngoài. Đối loại này lão ngoan cố, Vương chủ nhiệm một chút hảo cảm cũng không có. Liên đối bà cụ điếc thiện cảm toàn đều biến mất. Không có cùng Dịch Trung Hải nói ra tới cái gì, nhưng cũng không có đem Dịch Trung Hải để cho chạy. Vương chủ nhiệm có thể nhìn ra được, Hà Vũ Thủy đối Trụ Nố còn có tình cảm. Đem Dịch Trung Hải trừ đi, cho hai huynh muội bọn họ lưu lại cơ hội nói chuyện, nói không chừng còn có thể cứu vớt một cái Trụ Nố. Lý Vệ Quốc suy nghĩ một chút, hướng về phía Trụ Nố nói, đại ca, ngươi nếu không muốn đi Bảo Định, không bằng ta giúp ngươi nghĩ biện pháp điều đến khác trong xưởng. Nơi đó cách xa tứ hợp viện, bằng bản lãnh của ngươi, nhất định có thể tìm tới hạnh phúc của mình. Trụ Nố không có chút nào lĩnh tỉnh, ta không cần các ngươi giả mù sa mưa làm những thứ này, ta và các ngươi không giống nhau. Các ngươi có thể bất hiếu, có thể vong ân phụ nghĩa, ta không làm được. Hà Vũ Thủy, bà cụ điếc cùng một đại gia, khi còn bé đối ngươi tốt bao nhiêu, vong ân phụ nghĩa chuyện, ngươi cũng làm được. Ta liền muốn xem thật kỹ một chút, ngươi sau này thế nào với ngươi nhà chồng chung sống. Hà Vũ Thủy đối một điểm này lòng biết rõ, thấy bà cụ điếc từ Trụ Nố trong phòng đi ra một khắc kia, nàng cũng biết không có biện pháp quên Trụ Nố. Bị tẩy não Trụ Nố, trong lòng chỉ có bà cụ điếc những người kia. Vệ Quốc, quên đi thôi. Một đường không nói, có Vương chủ nhiệm thư giới thiệu. Huynh muội hai cái rất nhanh liền làm xong hộ khẩu cùng nhà sang tên. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 657, nhân nghĩa Hà Vũ Thủy Dịch Trung Hải thấy Trụ Nố, thấy hắn đối Hà Vũ Thủy mang theo hận ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vương chủ nhiệm cũng nhìn thấy một điểm này, bất đắc dĩ đối Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái. Trụ Nố bản thân không chí khí, ai cũng không cứu được hắn. Hà Vũ Thủy thì là hướng về phía Vương chủ nhiệm lộ ra thần sắc cảm kích. Ra ban khu phố, Dịch Trung Hải liền đem ở Vương chủ nhiệm nơi đó bị khuất nhục phát tiết đến Hà Vũ Thủy trên đầu. Ngươi bây giờ hài lòng, có thể mang theo tiền cùng nhà gả cho người khác. Ngươi nghĩ tới, Trụ Nố sau này làm sao bây giờ, hắn làm sao tìm được tức phụ sao? Hà Vũ Thủy hừ một tiếng, làm sao tìm được không tới tức phụ? Chỉ cần chị dâu ta cho hắn sinh hài tử, ta liền đem nhà đưa cho chị dâu. Đây là ngay trước Vương chủ nhiệm trước mặt, làm ra bảo đảm. Có cái điều kiện này, hắn càng dễ tìm hơn tức phụ. Vũ Thủy, ngươi nói là sự thật. Một cái thanh âm đột nhiên sau lưng bọn họ vang lên. Người này là hàng xóm của bọn họ, cùng Dịch Trung Hải có mâu thuẫn nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì giả Trương Thị. Giả Trương Thị coi trọng người ta mua vật, sẽ phải dựa theo bên trong tứ hợp viện biện pháp cấp lấy. Tứ hợp viện người ngại vì Dịch Trung Hải, không dám đối giả Trương Thị ra tay, bên ngoài viện người cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cuối cùng giả Trương Thị bị đánh một trận, khuyên ngăn Dịch Trung Hải cũng bị đánh một trận. Dịch Trung Hải mong muốn bồi thường cũng không có phải đến. Hà Vũ Thủy biết người này, liền vừa cười vừa nói, "Ta thúc, ta nói đương nhiên là thật. Ta ở Vương chủ nhiệm nơi đó làm bảo đảm, chỉ cần chị dâu cho ngu ca sinh đứa bé, bất kể nam nữ, cũng sẽ đem trong nhà lớn nhất nhà đặt ở chị dâu dưới tên." Dịch Trung Hải nóng nảy, hô lớn, "Tạ lao đầu, chúng ta trong viện chuyện cùng ngươi không có sao." Tạ lao đầu vốn là không muốn quản nhiều như vậy nhàn sự, nghe Dịch Trung Hải vậy, liền tức giận phi thường, "Ngụy quân tử, ngươi có phải hay không lại ỷ vào lớn tuổi, ức hiếp trong viện tuổi trẻ? Ta nói ngươi cũng thật là, muốn hố người, cũng không có cần thiết đặc biệt hố hả ra một nhà đi. Kể từ Vương Khôn hô lên Dịch Trung Hải là Ngụy quân từ sau, trên đường phố rất nhiều người đều biết cái này. Bình thường đại gia không muốn đắc tội Dịch Trung Hải, rất ít kêu cái ngoại hiệu này. Dịch Trung Hải đâu, cũng rất ít ở giao diện bên trên hôn, nghe được cũng ít. Nhưng là hắn nếu muốn đối với người khác tiến hành đạo đức bắt góc, chỉ biết nghe được cái ngoại hiệu này. Vừa nghe cái ngoại hiệu này, Dịch Trung Hải liền càng tức giận hơn. Nhưng là hắn hết cách rồi, Tạ gia thế nhưng là có hai đứa con trai. Hắn đâu, bồi dưỡng đánh bàn tay trong suy nghĩ gì cũng không có náo rõ ràng, nộ nhờ đánh lên, chú nố không giúp hắn thì phiền toái. Phất ống tay áo một cái, Dịch Trung Hải liền xoay người rời đi. Tạ lao đầu lại tìm Hà Vũ Thủy xác định một cái, liền cười rời đi. Rất nhanh, trên đường phố liền truyền khắp trụ nố tìm người yêu điều kiện. Những thứ kia vốn là không có cân nhắc trụ nố người ta, lại đem trụ nố nhắc tới nhân tuyển trong. Đừng để ý nói thế nào, gả cho trụ nố là có thể bắt được một bộ căn phòng lớn, cuộc mua bán này không lỗ. Cùng truyền thuyết này cùng nhau truyền lưu, là Dịch Trung Hải tham ô Hà Vũ Thủy sinh hoạt phí chuyện. Rất nhiều người đối Dịch Trung Hải cách nhìn, lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ không hiểu, Hà Vũ Thủy tại sao phải bỏ qua cho Dịch Trung Hải. Nhưng là cái này không trọng yếu, Lâu Hiểu Nga giúp đỡ giải thích. Nói Hà Vũ Thủy cảm nghiệm Dịch Trung Hải khi còn bé chiếu cố, mới quyết định bỏ qua cho Dịch Trung Hải. Ở tại phụ cận người, suy nghĩ một chút khi còn bé Dịch Trung Hải đối Hà Vũ Thủy chiếu cố, trong miệng liền mắng Dịch Trung Hải. Kia không phải chiếu cố, là bẫy người còn tạm được. Nào đến cuối cùng, Hà Vũ Thủy danh tiếng không chỉ có không hỏng, ngược lại được một câu nhân nghĩa đánh giá. Biết tin tức Dịch Trung Hải, giận đến muốn hộc máu. Hắn còn muốn trên đường phố suy đồi Hà Vũ Thủy danh tiếng, chờ Hà Vũ Thủy nhà chồng sau khi nghe ngóng, tuyệt đối sẽ không đáp ứng cưới Hà Vũ Thủy đâu. Không ai cưới Hà Vũ Thủy, lưu ở trong sân, còn chưa phải là mặc cho hắn nắm. Suy nghĩ chuyện đẹp Dịch Trung Hải, cũng không biết, hắn trói lọi sự tích đã ở xưởng cán thép truyền bá ra. Lưu Hải Trung già điếc, không để ý bà cụ điếc. Tứ hợp viện người liền chưa lấy được phong khẩu lệnh, nếu không có phong khẩu lệnh, bọn họ như thế nào lại khách khí? Làm trong xưởng nổi danh bắt quái tiểu năng thủ, Lưu Lam thông báo lại phi thường mất hứng. Trọng yếu như vậy bắt quái tin tức, nàng biết thời điểm đã truyền khắp nửa xưởng cán thép, thậm chí cũng diễn sinh ra được hẳn mấy cái phiên bản. Một người trong đó liên lụy đến mẹ của chủ nố. Nói lúc còn trẻ, Dịch Trung Hải cùng Hà Đại Thanh đồng thời theo đuổi mẹ của chủ nố. Mẹ của chủ nố cuối cùng coi trọng sẽ làm món ăn Hà Đại Thanh, sau Dịch Trung Hải ghi hận trong lòng. Sau đó Dịch Trung Hải cưới tức phụ, lại một mực không có hài tử, hắn liền đem trách nhiệm vãi đến chủ nố mâu thân trên đầu. Ông ta tuyệt hậu, ngươi cũng phải tuyệt hậu tâm tư, mới như vậy đối phó chủ nố huynh muội. Vương Khôn nghe được điều này thời điểm, cũng không thể không bội phục trong xưởng những người này trí tưởng tượng. May nhờ cái thời đại này không có internet, không phải những thứ kia tri thức dân chủ lớn về cái gì căn bản là không đủ nhìn. Cũng không đúng, những người kia muốn là sinh hoạt ở thời đại này, căn bản là không có cơ hội trở thành tri thức dân chủ lớn về, sớm đã bị người làm thành gian tế cho xử tử. Cứ việc hận không được những thứ này lời đồn bay lời trời, Vương Khôn vẫn là phải an bài người đi ngăn lại một cái. Không thể để cho những lời đồn đãi này ảnh hưởng đến trong xưởng hình tượng. Xưởng cán thép năm nay chuyện đã đủ loạn, lại loạn đi xuống ai cũng rơi không tới tốt. An bài xong người, Vương Khôn đang trốn ở trong phòng cân nhắc tỉ mỉ những thứ kia nhắn lại, Lưu Lam liền vội vã chạy vào. Vương khoa trưởng, chú nố mang đồ ăn thừa chuyện, ngươi có phải hay không nợ ta một món nợ ân tình? Ta một mực giúp ngươi bảo thủ bí mật. Vương Khôn gật đầu một cái, vốn là cho là Lưu Lam không thủ được bí mật, ai nghĩ đến nàng không ngờ không có đem tính toán trụ nối chuyện nói ra. Lưu Lam, ngươi chạy tới chính là để cho ta trả nhân tình. Lưu Lam không có nói là, cũng không nói không phải, mà là nói, nếu chúng ta coi như là bằng hữu, ngươi nói cho ta biết một ít các ngươi trong viện tin tức chứ sao? Ngươi là không biết, trong xưởng nhiều người như vậy đều biết, theo ta không biết, quá mất mặt. Ngươi cùng Hứa Đại Mậu không phải rất quen thuộc sao? Chỉ cần ngươi đi hỏi, hắn nhất định sẽ cùng ngươi nói. Lưu Lam phi thường đưa đám, chớ nói, ta đi trễ. Hứa Đại Mậu đã ở bảo vệ khoa nói 7-8 cái phiên bản. Người khác còn dư lại đồ chơi, ta lại nói liền rất không có ý nghĩa. Ngươi nói cho ta biết một ít người khác không biết. Suy nghĩ một chút, Vương Khôn cũng không có cự tuyệt. Chuyện lớn như vậy, khẳng định không đạt được. Nhưng là người trí nhớ là có thời gian hạn chế. Chờ danh tiếng tới, Dịch Trung Hải những người kia lại dùng chút thủ đoạn, chính là lật người không nổi, cũng có thể lấy được một ít tham gia náo nhiệt người đồng tình. Bọn họ thường thường biết dùng những thứ này. Vương Khôn mới sẽ không cho bọn họ lật người cơ hội, vừa đúng mượn Lưu Lam miệng, đem con đường của bọn họ cho chặt kịp. Ta ngày hôm qua không có tham gia hội nghị, không rõ ràng lắm trạng huống. Chính là nói, cũng là những chuyện kia. Ngươi khẳng định cũng nghe qua. Lưu Lam khinh bị xem Vương Khôn, uổng cho ngươi hay là bảo vệ khoa trưởng khoa, các ngươi viện phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không biết. Vương Khôn lòng nói, chuyện đều là ta đạo diễn, ta có thể không biết sao? Những thứ này hắn không dám nói với Lưu Lam, sợ Lưu Lam cho truyền đi. Ngươi lại nói những thứ kia, liền có chút học móc người ta. Ta đã nói với ngươi điểm khác. Dịch Trung Hải có thể lật người lý do, không ngoài là khi còn bé chiếu cố Hà Vũ Thủy, Hà Vũ Thủy trưởng thành biến thành xem thường tới. Vương Khôn chính là muốn đưa cái này phá hỏng, nói cho Lưu Lam một ít Hà Vũ Thủy khi còn bé cuộc sống bi thảm. Còn nói Hà Vũ Thủy nhìn khi còn bé có thể xuống mức, mới bỏ qua cho Dịch Trung Hải. Lưu Lam nghe cũng khóc đi, trước khi đi còn thể phải đem Dịch Trung Hải hèn hạ hành vi tiết lộ ở trước mặt mọi người. Chờ Vương Khôn về nhà, trên đường đụng phải Tạ lao đầu thời điểm, mới biết hai người ý tưởng tình cờ trùng hợp. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 658, lần nữa xử phạt Dịch Trung Hải đến chưa ăn cơm, toàn bộ nhắn lại phiên bản đều bị Lưu Lam thống nhất, rất nhiều người đều ở đây yêu cầu trong xưởng xử phạt Dịch Trung Hải. Đặc biệt là những thứ kia nữ đồng chí, bọn họ đối loại chuyện như vậy để ý nhất, mỗi một người đều là khóc tìm lãnh đạo phản ứng. May nhờ Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ không có đi làm, không phải không thiếu được bị dạy dỗ một trận. Nghe nói nhìn dưa tiểu đội người đã chuẩn bị xong, cấp cho hai người nhìn dưa. Dương Vạn Thanh cùng Lý Hoài Đức liền cơm cũng không có rảnh tay ăn, liền triệu tập trong xưởng tương quan lãnh đạo họp. Vương Khôn làm tứ hợp viện nhà ở, cộng thêm lại là bảo vệ khoa trưởng khoa, cũng bị gọi tới bảo vệ khoa. Ngay trước nhiều như vậy mặt của lãnh đạo, hắn không có quyết đại, thực sự cầu thị nói ra. Dĩ nhiên đem công lao của mình cho che giấu đi qua. Hà Đại Thanh lúc rời đi, xưởng cán thép còn không có công tư hợp doanh. Khi đó, trong xưởng lãnh đạo phần lớn đều là lâu ra người. Đợi đến công tư hợp doanh, những người kia liền từng bước tối lui ra khỏi tầng quản lý. Đang ngồi những thứ này lãnh đạo, đối chuyện đã qua, cũng không rõ ràng lắm. Nghe đặc sắc như vậy câu chuyện, lãnh đạo trên mặt rất khó coi. Đặc biệt là trước kia cùng Dịch Trung Hải quan hệ tốt những lãnh đạo kia, mỗi một người đều cúi đầu, không dám nhìn đối đầu của mình. Sắc mặt khó coi nhất phải kể tới Dương Văn Thành, Dịch Trung Hải có thể ở lại bờ gì, không có tham gia Tam Tuyến Kiến Thiết, là công lao của hắn. Tam Tuyến Kiến Thiết nói lúc đi ra, đừng để ý có nguyện ý hay không, ngoài mặt đều muốn phi thường chống đỡ. Người người đều muốn viết tình nguyện sách, biểu đạt bản thân tham gia Tam Tuyến Kiến Thiết quyết tâm. Dịch Trung Hải am hiểu đạo đức bắt góc, vì đem mình mấy cái đối đầu lấy được Tam Tuyến đi, đem giai điệu định rất cao. Những người kia hết cách rồi, cũng kêu khẩu hiệu muốn đi tham gia Tam Tuyến Kiến Thiết. Viết xong tình nguyện sách, vậy sẽ phải các hiện thần thông, xem ai có thể lưu lại. Dù sao Tam Tuyến Kiến Thiết muốn làm, một đường hạng hai kiến thiết cũng không thể ngừng. Bà cụ điếc chống gậy chống tới cầu hắn, nói Dịch Trung Hải đi, liền không ai chiếu cố nàng. Dương Vạn Thanh suy nghĩ, xưởng cán thép xác thực cần lưu lại một ít cao cấp công. Khi đó Dịch Trung Hải danh tiếng tốt, lưu lại Dịch Trung Hải có thể tốt hơn nắm giữ phân xưởng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lưu lại cho mình chính là lớn như vậy một cái phiền phức. Giờ phút này, Dương Vạn Thanh cũng muốn để cho người ép Dịch Trung Hải đi Tam Tuyến Kiến Thiết tiền tuyến đổi một công nhân bậc 8 trở lại. Những thứ này chỉ có thể là suy nghĩ một chút, hắn căn bản là không có cái năng lực kia. Được rồi, mọi người đều biết, hãy nói một chút nên làm sao bây giờ. Lý Hoài Đức một hệ người liền kêu phải xử phạt Dịch Trung Hải. Dương Vạn Thanh một hệ người muốn phản đối, nhìn một cái Dương Vạn Thanh không có bất kỳ ám chỉ, liền không dám đứng ra. Dương Vạn Thanh xác thực mong muốn xử phạt Dịch Trung Hải, nhưng là thế nào xử phạt? Dịch Trung Hải tham ô chuyện, mọi người đều biết, nhưng là không thể chính thức nói ra, không phải bọn họ những thứ này lãnh đạo trên mặt cũng không ánh sáng. Người trong cuộc cũng không truy cứu, bọn họ nếu là truy cứu, đó chính là gây phiền toái cho mình. Suy nghĩ một chút, Dương Vạn Thanh quyết định đem cái phiền toái này ném cho Lý Hoài Đức, ai bảo người của hắn kêu phải xử phạt Dịch Trung Hải đâu. Lý sư phó, ngươi nhìn thế nào xử phạt mới tốt? Lý Hoài Đức khác không được, xử lý quan hệ nhân sự phía trên mạnh hơn Dương Vạn Thanh nhiều. Mới vừa rồi kêu xử phạt Dịch Trung Hải, đều là cái loại đó không có quyền lên tiếng tiểu quan. Bọn họ đứng ra, là buộc Dương Vạn Thanh bảo vệ Dịch Trung Hải. Nhìn một cái Dương Vạn Thanh không muốn bảo vệ Dịch Trung Hải, hắn liền không có biện pháp. Dương sưởng trưởng, Dịch Trung Hải loại hành vi này, kéo ra ngoài bắn chết 8 lần cũng không quá đáng. Nhưng khi chuyện người không truy cứu, chúng ta cũng không dễ chịu nhiều nhúng tay. Vậy ý của ngươi là không xử phạt hắn? Đó là đương nhiên không được. Người trong cuộc không truy cứu, không có nghĩa là chuyện không có phát sinh. Chúng ta làm lãnh đạo của hắn, nếu là làm như không thấy, có thể xứng đáng với đảng cùng quốc gia đối chúng ta tín nhiệm sao? Dương Vạn Thanh trong lòng liền mắng lên, cái gì gọi là chúng ta làm lãnh đạo? A, ngươi Lý Hoài Đức quản lý là hậu cần, sản xuất lãnh đạo chủ yếu là chính mình. Trầm ngâm một chút, Dương Vạn Thanh liền nói, đại gia cũng đều biết, Dịch Trung Hải từ công nhân bậc 8 bị hạ xuống cấp 5 công, còn bị phạt 3 tháng tiền lương. Những thứ này trừng phạt cũng không có chấp hành xong đâu. Chúng ta còn muốn làm sao xử phạt hắn? Người đang ngồi cũng nhức đầu, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, Dịch Trung Hải từ công nhân bậc 8 làm đến cấp 5 công, đã là thiên cổ kỳ văn, cũng không thể cho hắn thêm xuống cấp đi. Vô luận nói như thế nào, Dịch Trung Hải ở phân xưởng trong làm đều là công nhân bậc 8 sống, bọn họ cũng không thể đem người bức cho chết. Xử phạt Dịch Trung Hải quả thật có chút phiền toái, nhưng cũng không phải phiền toái lớn. Trải qua một hệ liệt thảo luận, trong xưởng lãnh đạo quyết định cũng không cho Dịch Trung Hải xuống cấp. Trong xưởng quyết định, Dịch Trung Hải trong vòng 8 năm không cho phép tham gia kiểm tra lên cấp. Phải biết, Dịch Trung Hải năm nay đã 52, 8 năm sau liền 60, muốn về hưu. Trong xưởng cái này là chuẩn bị để cho hắn lấy cấp 5 công thân phận về hưu. Cái này trừng phạt không tính nhẹ. Đồng thời quyết định, tại không có công nhân bậc 8 kiện cần hắn ra tay thời điểm, Dịch Trung Hải phải đi thanh khiết tổ, tiếp nhận cải tạo lao động, kỳ hạn 3 tháng. Đối cái kết quả này, Vương Khôn không kỳ quái. Lần trước chuyện lớn như vậy cũng không có khai trừ Dịch Trung Hải, có thể thấy được Dương Vạn Thanh cùng Lý Hoài Đức đối bà cụ điếc sau lưng người kia kiêng kỵ. Cũng không ai biết bà cụ điếc cùng người kia quan hệ rốt cuộc thế nào. Lý Hoài Đức biết Dương Vạn Thanh cùng bà cụ điếc quan hệ không tệ, vì thế còn đặc biệt điều tra qua một lần. Chỉ là không phát hiện chút gì, nhưng trong lòng hắn như cũ hoài nghi, Dương Vạn Thanh sẽ mượn bà cụ điếc đem hắn xa lánh đi. Nhưng là thấy đến Dương Vạn Thanh đối Dịch Trung Hải cũng không để lại tình, hắn lại nghi ngờ. Dương Vạn Thanh thấy được Lý Hoài Đức nghi ngờ, trong lòng lại chợt đắng, nếu là có thể, hắn thật không muốn để cho người cho rằng như vậy. Trời mới biết Dịch Trung Hải sau lưng cất giấu cái gì. Thật tốt một đạo đức kiểu mẫu, sau lưng cũng là nam đạo nữ sướng. Dương Vạn Thanh lo lắng nhất Dịch Trung Hải cùng trên đảo nhỏ có quan hệ, đó mới là gieo họa căn nguyên. Nếu là có thể, hắn đều nghĩ đến phát thanh thất, dùng lớn kèn nói cho trong xưởng hết thảy mọi người, hắn chiếu cố Dịch Trung Hải, thuật ý là xem ở Dịch Trung Hải kỹ thuật tốt, không có nguyên nhân khác. Hai cái đại lãnh đạo tranh đấu, những người khác cũng không muốn tham gia. Rất nhiều người đối bảo vệ khoa người phi thường ao ước. Đồng Vĩnh Húc ở xưởng cán thép thuộc về kiêm chức, trong xưởng tranh đấu dính dấp không tới hắn, cũng không dám dính dấp hắn. Bảo vệ khoa ở trong xưởng độc lập tính tương đối lớn. Những thứ kia trung lập người, giờ phút này phi thường hoài niệm điều đi Đinh Quảng Nam. có Đinh Quảng Nam ở, liền có một chỗ càng tránh gió. Đinh Quảng Nam ở trong xưởng, đó chính là sống lây lất, trong xưởng hai vị lãnh đạo chỉ biết lôi kéo hắn, sẽ không đem hắn làm thành kẻ địch. Trong xưởng những chuyện này, Dịch Trung Hải không biết, lúc này hắn ngồi ở phòng của mình, suy tính Hà Vũ Thủy chuyện. Chuyện này quá đột ngột, đánh hắn một ứng phó không kịp. Bây giờ tỉnh táo lại, hắn liền phát hiện mình thật đầu óc mê muội. Không phải là cầm Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền, có thể bao lớn một ít chuyện. Coi như Hà Vũ Thủy báo cảnh, hắn cũng sẽ không có sao, nhiều lắm là bị giam 2 ngày. Hắn chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút, liền sẽ không lên làm. Hà Vũ Thủy không thể tin, Chu Nỗ cũng là đáng tin. Chỉ cần bà cụ Điếc không bị bắt, là có thể nghĩ biện pháp cứu hắn. Thậm chí cũng không cần bà cụ Điếc đi cầu người, chỉ cần để cho Chu Nỗ gánh tội thay là được. Hắn tự tin bằng vào nhiều năm như vậy giáo dục, để cho Chu Nỗ thừa nhận biết khoản tiền kia, thậm chí đem khoản tiền kia hoa cũng không là vấn đề. Hà Vũ Thủy cũng không thể đem Chu Nỗ đưa vào đi ăn đậu phộng đi. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Trung Hải cảm thấy nên đi tìm bà cụ Điếc nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào muốn đem mình nuôi lão tiền cho cầm bể. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 659, Dịch Trung Hải tua lại không có chút nào để ý tới ở nhà khóc một bác gái, Dịch Trung Hải đứng lên, liền chuẩn bị về phía sau viện tìm bà cụ Điếc thương nghị. Bà cụ Điếc thì đói bụng ở trong phòng chửi mẹ đâu. Dịch Trung Hải đi tới bà cụ Điếc ngoài phòng, nghe được bà cụ Điếc tiếng mắng, không dám vào đi, lại trở về nhà. Về đến nhà, hắn liền bắt đầu chỉ trích một bác gái, ngươi thế nào không cho mẹ nuôi đưa điểm tâm, thời điểm ra đi còn giữ cửa cho khóa lại làm gì? Ngươi có biết hay không, mẹ nuôi buổi sáng chưa ăn cơm. Một bác gái khóc nói, buổi sáng đi tới gấp, ta quên mẹ nuôi chưa ăn cơm. Cái này có thể đoán ta sao? Ta vừa nghĩ tới chúng ta nuôi lão tiền bị Vũ Thủy cái đó nha đầu chết tiệt cầm đi, nên cái gì cũng không để ý tới. Ngươi lúc đó một chiêu hô, ta hãy cùng ngươi đi. Dịch Trung Hải lúc ấy lo lắng cho mình chịu không nổi kích thích, té xỉu ở bên ngoài, mới mang theo một bác gái. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, vậy ngươi không khóa cửa cũng được, ca mẹ nuôi có thể tự mình tiến tới dùng cơm, cũng không đến nỗi đói bụng. Một bác gái có chút cuồng loạn, ta không khóa cửa, nhà chúng ta lại bị trộm làm sao bây giờ? Chúng ta có tiền thời điểm, có thể không thèm để ý những thứ kia. Bây giờ không có tiền. Tính tới tính lui, chúng ta trong tay còn có 334 đồng tiền. Dịch Trung Hải nghĩ tới trong nhà ném đi nhiều lần tiền, liền không có biện pháp nói nữa. Một bác gái nói không sai, trong tay hắn nắm cả mấy ngàn đồng tiền, có thể không quan tâm nhiều như vậy. Nhưng là hiện ở trong tay không có tiền, một xu đều muốn tách thành ba mối hoa. Bất quá vừa nghĩ tới bản thân có thể đem tiền cầm trở về, hắn lại hưng phấn. Bất kỳ vật gì, chỉ có mất đi mới sẽ cảm thấy chân quý. Hắn quyết định chỉ cần tiền cầm về, hắn nhất định sẽ học Diêm Phụ Quý vậy tính toán hoa. Buổi tối ngắm sao vé vào cửa không thể cấp nhiều như vậy. Được rồi, ngươi cho hai ta đồng tiền, ta đi cấp mẹ nuôi mua chút ăn ngon. Một bác gái không muốn, nói, điểm tâm còn dư lại, ta cho mẹ nuôi hâm một chút là được. Lao Dịch, nhà chúng ta không thể so với trước kia, muốn tiết kiệm một chút hoa. Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ đành đem mình tính toán nói ra, một bác gái lúc này mới thông khoái lấy ra tiền. Cầm tiền đến trên đường phố, Dịch Trung Hải cũng không có mua khác, chính là mua mấy cái bánh bao thịt. Bà cụ Điếc một bữa cơm có thể ăn hơn một cân thịt, nếu là mua gà quay, đừng để ý mấy cân, bà cụ Điếc một bữa cơm liền tiêu diệt sạch sẽ, không có chút nào mang thừa. Tính tới tính lui, hay là cho bà cụ Điếc mua bánh bao thịt thực huệ, nói thế nào bánh bao thịt bên ngoài còn có chút lương thực, có thể để cho bà cụ Điếc ăn ít một chút thịt. Trở lại trong viện, đụng phải một khó được ra cửa người, giả Trương Thị. Dịch Trung Hải trong lòng chợt đắng, sớm biết thì chờ một chút đi vào nữa. Để cho giả Trương Thị thấy được, thực tại khó làm. Nhưng là hắn mua bánh bao thịt, cũng liền đủ bà cụ Điếc ăn, tuyệt đối không thể cho giả Trương Thị. Không cho giả Trương Thị, liền sẽ để Tần Hoài Như chịu khổ, hắn lại phi thường đau lòng. Giả Trương Thị nghe Dịch Trung Hải trong tay bánh bao thịt, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn một đại gia, ngươi mua bánh bao thịt ta có thể hay không cho ta mấy cái, Tần Hoài Như buổi sáng đi gấp, không làm cơm. Nhà chúng ta ba đứa hải tử cũng chưa ăn cơm đâu. Dịch Trung Hải lần này không có cho, mà là nói, Trương Tẩu Tử, thật không thể cấp ngươi. Đây là cho mẹ nuôi. Mẹ nuôi cũng một mực chưa ăn cơm đâu. Chờ ta lần sau mua, ta cho thêm bổng ngạnh, có được hay không? Không lấy được bánh bao thịt, giả Trương Thị lúc này liền trở mặt, Đông Húc à, ngươi đi sớm như vậy, trong viện đám khốn kiếp này cũng ức hiếp nhà chúng ta. Sư phó ngươi cũng trở mặt không quen biết. Hắn ở ngay trước mặt ngươi, nói muốn chiếu cố nhà chúng ta, mua thứ tốt cũng ẩn nút chúng ta. Dịch Trung Hải bình sinh sợ nhất cái này, nhưng là trong nhà sổ tiết kiệm bên trên linh nhắc nhở hắn không thể tùy hứng. Cuối cùng hết cách rồi, Dịch Trung Hải cầm bánh bao thịt chạy đi hậu viện. Giả Trương Thị sợ nhất bà cụ Điếc, tuyệt đối không dám đi bà cụ Điếc trước mặt làm ầm ĩ. Giả Trương Thị thấy Dịch Trung Hải hình dáng này, hướng về phía nhà hắn mắng lên, trọn vẹn mắng 10 phút mới về nhà uống nước. Dịch Trung Hải không quản được những thứ này, vì để cho bà cụ Điếc nghe lời, hắn tại cửa ra vào liền đem bánh bao thịt đóng gói mở ra, lấy tay qua phiến, đem mùi thơm phiến đến bà cụ Điếc trong phòng. Người thấy bánh bao thịt mùi thơm, bà cụ Điếc cũng không mắng, Dịch Trung Hải mới đi vào trong nhà. Vừa lên đến, Dịch Trung Hải hay cùng bà cụ Điếc xin lỗi, mẹ nuôi, đều do Thúy Lan, buổi sáng quên cho ngươi đưa điểm tâm, cũng quên cho ngươi để cửa. Bà cụ Điếc lòng nói, quên đưa điểm tâm là có thể lấy được bánh bao thịt, ta tình nguyện ngươi ngày ngày quên đưa điểm tâm. Không có sao, ta biết các ngươi trong lòng có chuyện. Sau này rời đi không gấp nấu cơm, mua cho ta mấy cái bánh bao thịt là được. Ta không kén ăn. Bà cụ Điếc miệng lớn ăn bánh bao thịt, đem Dịch Trung Hải cho thèm chảy nước miếng. Mẹ nuôi, ta cân nhắc tỉ mỉ một cái, chúng ta lên Vũ Thủy Nha đầu kia hợp lý. Bà cụ Điếc vừa ăn, một bên nghe Dịch Trung Hải vậy, nghe qua sau, liền biết mình bị lừa rồi. Đúng như Dịch Trung Hải nói, và mượn bọn họ cùng trụ nố quan hệ, để cho trụ nố đem tội danh học thuật không hề có một chút vấn đề. Hà Vũ Thủy chính là lại nhẫn tâm, cũng không thể đem trụ nố đưa vào đi. Trụ nố gánh chịu tội danh, bọn họ một xu đều không cần bồi. Nhưng là bà cụ điếc lại không thể tiếp nhận sự thật này. Dịch Trung Hải gặp phải sự tình, nàng không có biện pháp giúp giải quyết, như vậy đối Dịch Trung Hải mà nói, nàng cái này lao thái thái liền vô dụng. Một vô dụng lao thái thái, trừ đi chết, còn có thể có tác dụng gì? Trung Hải, ngươi nói, ta đã sớm nghĩ tới. Mẹ nuôi, vậy ngươi vì sao không nhắc nhở ta đây? Ai, Trung Hải, ngươi quên hứa đại mậu để cho trụ nố phát cái đó lời thế sao? Hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy thế, chúng ta còn thế nào để cho hắn thừa nhận? Còn có, Hà Đại Thanh trong thư viết, đó là cho Vũ Thủy sinh hoạt phí. Nói trắng ra, số tiền này là Vũ Thủy, trụ nố không có xử trí quyền lợi. Thế nhưng là Hà Đại Thanh trong thư rõ ràng viết cho huynh muội bọn họ. Kia tin đâu, ngươi có thể lấy ra chứng minh sao? Dịch Trung Hải bị hỏi khó, coi như không có tin, chúng ta cũng có thể để cho trụ nố thừa nhận. Chỉ cần trụ nố thừa nhận, Vũ Thủy liền không có biện pháp truy cứu, trừ phi nàng phải đem trụ nố đưa vào đi. Bà cụ điếc phản bác, ngươi hồ đồ, a trụ nố thừa nhận, cũng là nói miệng không bằng chứng. Các ngươi nhìn ra, Hà Vũ Thủy chính là muốn tiền sao? Bất kể chúng ta nói khá hơn nữa, cũng không có chứng cứ. Hà Vũ Thủy mang theo công an tới, đó là muốn bắt chứng cứ. Ngươi nếu không cho, nàng liền làm lớn chuyện. Làm lớn chuyện, liền phải đem Hà Đại Thanh mang về. Hà Đại Thanh mang về, chuyện năm đó, ngươi cảm thấy có thể bảo đảm ở sao? Chuyện năm đó gây ra đến, ngươi còn có thể bảo đảm trụ nố nhất định sẽ nghe ngươi, thay ngươi gánh tội sao? Tốt, coi như ngươi có thể thuyết phục trụ nố. Nhưng là ngươi đừng quên, Hà Vũ Thủy cùng Vương Khôn mục đích là đối phó ngươi. Bọn họ cùng công an cũng có quan hệ, cho ngươi đến cho bị bức cùng, ngươi có thể có biện pháp gì? Càng nói, bà cụ điếc lại càng cảm giác có đạo lý. Vì không đem chuyện năm đó gây ra đến, nàng hết sức khuyên Dịch Trung Hải buông xuống chuyện này. Dịch Trung Hải so với bà cụ điếc, rốt cuộc còn hơi kém hơn một chút. Trên lệch những thứ này chính là cá nhân kiến thức. Dịch Trung Hải lại như, cũng là từ tầng dưới chốt đi ra công nhân. Bà cụ điếc thời là biết qua thượng tầng tranh đấu, còn có hậu trạch nội đấu, nơi đó có thể so với Dịch Trung Hải những thứ này tiểu đả tiểu nháo lợi hại hơn. Đến cuối cùng, Dịch Trung Hải bản thân ngược lại sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không còn dám nhắc tới chuyện tiền bạc. Chầm một hồi lâu, Dịch Trung Hải mới nói, mẹ nuôi à, trong tay ta không có tiền, chúng ta cuộc sống sau này làm sao bây giờ? Một điểm này, bà cụ điếc có thể có biện pháp gì, nàng chỉ có thể an ủi Dịch Trung Hải, để cho hắn cùng trụ nố cố gắng công tác, thật tốt kiếm tiền. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 660, giả Trương Thị thành nhà giàu nhất rủa xả xong giả Trương Thị, Tần Hoài Như lại cảm nhận được nguy cơ. Dịch Trung Hải đã không có tiền, trên mặt nổi chỉ còn dư lại 200 khối. Chút tiền như vậy, hắn khẳng định không nỡ bỏ tiền giúp các nàng nhà sinh hoạt. Sau này nhất định phải ăn bánh ngô dưa kiệu muối. Tần Hoài Như liền đem cái lo lắng này nói với giả Trương Thị. Giả Trương Thị nơi nào trôi qua cái đó cuộc sống khổ, liền nói, ta ngược lại có thể chịu được, nhưng bổng ngạnh làm sao bây giờ? Hắn chính là đang tuổi lớn, ngươi phải nghĩ biện pháp, không thể để cho hắn thiếu dinh dưỡng. Dịch Trung Hải trong tay không phải còn có hơn 200 sao? Ngươi nghĩ biện pháp cho mượn một nửa đến, cho bổng ngạnh bồi bổ thân thể. Tần Hoài Như lòng nói, đây chính là địa ngục cấp bậc độ khó, nàng chính là cởi hết bồi Dịch Trung Hải mấy lần, cũng không làm được. Mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ. Một đại gia người nào, ngươi so với ta còn rõ ràng, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho ta không? Đó là ngươi không có bản lãnh. Thiên hạ liền không có không mèo thích trộm đồ canh, chỉ cần ngươi thủ đoạn cao minh, để cho hắn cho hết ngươi cũng không có vấn đề gì. Tần Hoài Như không có tự tin như vậy, nói, mẹ, ngược lại ta không làm được, ta khuyên ngươi cũng đàng hoàng một chút. Một đại gia, trụ nố, nhà chúng ta, nhiều người như vậy bên trong, liền ngươi tiền trong tay nhiều. Ngươi muốn loạn làm ở Mỹ, để cho một đại gia nhớ tới, coi như không gánh nổi. Giả Trương Thị há mồm muốn mắng, lại lo lắng Dịch Trung Hải nghe được, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Nàng nhỏ giọng hướng về phía Tần Hoài Như nói, ta cảnh cáo ngươi, những thứ kia là ta nuôi lao tiền, ngươi nếu dám có ý đồ với chúng nó, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Hoài Như phi thường nóng mắt giả Trương Thị tiền trong tay, lại không có thu vào trong tay ý tưởng. Tiền ở giả Trương Thị trong tay, sớm muộn đều muốn cho nàng, không cần thiết để sớm thu vào tay, cùng giả Trương Thị làm căng. Giả Trương Thị tiền trong tay, đó là giả ra cuối cùng bảo đảm. Dịch Trung Hải trước mắt, xác thực không nhớ ra được giả ra có chuyện tiền thực. Chủ yếu là Tần Hoài Như một ngày muốn hô rất nhiều lần nghèo. Nghèo chính là Dịch Trung Hải đối giả ra ấn tượng đầu tiên. Làm lại chính là hắn nhớ tới, một giờ nửa khắc cũng sẽ không có ý đồ với giả Trương Thị. Đối với giả Trương Thị thuật triệu hoán, Dịch Trung Hải trong lòng phát hư, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không lựa chọn cùng giả Trương Thị đối kháng. Dịch Trung Hải mặc dù tức giận trong viện đem hắn chuyện xấu truyền đi, nhưng cũng không có biện pháp khác. Hắn đối tứ hợp viện nắm giữ không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể làm không nghe được. Ngày thứ hai Dịch Trung Hải không dám tiếp tục suy nghĩ, chỉ có thể nhắm mắt đi làm. Đến xưởng cán thép, Liêu chủ nhiệm phụ trách truyền đạt lãnh đạo quyết định. Dịch Trung Hải, ngươi liền không thể để cho ta bớt lo một chút sao? Cũng bởi vì ngươi, ta cũng không dám ra ngoài cửa. Những thứ này chính là trong xưởng lãnh đạo đối ngươi xử phạt. Hôm nay không có cần ngươi ra công linh kiện, ngươi đi thanh khiết tổ báo cáo đi. Hai hạng trừng phạt, đối Dịch Trung Hải mà nói đều là không thể nào tiếp thu được. So sánh với đi thanh khiết tổ, hắn càng để ý chính là cái đó 8 năm không có thể tham gia kiểm tra lên cấp trừng phạt. Dựa vào cái gì cho ta nghiêm trọng như vậy trừng phạt? Ta không phục. Liêu chủ nhiệm mặt đen lại, ngươi hô cái gì thế, ngươi có cái gì không phục? Chỉ bằng ngươi làm chuyện kia, đem ngươi đưa vào đi ăn đậu phộng cũng bình thường. Trong xưởng xem ở ngươi ngày xưa công lao mức, mới cho ngươi giảm bớt xử phạt. Bây giờ không phục, ngươi sớm đã làm gì? Ngươi cũng không thiếu kia 10 đồng tiền, tại sao phải giữ lại Hà Vũ thủy sinh hoạt phí? Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi ích kỷ, thiếu chút nữa chết đói người. Ta còn nói cho ngươi, trong xưởng hội phụ nữ còn có rất nhiều nữ đồng chí cũng muốn dạy dỗ ngươi. Nếu không phải trong xưởng phái người đè xuống, ngươi bây giờ liền cái mông trần nói chuyện với ta. Dịch Trung Hải hiểu có ý gì, nhất định là trong xưởng nhìn dưa tiểu đội muốn nhằm vào hắn. Điều này làm cho hắn sợ hết hồn. Dù là hắn là công nhân bậc 8, danh tiếng không có bị hủy trước, cũng không dám cùng trong xưởng nhìn dưa tiểu đội đối nghịch. Cùng với các nàng đối nghịch, đánh thắng không mẹ vàng, đánh thua mông trần. Cũng may các nàng chính là nhằm vào những thứ kia muốn chiếm nữ nhân tiện nghi nam công nhân, cùng hắn không có xung đột. Dịch Trung Hải thế nào cũng không nghĩ ra, mình còn có bị nhìn dưa tiểu đội để mắt tới một ngày. Liêu chủ nhiệm, trong xưởng xử phạt, ta nhận. Nhưng trong xưởng xử phạt cũng quá nghiêm trọng. Ta năm nay 52, 8 năm sau ta liền về hưu. Đây không phải là để cho ta lấy cấp 5 công thân phận về hưu sao? Cái này cũng hiếp người quá đáng. Liêu chủ nhiệm cười lạnh nói, có thể để ngươi về hưu cũng không tệ rồi. Ngươi cũng đã biết, trong xưởng thật là nhiều người cũng đề nghị đem người khai trừ. Dịch Trung Hải đầy mặt đều là không tình nguyện. Liêu chủ nhiệm mới bất kể Dịch Trung Hải nghĩ như thế nào, giả vờ khuyên hắn, ngược lại nhà ngươi cũng chỉ có 2 vợ chồng, cấp 5 công tiền lương cũng đủ người nhà ngươi dùng. Trong xưởng cũng coi như chiếu cố ngươi. Ngươi muốn thật không phục, có thể đi tìm trong xưởng lãnh đạo. Ta chỉ phụ trách nhắn nhủ, không làm chủ được. Nếu đổi lại là trước kia, Dịch Trung Hải khẳng định chạy đi tìm Dương Vạn Thanh. Nhưng là bây giờ, hắn không dám. Dương Vạn Thanh rõ ràng không ưa hắn, đi cũng là vô dụng. Dịch Trung Hải trong lòng còn có một cái trông đợi, đó chính là bà cụ điếc. Chỉ cần đi cầu bà cụ điếc người sau lưng, nói không chừng liền xử phạt cũng không có. Nghĩ tới đây Dịch Trung Hải bình tĩnh lại. Lúc này, thực tại không thể quá mức đắc tội trong xưởng lãnh đạo. Vì vậy, hắn không nói gì, đi thanh khiết tổ báo danh. Dọc theo đường đi thật là nhiều người thấy được Dịch Trung Hải, đều ở đây chỉ trỏ trỏ. Thậm chí thật là nhiều tinh thần chính nghĩa bùng nổ nữ công người, không e dè chỉ trích hắn. Điều này làm cho Dịch Trung Hải phi thường phẫn nộ, lại phi thường bất lực. Nếu không phải vì không đắc tội lãnh đạo, hắn khẳng định xoay người rời đi, không chịu cái ổ này túi khí. Dịch Trung Hải ngày không dễ chịu, Chu Ngố ngày cũng không khác mấy. Đối với việc này, Chu Ngố huynh muội đều là người bị hại, nhưng là không ai đồng tình Chu Ngố. Ai bảo hắn không phân thị phi, cùng thân muội muội của mình phân ra đâu? Chu Ngố, ngươi là nghĩ như thế nào? Hà Vũ Thủy là thân muội muội của ngươi, lại là thay nhà ngươi đòi công đạo, ngươi thế nào muốn cùng nàng phân ra đâu? Bây giờ được rồi, cái gì đều bị mò được, còn bị em gái ruột đuổi ra khỏi nhà. Chu Ngố đem trong tay vật ném một cái, la lớn, nói hưu nói vượng. Một đại gia cũng giải thích rõ, hắn không phải cố ý không trả tiền. Kia là phải chờ ta sau khi kết hôn, lại đem tiền cho ta. Sau đó tiền lại bị trộm đi, hắn mới quên. Một đại gia trong nhà gần 5.000 đồng tiền tiền gửi, có thể tham ô nhà chúng ta 1.000 đồng tiền sao? Nhưng trên thực tế, hắn chính là chiếm đoạt nhà các ngươi tiền không có cho các ngươi. Chúng ta còn nghe nói, Hà Vũ Thủy khi còn bé thiếu chút nữa chết đói, khi đó hắn thế nào không có lấy ra? Tại sao không có cầm, khi đó một đại gia cho mượn nhà ta bự bắp? Căn tin người phi thường bất đắc dĩ, thế nào cùng Trụ Nố cũng nói không thông, ngươi có phải hay không ngu, nếu là hắn đem tiền cho các ngươi về phần ăn bột bắp sao? Trụ Nố như cũng không chịu nhận lầm, quật cường nói, ta tiêu tiền phung phí, cho ta cũng không thừa nổi. Lưu Lam không nhịn được nói, đúng nha, cho ngươi, sớm muộn cấp cho Tần Hoài Như. Còn không bằng Dịch Trung Hải bản thân cho Tần Hoài Như đâu. Trụ Nố bất mãn hừ một tiếng, Tần tỷ trong nhà khó khăn, ta cho nàng tiền đó là làm chuyện tốt. Ai như ngươi nhóm một chút lương tâm cũng không có. Hứa Đại Mậu từ ngoài cửa đi tới, đứng tại cửa ra vào, cười lớn nói, các ngươi cũng đừng uổng phí thời gian. Chu Ngô sớm đã bị người cho gạt gẫm choáng váng. Các ngươi nói gì, hắn cũng không tin. Chu Ngô thấy Hứa Đại Mậu, hay cùng thấy kẻ thù vậy, Hứa Đại Mậu, thế nào nơi nào đều có ngươi. Một đại gia tiếng xấu, có phải là ngươi hay không nói? Ta liền biết, ngươi không phải đồ tốt. Ta đánh chết cái tên Vương Bát Đản ngươi. Hứa Đại Mậu nhìn một cái Chu Ngô muốn động thủ, xoay người liền hướng bảo vệ khoa chạy đi. Chu Ngô thời là không riêng không để ý theo sát phía sau. 66 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 661, phải tiết kiệm tiền đi tìm bà cụ điếc thương lượng đem tiền phải trở về chuyện, ngược lại bị bà cụ điếc hù dọa đường này, Dịch Trung Hải cũng hối hận muốn chết. Sớm biết liền không đi ra mua bánh bao thịt, tưởng hắn mua bánh bao thịt tiền. Về đến nhà, cũng chưa cho một bác gái sắc mặt tốt, trực tiếp nằm ở trên giường, chỉ chốc lát liền ngủ mất. Đến trưa, một bác gái làm xong cơm trưa, mới đem Dịch Trung Hải cho đánh thức. Xem thức ăn trên bàn, Dịch Trung Hải trừ than thở cũng không làm được khác, chú nố trở về chưa? Một bác gái gật đầu một cái, trở về, ở trong phòng nằm ngửa đâu. Mặc dù có chút không thôi, Dịch Trung Hải vẫn là phải mời Chu Ngố ăn cơm, thế nào cũng phải trấn an một chút Chu Ngố, không thể để cho cái này bỏ xe phòng hở chạy. Ngươi làm tiếp một món ăn, làm bình rượu, ta cùng Chu Ngố nói một chút. Không cần hỏi, một bác gái cũng biết là muốn gạt gẫm Chu Ngố. Trong tay bọn họ nuôi láo tiền không có, Chu Ngố tầm quan trọng liền tăng lên rất nhiều. Một bác gái suy nghĩ một chút, nếu không để cho Chu Ngố ra tay làm một, hắn làm món ăn ăn ngon. Nhà chúng ta không có thịt món ăn, ta lo lắng mẹ nuôi mất hứng. Dịch Trung Hải phi thường kiên quyết lắc đầu, không được. Sau này trong nhà ăn cơm tuyệt đối không thể để cho Chu Ngố ra tay. Chu Ngố tay nghề quá tốt, chính là rau củ cũng ăn rất ngon. Hắn muốn nấu ăn, mẹ nuôi ăn nhiều hơn. Không chỉ là bà cụ điếc ăn nhiều, mùi thơm chuyển tới đối diện Tần Hoài Như nhà, Tần Hoài Như khẳng định cầm tô tới mượn món ăn. Đến lúc đó, hắn là cho đâu, còn chưa phải cho. Cho đi, trong lòng không nỡ. Nhà hắn toàn bộ tiền gửi còn không có giả Trương Thị một người nhiều. Không cho đâu, lại sẽ để cho Tần Hoài Như ghi hận. Đắc tội Tần Hoài Như, sau này dưỡng lao thoải mái ngày liền không có. Thật là tình thế khó xử. Một bác gái lấy được Dịch Trung Hải nhắc nhở, liền nghĩ đến Tần Hoài Như. Trong nhà đồ ăn quá thơm, sẽ đưa tới Tần Hoài Như. Mặc dù không biết Dịch Trung Hải có hay không nghĩ đến một điểm này, một bác gái cũng cao hứng vô cùng. Tránh được Tần Hoài Như, nhà bọn họ mới có thể để dành được nuôi lão tiền. Một bác gái lấy ra một quả đấm lớn khoai tây, cắt thành kia, xào cái sợi khoai tây, còn đặc biệt hướng khó ăn làm. Chỉ có khó ăn mới có thể ăn thiếu. Dịch Trung Hải không có ăn, ngửi một cái mùi vị, cũng biết một bác gái làm ăn không ngon. Cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn, không nói gì. Hai vợ chồng một đi mời bà cụ biết, một đi kêu trụ nố. Dịch Trung Hải trực tiếp đẩy ra trụ nố cửa phòng, liền gặp được trụ nố cặp mắt vô thần nằm ở trên giường. Đây chính là trụ nố thời điểm mê mang, cũng chính là hắn gạt gẫm trụ nố thời cơ tốt. Trụ nố, ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Ta để ngươi một bác gái làm nhiều một chút, hai chúng ta thật tốt uống vài chén. Trụ nố không có trả lời, cũng không có bất kỳ động tác gì. Trong óc của hắn vẫn muốn khi còn bé chuyện, khi đó nếu là có cái này 10 đồng tiền, cũng không đến nỗi mang theo Hà Vũ Thủy nhặt ve chai ăn. Nói không oán hận Dịch Trung Hải, đó là không thể nào. Mỗi khi hắn oán hận Dịch Trung Hải thời điểm, liền nghĩ đến bà cụ điếc kia hiền hòa khuôn mặt, nhất thời liền không hận nổi. Chu Nô không biết mình làm sao vậy, thậm chí cũng cảm thấy mình chúng ta. Dịch Trung Hải kêu cả mấy âm thanh, cũng không có được Chu Nô đáp lại, lửa giận trong lòng liền lên tới. Nhưng hắn cũng hiểu, lúc này không phải khiển trách Chu Nô thời cơ tốt, để cho hắn hướng về phía Chu Nô nói mềm lời nói, hắn cũng không làm được. Trong lúc nhất thời liền giằng co xuống. Bà cụ điếc vui vẻ từ hậu viện đi tới, thứ liếc mắt liền thấy hướng Chu Nô nhà. Nghe Dịch Trung Hải thanh âm, lại không có nghe thấy Chu Nô đáp lại, cũng biết Chu Nô trong lòng khảm không có đi qua. Lo lắng con nuôi cùng cháu trai ruột nào đứng lên, bà cụ điếc đội vàng hướng Chu Nô trong phòng chạy tới. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại tiếp tục như thế, hắn cũng mau không để ép được trong lòng tức giận. Bà cụ điếc cảnh cáo nhìn Dịch Trung Hải một cái, trực tiếp đi tới Chu Nô trước giường, đem hắn kéo lên. Chu Nô, nghe mãi mãi vậy, thiên hạ không có khó khăn không qua nổi. Đi, ngươi một đại gia đặc biệt làm rượu, ngươi phụng bồi ngươi một đại gia uống vài chén. Chu Nô như cũ không có động tĩnh, hay cùng rơi một bậy. Bà cụ điếc làm sao nuông chiều hắn, trực tiếp nói, ngươi nếu không ăn, mãi mãi cũng không ăn. Mãi mãi phụng bồi ngươi cùng nhau chết đói được rồi. Dịch Trung Hải há mồm sẽ phải khiển trách Chu Nô không tôn kính lão nhân, bị bà cụ điếc cho ngăn lại. Chu Nô dĩ nhiên không thể để cho bà cụ điếc chết đói, đây là trên đời này đối hắn người tốt nhất. Lão thái thái, ngươi làm cái gì vậy nha? Bà cụ điếc trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi cái này hồn tiểu tử, cuối cùng đáp lại mãi mãi. Ngươi nói mãi mãi làm gì? Ngươi không thấy mãi mãi cùng Trung Hải một mực tại lo lắng ngươi sao? Mãi mãi biết trong lòng ngươi không thoải mái, để ngươi một đại gia giải thích với ngươi một cái. Ngươi một đại gia là người tốt, hắn tình nguyện bản thân thua thiệt, cũng sẽ không để ngươi thua thiệt. Ngươi đi theo mãi mãi nghe một chút ngươi một đại gia nói thế nào. Hắn muốn làm sai, mãi mãi thay ngươi giáo huấn hắn. Chu Nô bị bà cụ điếc lôi kéo, chỉ có thể đồng ý đề nghị của bà cụ điếc. Mấy người đến Dịch Trung Hải trong nhà, cùng nhau ngồi trên bàn. Dịch Trung Hải đi lên liền lôi kéo Chu Nô uống cả mấy ly, để cho Chu Nô đầu óc mơ hồ. Như vậy hắn là có thể dễ dàng hơn gạt gẫm Chu Nô. Bà cụ điếc bất kể những thứ kia, đem lừa dối quyền chủ động nhường cho Dịch Trung Hải. Chuyện này là Dịch Trung Hải tạo mớ lùng đùng, nên hắn giải quyết. Nhàn rỗi không chuyện gì, bà cụ điếc liền bắt đầu ăn cơm, ăn cái thứ nhất liền muốn nói. Một bác gái làm cái này món ăn, không phải rắn nổi, chính là mặn. So bình thường trình độ kém xa. Suy nghĩ một bác gái ném đi nhiều tiền như vậy, khẳng định trong lòng không thoải mái, bà cụ điếc chỉ có thể nhịn. Suy nghĩ chờ trụ nố quên mất chuyện tiền bạc, lại để cho trụ nố làm điểm ăn ngon, đền bù một chút. Bà cụ điếc nhưng không biết, sau đó Dịch Trung Hải nhà cơm nước còn so ra kém cái này. Một bác gái đơn giản đem làm đồ ăn khó ăn thiên phú điểm đấy, một bữa so một bữa làm khó ăn. Bên kia, trải qua Dịch Trung Hải gật gẫm, Chu Nô trong lòng cách ngại đang từ từ giảm nhỏ, đem Hà Vũ Thủy nhắc nhở hắn đi bảo định chuyện quên không còn một ngống. Dịch Trung Hải cũng không nói khác, chính là nói, những tiền kia là cho huynh muội bọn họ hai cái. Hắn chính là lo lắng Chu Nô chơi tính khí, không muốn muốn số tiền này, mới giấu giếm xuống. Như vậy trăm ngàn chỗ hở lý do, Chu Nô lại một chút dị thường cũng không phát hiện. Theo tan việc, trong xưởng những thứ kia bắt quái bị tan việc người mang trở về. Cứ việc tứ hợp viện người đều là người đích thân trải qua, nhưng vẫn là đối những lời đồn đại kia hiếu kỳ vô cùng. Đại gia cũng không dám nói với Dịch Trung Hải, cho đến Tần Hoài Như trở lại, Dịch Trung Hải mới biết, đại gia vì sao dùng cái loại ánh mắt này nhìn về phía hắn. Nghe được lời đồn đãi cuối cùng phiên bản, hắn thật muốn tức hộc máu. Hắn bồi 4600 đồng tiền, Chu Nô bồi đi vào một phòng nhỏ, cuối cùng thành tựu Hà Vũ Thủy nhân nghĩa danh tiếng. Dịch Trung Hải thật sự là khóc không ra nước mắt. Tần Hoài Như nhìn Dịch Trung Hải thái độ không đúng, vội vàng giải thích, một đại gia, những thứ này không phải ta nói, là trong xưởng công nhân nói. Đúng, ta mới vừa mới lúc trở lại, nghe trên đường phố cũng nói như vậy. Lo lắng Dịch Trung Hải không chịu nổi, Tần Hoài Như có càng chạy trở về nhà. Đến nhà trong, chờ đợi nàng chính là chửi mắng một trận. Giả Trương Thị còn nhớ buổi sáng bánh bao thịt chuyện, Tần Hoài Như, ngươi cái đồ vô dụng. Ngươi cả ngày quan tâm Dịch Trung Hải, hắn mua bánh bao thịt cũng không biết cho con trai ngươi ăn. Tần Hoài Như cảm thấy không thể nào, thuận mồm liền hỏi, mẹ, không thể nào đâu. Một đại gia bình thường thương nhất đồng ngạnh. Giả Trương Thị hùng hùng hổ hổ đem chuyện hồi sáng này nói một lần. Tần Hoài Như phi thường không nói, rõ ràng là ngươi muốn ăn, còn mượn cớ đồng ngạnh muốn ăn. Đồng ngạnh khi đó đi học, không ở trong viện. 66 bần đạo nhận cồn vợ theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.